tuyệt không thể nói cho tông chủ. Có đôi khi, có một số việc có thể biết, nhưng tuyệt đối không thể nói ra được. Người muốn vì chính mình theo như lời nói phụ trách. Như Trịnh Nghĩa hướng tông chủ nói, tông chủ khẳng định sẽ nghi ngờ. Làm sao ngươi biết muốn cùng Huyết Ma Tông đại chiến? Cứ như vậy, Trịnh Nghĩa liền giải thích không rõ ràng. Đừng đến lúc đó người tốt không làm thành, gây một thân phiền phức. Liên thuận theo tự nhiên, đây là lựa chọn tốt nhất. Sân quyết đấu bên trong, Tây Tông cùng Đông Tông Kim Đan cường giả ngươi tới ta đi, chiến kịch liệt. Kim Đan ở giữa chiến đấu nhưng so sánh trúc cơ náo nhiệt hơn nhiều, không nói những cái khác, liền chỉ là thanh thế liền có thể vùng trúc cơ mấy con phố. Linh khí tàn phá bừa bãi, đao quang kiếm ảnh, làm cho người gọi thẳng đã nghiền. Rất nhanh, thứ 6 trận đến, La Đỉnh ra sân. La Đỉnh đối thủ là một tên Kim Đan ngũ trọng nữ tử. Nữ tử này là Đông Tông Hồng Dược đệ tử, bộ dáng tuấn tú, khuôn mặt nhỏ trắng nõn, duy nhất không được hoàn mỹ liền là cái mũi của nàng, thoáng có chút sợ, không đủ cao ngất. La Đỉnh tay cầm phỉ thúy đao, nói: "Thầy Tông La Đỉnh." Nữ tử cầm trong tay hai thước đoản kiếm, nói: "Đông Tông Cương Huệ, tới đi, ta không sẽ bởi vì ngươi là nữ nhân liền hạ thủ lưu tình." La Đỉnh nói. Kim Đan tứ trọng, nói khoác không biết ngượng. Cương Huệ cổ tay mềm mại, linh xảo sắn một cái kiếm hoa, nói: "Hồng Dược lộ ra tiểu dung, đối nhị trưởng lão nói, lại nhìn đệ tử ta như thế nào đánh bại các ngươi Tây Tông đệ tử." Nhị trưởng lão lắc đầu, không nói thêm gì. La Đỉnh phải tay cầm đao, tay trái thành hổ trảo hình, cái kia phỉ thúy trên đao bám vào một tầng dày đặc linh khí xanh biếc, giống như phỉ thúy, cùng phỉ thúy đao hòa lẫn, trông rất đẹp mắt. La Đỉnh tay trái cũng bao trùm một tầng linh khí huyễn hóa ra hư ảnh, nhìn kỹ, quả thật là một cái hổ trảo, cái kia móng vuốt sắc bén mắt trần có thể thấy, sinh động như thật. Khương Huệ như chuồn chuồn lướt nước, nhẹ nhàng gọt lên, đoạn kiếm trong tay sinh huy, kiếm mang trong nháy mắt tăng gọt 10 mét, trực tiếp công hướng La Đỉnh. La Đỉnh vung đao đón đỡ, lập tức như mãnh hổ hạ sơn phóng tới Khương Huệ, tay trái linh khí dâng trào, huyễn hóa ra một cái càng thêm to lớn hổ trảo. Hai người ngươi tới ta đi, đánh kịch liệt. La Đỉnh đao thuật tinh xảo, thể thuật hung mãnh, ra chiêu kiên cường hung hãn, không lưu tình chút nào. Khương Huệ tựa như một cái mỹ lệ hồ điệp, đem trận chiến đấu này biến thành nàng sân khấu, tại đao quang quyền ảnh ở giữa vũ đạo. La Tiểu Quân khẩn trương nhìn xem, trong lòng là La Đỉnh yên lặng đánh chết. La Đỉnh là La Tiểu Quân đường huynh, là La Tiểu Quân sùng bái nhất người. Chính Nghĩa lại nhíu mày, Chính Nghĩa giống như hồ đã thấy trận chiến đấu này kết cục. La Đỉnh mặc dù nhìn như hung mãnh, chiêu chiêu chí mạng, nhưng La Đỉnh đã dùng toàn thân thủ đoạn. Trái lại Khương Huệ, từ vừa mới bắt đầu vẫn lấy ưu nhã tư thái trốn tránh, thỉnh thoảng đâm ra hai kiếm, cũng không vận dụng quá nhiều thủ đoạn. Giữa hai bên, ai mạnh ai yếu, vừa xem hiểu ngay. Hiện tại Khương Huệ liền là đang tiêu hao La Đỉnh linh lực, các loại La Đỉnh thế công một mềm nhũn, Khương Huệ liền là một chiêu chế địch, đem La Đỉnh triệt để đánh bại. La Đỉnh đánh cũng gấp, hắn phẫn nộ giống to, ta nhất định phải thắng. Giống tiếng vang dội, La Đỉnh linh khí chuyển hóa làm lốt bốt thiểm điện, ưu nhã mà nguy hiểm hồ quang điện nhảy vọt, bao trùm La Đỉnh toàn thân. Khương Huệ đột nhiên triệt thoái phía sau, tư thái trở nên quỷ dị bắt đầu. La Tiểu Quân nhìn cả người ánh lửa có điện La Đỉnh, kích động cơ năm đấm. Có thể Trịnh Nghĩa lại thở dài một hơi. Chỉ gặp Khương Huệ một cái nghiêng người, đoạn kiếm trở nên hư ảo bắt đầu. Sống tâm phục long. La Đỉnh một đao bổ ra, điện quang hội tụ, ngưng tụ thành một đầu màu lam điện long, bay về phía Khương Huệ. Khương Huệ không tránh né chút nào, khẽ quát một tiếng, trong nháy mắt đâm ra chín kiếm. Thái Bạch Quyết, thức thứ tư, phất y chín kiếm. Điện long buôn tập, kiếm ảnh như gió. Cả hai va nhau, kẻ thắng làm vua. Phất y chín kiếm chính là Thái Bạch Quyết, là chí cao pháp môn, sống tâm phục long tại phất y chín kiếm trước mặt căn bản không có cơ hội chiến thắng. Chỉ gặp Khương Huệ một kiếm ngăn trở điện long, hai kiếm ba kiếm đem điện long chế phục, bốn kiếm năm kiếm đem điện long xoắn nát. Điện long phát ra rên rỉ, lập tức tán loạn. Còn lại bốn kiếm hảo không khác biệt đâm vào La Đỉnh trên thân. Đợi phất y chín kiếm kết thúc, La Đỉnh trên thân đã cảnh hoang tàn khắp nơi. La Đỉnh máu me khắp người, tóc thai bù xù, hai mắt vô thần. Ta thua, ta thua. La Đỉnh phảng phất mất hồn, miệng bên trong một mực nỉ non. Khương Huệ đắc thế không tha người, lại là một kiếm đâm về La Đỉnh mặt. La Đỉnh không có né tránh. Khương Huệ đoạn kiếm tại La Đỉnh mặt dừng lại, sau đó Khương Huệ cổ tay nhẹ rung, dùng đoạn kiếm rút La Đỉnh mặt, liên rút ba lần. Trở về luyện thêm một chút đi, đồ vô dụng. Khương Huệ nói. La Đỉnh không chịu nổi nhục nhã, đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi, hôn mê tại chỗ. La Tiểu Quân dọa sợ, vội vàng chạy hướng sân quyết đấu, đem La Đỉnh kéo. Ngắn ngủi hôn mê về sau, La Đỉnh tỉnh lại, hắn đẩy ra La Tiểu Quân, đem La Tiểu Quân đẩy ra xa mười mấy mét, điên cuồng cười to. Ha 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 ha, ta thất bại, ta lại thất bại. Nói xong, La Đỉnh liền nâng đao chuẩn bị tự vận. Tây Tông Tông chủ gặp đây, lúc này xông ra giữa sân, lấy sách đánh chi thế đoạt lấy La Đỉnh phỉ thúy đao, cũng một chỉ điểm tại La Đỉnh cái chán. La Đỉnh trong nháy mắt hôn mê. Trịnh Nghĩa nhướng mày, nhìn về phía Dương Dương đắc ý Khương Huệ, cảm thấy Khương Huệ làm có chút quá phận. Ngươi thắng liền thắng, tại sao phải đục nhà hắn? La Đỉnh bị khiêng xuống trận, La Tiểu Quân từ dưới đất bò dậy đến lập tức đi theo. Trịnh Nghĩa ra vẻ vẻ giàn mua thở dài một hơi, nghĩ đến các loại La Đỉnh sau khi tỉnh lại đi an ủi La Đỉnh một cái. Nói thế nào cũng là một cái tông môn. Tiếp đó, lại là hai trận giao đấu. Đông Tông Tây Tông riêng phần mình tấn cấp một người. Rốt cục đi tới trận thứ 5 giao đấu, Trịnh Nghĩa lần nữa bước lên sân quyết đấu. Không hề nghi ngờ, Trịnh Nghĩa trở thành toàn trường tiêu điểm. Hắn không là vừa vặn mới thắng trúc cơ tổ chiến đấu sao? Tại sao lại tham gia Kim Đan một tổ chiến đấu? Tại sao lại là gia hỏa này? Ta nhìn thấy hắn liền giận. Tây Tông có phải hay không không ai? Hắn sẽ không còn muốn thổ huyết ta. Thật nghĩ nhìn thấy hắn bị đánh chết, hắn quá xấu rồi, để cho ta thua sạch linh thạch. Đông Tông các đệ tử nghị luận ầm ĩ, Tây Tông bên này, lão đại bọn họ vội vàng móc ra mực nước bút lông cái kéo, sửa chữa hành phi, đem hành phi bên trên trúc cơ hai chữ đổi thành kim đan. Hiện tại, hành phi bên trên chữ trở thành chính nghĩa, vô địch thiên hạ, kim đan mạnh nhất, ai dám địch nổi. Lão đại bọn họ sửa chữa hành phi về sau, liền vội vàng giơ lên hành phi, là Trịnh Nghĩa góp phần trợ uy. Bọn hắn 9 người hoàn toàn trở thành Trịnh Nghĩa đội cổ động viên, trở thành thái canh môn bên trong một đóa kỳ hoa. Nhị trưởng lão nhìn thấy Trịnh Nghĩa ra sân, trên mặt lộ ra tiểu dung. Một cái trúc cơ cảnh giới, không biết tự lượng sức mình, dám khiêu chiến kim đan, đợi chút nữa nếu là bị người khác giết, ta nhìn còn có thể cười được. Hồng Dược ngữ khí cay nghiệt. Nhị trưởng lão dựng râu trừng mắt, nói, đỏ bà nương, chờ một lúc ngươi liền biết tiểu thập lợi hại, các loại tiểu thập xuất ra một chiêu kia, các ngươi Đông Tông toàn đều phải biến thành câm điếc. Hồng Dược một mặt khinh thường. Chương 60, Lưu Tinh Bạch Mã, đại canh khắc thái bạch. Chính nghĩa đối thủ là một tên kim đan tứ trọng đỉnh phong nam tử một thân trường bào màu xám đen, trường kiếm khăn chít đầu, một cỗ thư sinh tuấn khí. Hắn đối mặt chính nghĩa, dùng bình tĩnh ung dung ngữ khí, nói, ngươi là quái nhân, ta không lại bởi vì cảnh giới mà khinh thị ngươi. Ừ, được được, tùy ngươi nghĩ ra sao. A, đúng, ta hỏi ngươi vấn đề. Chính nghĩa nói. Xin hỏi. Nam tử nói, ngươi là nữ nhân kia đồ đệ sao? Chính nghĩa chỉ vào nơi xa trên khán đài Hồng Dược, hỏi. Đúng vậy, ta là Hồng Dược sư phụ nhóm thứ 5 đệ tử, ta gọi Chu Cẩn. Nam tử nói, ta mặc kệ ngươi gọi Chu Cẩn vẫn là cái gì, chỉ cần ngươi là đồ đệ của nàng liền dễ làm. Trịnh Nghĩa nói, Chu Cẩn vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, không biết Trịnh Nghĩa đang nói cái gì đồ vật. Trịnh Nghĩa sở dĩ muốn đi vào Kim Đan một tổ, cùng Kim Đan cường giả tác chiến, nguyên nhân chủ yếu liền một cái kia chính là Trịnh Nghĩa muốn thay nhị trưởng lao ra mặt. Ngày đó Hồng Dược lấy đồ đệ đến niệm ai nhị trưởng lao, Trịnh Nghĩa nhìn không được, thề muốn vì nhị trưởng lao ra mặt. Nếu không, Trịnh Nghĩa mới không nguyện ý nhàn rỗi không chuyện gì khiêu chiến Kim Đan cường giả đâu. Thanh Thanh thật thật ở một bên xem náo nhiệt không tốt sao? Chu Cẩn cùng Trịnh Nghĩa kéo dài khoảng cách, nói, ta sẽ không lưu thủ, xin ngươi cẩn thận một chút. Đông Tông các đệ tử gặp đây, nhao nhao gọi bắt đầu. Chu Cẩn sư thúc, đánh chết hắn. Đánh chết tên bại hoại này. Chu Cẩn sư minh, ủng hộ, nhất định phải giết chết hắn nha. Bởi vì bị Trịnh Nghĩa hố linh thạch, Đông Tông đệ tử toàn đều hận không thể đem Trịnh Nghĩa ăn sống nuốt tươi. Nhưng bọn hắn lại không có thực lực kia, cho nên bọn hắn chỉ có thể đem hy vọng toàn bộ ký thác vào Chu Cẩn trên thân. Trịnh Nghĩa chụp chụp lỗ tai, nói, có cần phải hận ta như vậy hả, còn muốn giết ta, thật hung ác à. Chu Cẩn triển khai tư thế, nói, không cần phân tâm, đến. Đối mặt Kim Đan cường giả, Trịnh Nghĩa không dám thất lễ, vội vàng rút ra kinh hồng kiếm, quanh thân lóng lánh kim quang, đại canh quyết toàn lực thôi động, bảo hộ toàn thân. Chu Cẩn gặp Trịnh Nghĩa đã làm tốt chuẩn bị, liền một cái bước xa xông ra, một tay cầm kiếm, phóng tới Trịnh Nghĩa, giống như mũi tên mau lẹ. Trong chốc lát, Chu Cẩn liền bước đến Trịnh Nghĩa trước người. Trịnh Nghĩa vội vàng giơ kiếm ngăn cản. Chu Cẩn đi như vân trung hạ, liên tiếp đâm ra mấy kiếm, đều bị Trịnh Nghĩa cản lại. Rất mạnh, năng lực phản ứng đã có thể cùng ta tương đương. Ngươi quả thật là cái quái nhân. Chu Cẩn nói với Trịnh Nghĩa. Trịnh Nghĩa không có lên tiếng, hai tay cầm kiếm, linh khí khuấy động, cái kia nhẹ nhàng kinh hồng kiếm phảng phất trở nên nặng như thiên kim. Đại canh quyết, lực tích càn khôn. Chu Cẩn cảm nhận được một kiếm này uy lực, đột nhiên một phất ống tay áo, một đạo cuồng phong lao vùn vụt mà ra. Trịnh Nghĩa chạm phá cuồng phong, dòng khí hỗn loạn trùng kích tứ phương. Chu Cẩn nhẹ ôi một tiếng, lăng không điểm ra một kiếm, mũi kiếm giống như tinh quang, dẫn động phong vân. Chu Cẩn thừa cơ hội này nhanh chóng triệt thoái phía sau. Chu Cẩn vừa mới tránh ra, Trịnh Nghĩa liền một kiếm rơi xuống. Cái kia hung mãnh linh khí tàn phá bừa bãi toàn trường, mặc dù không có trúng đích Chu Cẩn, lại rắn rắn chắc chắc rơi trên mặt đất. Trong chốc lát, đại địa sụp đổ, còn chưa tiêu tán linh khí hóa thành một đạo kim sắc sóng mặt đất, chạy về phía Chu Cẩn. Chu Cẩn ngay cả đạp mấy bước, thẳng đứng cất cánh, sóng mặt đất tại dưới chân hắn nổ tung, đem đại địa nổ tung một cái hố sâu. Thật mạnh chiêu số. Chu Cẩn không do dự nữa, hai tay cầm kiếm, trên bầu trời điên cuồng xoay tròn bắt đầu, giống như một viên con thoi. Chu Cẩn xoay tròn tốc độ càng lúc càng nhanh, càng lúc càng nhanh. Trong chớp mắt, đã thấy không rõ Chu Cẩn thân ảnh. Hắn đã hoàn toàn hóa thành một viên màu trắng con voi. Thái Bạch Quyết, thức thứ 5, Lưu Tinh Bạch Mã. Nhị trưởng lão khẩn trương nắm chặt hai tay, hắn biết Thái Bạch Quyết lợi hại, Thái Bạch 12 thức, chiêu chiêu là sát chiêu. Cho dù Trịnh Nghĩa đánh bại đồng dạng sử dụng Thái Bạch Quyết đấu đồng, nhị trưởng lão vẫn là có chút không yên lòng. Chu Cẩn không phải đấu đồng, hai người không thể sánh bằng. Đấu đồng chỉ là trúc cơ, Thái Bạch Quyết cũng không quá thuần thục. Mà Chu Cẩn lại khác biệt, Kim Đan tứ trọng cảnh giới, đã cao hơn Trịnh Nghĩa một cái đại cảnh giới. Nhìn cái này Lưu Tinh Bạch Mã tư thế, Chu Cẩn đã thuần thục nắm giữ chiêu này. Nhị trưởng lao cái chán chảy ra mồ hôi, một đôi mắt nhìn chòng chọc vào sân quyết đấu. Nếu như Trịnh Nghĩa không địch lại, hắn liền sẽ lập tức xuất thủ đem Trịnh Nghĩa cứu. Thắng không thắng không quan trọng, nhị trưởng lao chỉ muốn để Trịnh Nghĩa bình an. Hồng Dược gặp nhị trưởng lao cái dạng này, liếc mắt, một bộ khinh thường dáng vẻ. Tây Tông Tông chủ cũng mười phần khẩn trương, Đông Tông Tông chủ gặp Tây Tông Tông chủ cái dạng này, liền nói, Lâm Minh, muốn hay không đánh cược, ta cược Chu Cẩn nhất định sẽ chiến thắng Trịnh Nghĩa. Tây Tông Tông chủ lo lắng Trịnh Nghĩa, không có lên tiếng. Ngươi không nói lời nào ta liền coi ngươi chấp nhận, như vậy. Nếu như Trịnh Nghĩa thua, ngươi liền đem đen thép dòng mỏ trả lại cho ta, nếu như Chu Cẩn thua, ta liền đem ta gần nhất bỏ ra nhiều tiền mua được nửa trụ an hồn hương cho ngươi. Đông Tông Tông chủ tự mình nói xong. Hắn muốn đem đen thép dòng mỏ thắng trở về. Chu Cẩn đã phóng xuất ra lưu tình bạch mã, Đông Tông Tông chủ nhận định Chu Cẩn tất nhiên sẽ thắng lợi. Vì thế, hắn thậm chí không tiếc dùng có thể phụ trợ tu tiên giới tấn cấp hóa thần tu vi an hồn hương làm tiền đặt cuộc. Sân quyết đấu bên trong, điên cuồng xoay tròn Chu Cẩn như lưu tình từ trên trời giáng xuống, lấy kiếm là phong, hùng mạnh đánh tới. Một chiêu này là Thái Bạch Quyết bên trong uy lực lớn nhất chiêu số thứ nhất, mặc dù lên tay chậm chạp, nhưng nếu phóng xuất ra, cùng các loại cảnh giới khẳng định không cách nào ngăn cản. Đây là một chiêu có thể bài trừ tu tiên giả phòng ngự đại chiêu. Đối mặt thế tới hung mãnh Chu Cẩn, Trịnh Nghĩa lại biểu hiện một mặt tường hòa, chỉ gặp Trịnh Nghĩa hai mắt nhắm lại, thả ra trong tay kinh hồng kiếm, chắp tay trước ngực. Chẳng lẽ Trịnh Nghĩa muốn từ bỏ chống lại sao? Cũng không phải. Ngay tại Chu Cẩn khoảng cách Trịnh Nghĩa không đủ 6 mét thời điểm, Trịnh Nghĩa đột nhiên nâng lên tay trái. Chỉ một thoáng, Trịnh Nghĩa tay trái kim quang đại phóng, rộng rãi kim sáng lóng lánh vô cùng, giống như mặt trời sáng chói chói mắt, đường kính 15 dặm sân quyết đấu tất cả đều bị kim quang bao trùm. Giờ phút này, Trịnh Nghĩa giống như trong truyền thuyết đại la kim tiên, thần bí mà cường đại. Cùng lúc đó, trên khán đài, tất cả kim loại binh khí toàn đều sao động bắt đầu. Tất cả mọi người nhao nhao quá sợ hãi, gấp vội vàng che binh khí của mình, để hắn đình chỉ sao động. Tịch Phong trưởng lão gặp đây, mỉm cười, nói: "Đại canh quyết, vạn kim chi tổ, khống chế thiên hạ kim loại, cùng Thái Bạch quyết hỗ trợ lẫn nhau, nhưng lại là nhất khắc chế Thái Bạch quyết công pháp." Điên cuồng xoay tròn Chu Cẩn đột nhiên cảm giác bảo kiếm trong tay đã không bị khống chế, chệch hướng phương hướng. Chu Cẩn dùng hết lực khí toàn thân, nhưng vẫn là không khống chế được vũ khí của hắn. Vũ khí của hắn đã triệt để bị Trịnh Nghĩa điều khiển. Đây hết thể nhìn như rườm rà, lại đều phát sinh trong nháy mắt. Trịnh Nghĩa huy động bàn tay màu vàng nóng, Chu Cẩn lập tức chệch hướng phương hướng, trực tiếp từ Trịnh Nghĩa bên cạnh lướt qua. Chỉ nghe một tiếng ầm vang, thu lại không được chiêu Chu Cẩn trực tiếp xuyên thấu mặt đất. Lưu tinh bạch mã huy lực để hắn trong nháy mắt đem mặt đất mở ra một cái hơn 70 mét sâu, 30 mét đường kính đại hố sâu, nước ngầm đều bị đào lên. Một chiêu này, nếu là rơi vào Trịnh Nghĩa trên thân, cho dù Trịnh Nghĩa cương cân thiết cốt cũng khẳng định nát ngay cả cặn cũng không còn. Nhưng người nào cũng không có nghĩ đến, Trịnh Nghĩa đại canh quyết vừa lúc là có thể nhất khắc chế Thái Bạch quyết chiêu thức. Giờ phút này, tất cả mọi người đều mắt tròn váng. Chương 61, 10 bước một giết, chấn kinh Đông Tông. Nhị trưởng lão nỗi lòng lo lắng rốt cục đem thả xuống, cũng đối Hồng Dược lộ ra khiêu khích tiêu dung. Hồng Dược nhẹ hừ một tiếng, nói: "Chớ đắc ý, chiến đấu còn chưa kết thúc." Nhị trưởng lão quyết miệng, học Hồng Dược dáng vẻ, ngựa khí như đứa bé con, đem Hồng Dược lời nói lại nói một lần. "Chớ đắc ý, chiến đấu còn chưa kết thúc." Cắt. Hồng Dược khí trực tiếp quay đầu, không nhìn nhị trưởng lão. Nhị trưởng lão đạt được, cười ha ha. Năm đó, hắn liền thường xuyên khi dễ như vậy Hồng Dược. Lão đại đám người thấy cảnh này, lập tức càng thêm hăng say, giơ hoành phi, dùng tê tâm liệt phế thanh âm là Trịnh Nghĩa lớn tiếng khen hay. Đông Tông các đệ tử từng cái đưa cổ, triệt để thấy choáng mắt. Trần Bá Thiên ngồi tại trên khán đài, cảm khái nói: "Nhỏ sư bá thật sự là quá mạnh. Lúc trước thua với hắn, không lỗ, hắc hắc." To con Tôn Lực hàm hàm cười nói. Đỗ Đồng thì là nuốt ngụm nước miếng, vừa mới kim quang để hắn hiểu được Trịnh Nghĩa thực lực chân chính. Nguyên lai, hắn là thật đánh không lại Trịnh Nghĩa. Thậm chí, Trịnh Nghĩa đều không đối với hắn sử xuất một chiêu này. Chứng kiến Trịnh Nghĩa thực lực chân thật về sau, Đỗ Đồng triệt để tâm phục khẩu phục, cũng không còn xoắn suýt tại thua với Trịnh Nghĩa xỉ nhục. Tu tiên giới bên trong, cường giả vi tôn. Thua với cường giả, cũng không mất mặt. Đông Tông Tông chủ đỗng nhiên có chút hoảng hốt, hắn dùng ánh mắt còn lại nhìn xem cười lớn Tây Tông Tông chủ, nghĩ thầm hắn vừa rồi hẳn không có nghe được ta đánh cược, chỉ mong hắn không có nghe được, ta cũng không muốn đem an hồn hương thua bởi hắn. Thế nhưng, Tây Tông Tông chủ lại cười híp mắt nhìn về phía Đông Tông Tông chủ, nói: "Vương huynh, đừng quên ngươi nói tiền đặt cược a." Đông Tông Tông chủ lập tức bắt đầu giả bộ hồ đồ, ngụy biện nói: "Cái gì tiền đặt cược, ta không nói a." Tây Tông Tông chủ trên bờ vai chim bói cá lập tức miệng ra nhân ngôn, nói: "Ngươi nói, ta cái gì đều nghe được." Đông Tông Tông chủ mặt mo đỏ ửng, vội vàng giải thích: "Lâm huynh ngươi cũng một trả lời a, cho nên đánh cược cũng không thành lập." "Ta chấp nhận a, ngươi nói, ta chấp nhận." Tây Tông Tông chủ nói. Đông Tông Tông chủ khí nghiến răng nghiến lợi, hận không thể cho mình một bàn tay. Thật sự là rời lên tảng đá nện chân của mình, thua thiệt chết. "Ai, vì sao ta Đông Tông liền không có Trịnh Nghĩa dạng này người đâu?" Trịnh Nghĩa thu liễm kim quang, một lần nữa nắm chặt kinh hồng kiếm. Chu Cẩn chật vật từ dưới đất chui ra, quần áo trên người đã bị nước ngâm ướt đẫm, toàn thân ướt rầm rề, còn có bùn đất. "Ngươi đó là cái gì chiêu thức?" Chu Cẩn hỏi. "Đại canh quyết." Trịnh Nghĩa trả lời. "Đại canh quyết, chắc không được." Chu Cẩn lắc lắc đầu, một lần nữa triển khai tư thế, nói: "Lại đến." Trịnh Nghĩa nhẹ gật đầu, trên người kim quang đống nhiên biến mất. Giờ phút này, Trịnh Nghĩa làm ra một cái vô cùng trọng yếu quyết định. Hắn phải dùng Đông Tông chiêu thức kinh diễm Đông Tông. 10 bước một giết, tức sẽ xuất hiện. Chu Cẩn điều chỉnh khí tức, trong cơ thể kim đan xoay tròn, điều động toàn thân linh khí. Trong chốc lát, Chu Cẩn toàn thân bao vây lấy màu trắng nhạt linh khí, cái kia linh khí như cháy hừng hực hỏa diễm, 10 phần hùng vĩ. Kim đan chính chuyển, linh khí như diễm, đây là kim đan cường giả đặc thù. Trịnh Nghĩa còn chưa tới kim đan cảnh giới, còn không cách nào giống Chu Cẩn như vậy điều động linh khí. Nhìn xem Chu Cẩn toàn thân bao trùm lấy linh khí, Trịnh Nghĩa không khỏi hâm mộ bắt đầu. "Quá đẹp rồi, thật sự là quá đẹp rồi, ta cũng tốt muốn tranh thủ thời gian trở thành kim đan cường giả a. Để ngươi xem một chút, cái gì mới thật sự là phất y chính kiếm." Chu Cẩn nói. Trịnh Nghĩa không có lên tiếng, nắm chặt kinh hồng kiếm, mũi kiếm run rẩy. Đột nhiên, Trịnh Nghĩa cùng Chu Cẩn đồng thời động bắt đầu. Chu Cẩn kiếm khí như đạo, nhắm ngay Trịnh Nghĩa ngay cả đầm chi kiếm, một kiếm so một kiếm hung mãnh, một chiêu so một chiêu xảo trá. Trịnh Nghĩa một tay rút kiếm, đạp mạnh mười bước, thân hình hóa thành một đạo lưu quang, tất cả mọi người đều còn chưa kịp phản ứng, Trịnh Nghĩa đã đột nhiên xuất hiện sau lưng Chu Cẩn. Trịnh Nghĩa đưa lưng về phía Chu Cẩn, kinh hồng trên thân kiếm có từng điểm máu tươi nhỏ xuống. Chu Cẩn giống như tượng gỗ một dạng đứng đấy, đột nhiên, thân thể của hắn chấn động, ngực vỡ ra một đạo ngục lớn, máu tươi phun ra ngoài. Ngươi đây là cái gì chiêu thức? Làm sao nhanh như vậy? Chu Cẩn quay đầu hỏi Trịnh Nghĩa. Thái Bạch Quyết, thức thứ hai, 10 bước một giết. Trịnh Nghĩa thanh âm to, chấn kinh tứ phương. Chu Cẩn còn không nghe xong câu nói này, liền trực tiếp hôn mê, ngã xuống đất không dậy nổi. Kim Đan cường giả bị một chiêu miểu sát. Bực này tràn diện, quá mức rung động. Trong lúc nhất thời, trên khán đài lặng ngắt như tờ. Cuối cùng, nhị trưởng lao tiếng cười đánh vỡ yên tĩnh. Nhìn thấy không, đỏ bà nương, đây chính là tiểu thập thực lực, ta hỏi ngươi, có phục hay không? Nhị trưởng lao trong lòng sảng khoái, hướng Hồng Dược khiêu khích. Hồng Dược không có sinh khí, nàng có chút mờ mịt nhìn xem nhị trưởng lão, nói, hắn vừa mới dùng chính là cái nào một chiêu? 10 bước một giết. Nhị trưởng lão nói, 10 bước một giết. Hồng Dược kinh thanh kêu lên, hiển thị rõ thất thố. Đông tông các vị trưởng lão cũng đều sợ nói không ra lời. 10 bước một giết, Thái Bạch Quyết bên trong mạnh nhất chiêu thức thứ nhất, nhanh chóng, là Thái Bạch Quyết bên trong trọng yếu nhất một chiêu, cũng là Thái Bạch Quyết thức mở đầu. So với Phất Y chín kiếm dạy đặc công kích cùng Lưu Tinh Bạch Mã cường lực một kích, 10 bước một giết đơn giản thô bạo, nhất là thực dụng. Đông Tông Tông chủ không dám tin vào hai mắt của mình. Các ngươi tại sao có thể có ta Đông Tông tuyệt học? Đông Tông Tông chủ la lớn. Tây Tông Tông chủ lắc đầu, nói, cái này ta thật không rõ ràng. Nhất định phải đem chiêu này cho Đông Tông. Đây là Đông Tông tuyệt học. Lâm Vinh, ngươi cứ nói điều kiện, vô luận bất kỳ giá nào, chúng ta Đông Tông toàn đều có thể tiếp nhận. Đông Tông Tông chủ cảm xúc phi thường kích động, lúc nói chuyện nước bọt đều bay đến Tây Tông Tông chủ trên mặt. Vương Vinh, chuyện này ngươi đừng nói với ta, ta cũng không rõ ràng Trịnh Nghĩa vì sao sẽ một chiêu này. Ngươi muốn là nếu mà muốn, liền hỏi Trịnh Nghĩa muốn, xem hắn sẽ đưa ra điều kiện gì. Tây Tông Tông chủ xoa xoa mặt, nói. Nghe nói câu nói này, Đông Tông Tông chủ không do dự nữa, lúc này xông vào sân quyết đấu bên trong. Lúc này, Trịnh Nghĩa đã thu kiếm vào vỏ, hắn sờ lên dưới xương sườn, đã có máu tươi chảy ra. Vừa mới đối bính, Trịnh Nghĩa cũng không phải là vô hại. Phất Y chín kiếm công kích dày đặc, Trịnh Nghĩa cho dù là dùng 10 bước một giết, vẫn là kể đến một kiếm. Một kiếm này, liền để Trịnh Nghĩa bị thương. Ngoại thương thêm nội thương, Trịnh Nghĩa một tay bưng bít lấy dưới xương sườn, một tay che ngực, đột nhiên phun ra một ngụm lớn máu tươi. Xem ra ta đã không cách nào lại tiếp tục chiến đấu. Trịnh Nghĩa nói một mình. Trên khán đài Trương Nghị Minh bất đắc dĩ lắc đầu, nói, ngươi làm sao còn thổ huyết ta, ngươi mẹ nó đến cùng bao nhiêu ít máu muốn nôn à. Bởi vì Trịnh Nghĩa trước đó hành động, người khác nhìn thấy Trịnh Nghĩa thổ huyết, đã sẽ không lại tin tưởng Trịnh Nghĩa. Cho dù Trịnh Nghĩa thật bị thương, cũng không có người sẽ tin tưởng. Cái này như sói đến đấy cố sự. Đông Tông Tông chủ đi vào Trịnh Nghĩa bên cạnh, đối mặt Trịnh Nghĩa, nói, 10 bước một giết là Đông Tông tuyệt học, ngươi nhất định phải trả cho chúng ta. Trịnh Nghĩa nghe nói lời ấy, lập tức liền không cao hứng, nói, đây là ta phát hiện, dựa vào cái gì muốn trả lại cho ngươi? Đông Tông Tông chủ ý thức được ngôn ngữ của mình có chút không đúng, liền vội vàng nói, ta nói là ta nguyện trả bất cứ giá nào, đem đổi lấy 10 bước một giết, ngươi cứ việc nói điều kiện, ta toàn đều sẽ đáp ứng. Trịnh Nghĩa nghe nói lời ấy, biểu lộ mới rốt cục hòa hoãn, nói, thật. Quân vô hy ngôn. Đông Tông Tông chủ nói. Chương 62, huyết ma hình bóng, Tây Tông bị tập kích. Trịnh Nghĩa đang chuẩn bị nói ra điều kiện của mình, đột nhiên, nơi chân trời xa bay tới một đóa huyết hồng sắc đám mây. Huyết vân treo ở đám người đỉnh đầu, che đậy ánh nắng, bỏ ra một mảnh bóng râm. Các vị trưởng lão nhao nhao quá sợ hãi. Huyết Ma Tông. Nhị trưởng lão nắm chặt nắm đấm, thần sắc đề phòng. Hồng Dược cũng từ trên khán đài đứng lên, ngẩng đầu nhìn hướng lên bầu trời bên trong huyết vân. Giờ phút này, Đông Tông cùng Tây Tông các trưởng lão toàn bộ tiến nhập trạng thái chiến đấu. Huyết Ma Tông huyết vân. Tây Tông Tông chủ sắc mặt âm tình, nắm chặt nắm đấm. Chính Nghĩa ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời, miệng bên trong điều kiện còn chưa nói ra miệng, liền phát sinh loại chuyện này. Đông Tông Tông chủ ngăn tại Trịnh Nghĩa trước người, nhỏ giọng nói, ngươi có 10 bước một giết, ta là tuyệt đối sẽ không để ngươi xảy ra chuyện. Trịnh Nghĩa không có lên tiếng, lặng lẽ móc ra một viên thuốc, nhét vào trong miệng, chữa trị thương thế. Này, Huyết Ma Tông tiểu tặc, hôm nay là ta Thái Canh môn thịnh sự, các ngươi dám tới đây, liền không sợ có đi không về sao? Đông Tông một tên tròm râu dài trưởng lão bay hướng lên bầu trời đối Huyết Vân giống to. Huyết Vân bên trong truyền ra cởi mở tiếng cười, lập tức, Huyết Vân dần dần trở nên trong suốt, bốn nhân ảnh từ Huyết Vân bên trong xuất hiện. Ta Nam Cung Dương mặc dù đánh không lại các ngươi, nhưng nếu như ta muốn chạy, các ngươi hẳn là lưu không được ta. Một người trong đó nói ra, tên này tên là Nam Cung Dương nam tử, một đầu màu đen tóc ngắn tinh thần già dặn, mắt trái là huyết hồng sắc, mắt phải thì là bình thường trong mắt màu đen, lộ ra mười phần quỷ dị. Tại bên cạnh hắn còn có ba người, một người trong đó Trịnh Nghĩa không biết, còn lại hai người, Trịnh Nghĩa vậy mà đều biết. Hai người kia một cái là Thái Hành Phường thị từng vì Trịnh Nghĩa giải vây Tây Môn Đỏ, hắn vẫn như cũ là một thân trường sang màu đỏ, nùng trang diễm mạn, yêu dị vẫn như cũ. Về phần một người khác, lại là Trương gia trưởng lão. Liên là cái kia đã từng đến Thái Canh môn Tây Tông Hương sư vấn tội, bị Trịnh Nghĩa cùng nhị trưởng lão đánh chạy Trương gia. Trương gia gia chủ cùng sau lưng Nam Cung Dương, một mặt định nọt, tựa như một cái nghe lời chó con. Có thể khi hắn nhìn thấy Thái Canh môn Tây Tông đám người lúc, hắn lại lập tức đổi sắc mặt, một bộ tiểu nhân được như ý bộ dáng. Lý Thanh Tùng nhìn thấy Tây Môn Đỏ, tay phải không tự chủ sở về phía chuôi kiếm. Tây môn đỏ trong đám người tìm tới Lý Thanh Tùng, chỉ gặp hắn nhẹ nhàng một cái chớp mắt, cho Lý Thanh Tùng vứt ra một cái mị nhãn. Có ta ở đây, ngươi cảm thấy ngươi có thể chạy sao? Nhị trưởng lão bay hướng lên bầu trời, cùng Nam Cung Dương giằng co. Nam Cung Dương nhìn thấy nhị trưởng lão, mỉm cười, nói, Triệu Vân Thiên, hôm nay ta cũng không phải đến cùng ngươi đánh nhau. Vậy ngươi muốn làm cái gì? Chẳng lẽ lại dẫn chó con tới đây tàn bộ? Nhị trưởng lão nói tới chó con, liền là Trương gia trưởng lão. Trương gia trưởng lão sắc mặt biến đổi, lập tức trách cứ, họ Triệu, ngươi không nên quá khoa trương. Nga hống, ai chó tại sủa loạn? Con dám sủa loạn, hôm nay ta Triệu Mỗ liền muốn giết chó. Nhị trưởng lão ngữ khí trong nhà, bá khí bắn ra, dọa đến Trương gia trưởng lão lập tức ngậm miệng lại. Triệu Vân Thiên, đừng kích động như vậy, ta tới đây là để cho ngươi biết nhóm, một tháng sau, ta Huyết Ma Tông đem quy mô tiến công các ngươi Tây Tông, hy vọng các ngươi sớm chuẩn bị sẵn sàng. Nam Cung Dương nói ra, ngươi liền không sợ ta hiện tại liền đem ngươi giết? Nhị trưởng lão hỏi, ta tin tưởng ngươi sẽ không. Nam Cung Dương một mặt tự tin, vậy cũng không nhất định. Nhị trưởng lão nói, dù sao lời nói ta là dẫn tới, các ngươi nhanh lên chuẩn bị một chút ta. Nam Cung Dương nói. Nam Cung Dương dứt lời, huyết vân lần nữa ngưng tụ, lập tức giống như sao băng biến mất ở chân trời. Huyết Ma Tông đột nhiên xuất hiện, chỉ để làm rối loạn đồ vật hai tông giao đấu. Trịnh Nghĩa vẫn đang suy nghĩ, hệ thống không phải nhắc nhở sau 15 ngày liền muốn cùng Huyết Ma Tông đại chiến sao? Làm sao hắn cho thời gian một tháng? Chẳng lẽ ở trong đó còn sẽ chuyện gì phát sinh? Trịnh Nghĩa âm thầm suy tư, nhưng chẳng biết tại sao, Trịnh Nghĩa trong đầu một mực thoáng hiện Nam Cung Dương cái kia máu mắt trái màu đỏ, huyết hồng sắc mắt, có quá nhiều bí mật. Trịnh Nghĩa một phát giận hai mắt liền lại biến thành huyết hồng sắc. Trịnh Lão Đầu cũng nói với Trịnh Nghĩa, nữ nhân kia hai mắt cũng là huyết hồng. Chẳng lẽ ta thật cùng Huyết Ma Tông có quan hệ sao? Trịnh Nghĩa có chút mê mang. Tạm dừng cuộc đấu, Đông Tông Tây Tông sở hữu một đời trưởng lao theo ta đi Thương Hạc trong đỉnh tự sự. Đông Tông đại trưởng lao nói, Đông Tông Tông chủ cũng chỉ có thể tạm thời đem 10 bước một giết sự tình đem thả xuống, dù sao, dưới mắt Thương Thảo ứng đối ra sao Huyết Ma Tông tài trọng yếu nhất. Nhị trưởng lão bọn hắn rời đi, Trịnh Nghĩa dứt khoát trực tiếp đặt mông ngồi dưới đất, bắt đầu chữa thương. Còn tốt, tạm dừng giao đấu. Nếu không, thụ thương Trịnh Nghĩa tuyệt đối không cách nào lại ứng đối trận tiếp theo giao đấu. Tất cả một đời trưởng lão đều tạm thời rời đi, đồ vật hai tông các đệ tử liền bắt đầu nghị luận bắt đầu. Lão đại bọn họ mấy cái cũng tiến vào sân quyết đấu, đi vào Trịnh Nghĩa bên cạnh. Cùng lúc đó, Tây Tông Tông môn chi địa, Lục trưởng lão, Thất trưởng lão, Thập trưởng lão, ba cái lưu thủ tại Tây Tông trưởng lão đang tại Thập trưởng lão lạc bên trên thần sơn đánh cờ. Lạc Thần Sơn, Thập trưởng lão truyền đạo chi địa, nơi đây không có nam tính đệ tử, tất cả đều là nữ đệ tử. Nữ tử thích trưng diện, cho nên Lạc Thần Sơn cũng bị quản lý 10 phần mỹ lệ, đầy khắp núi đồi đều là đóa hoa, giống như biển hoa. Lục trưởng lão do dự, cầm trong tay hắc tử, không biết nên hạ ở nơi nào. Thất trưởng lão đã sớm bóp tốt một hạt bạch tử, chính không dằn nổi chờ lấy Lục trưởng lão là tử. Thập trưởng lão thì ngồi ở một bên, hai tay chống cằm, nhìn xem hai người. Thập trưởng lão mặc dù đã hơn 170 tuổi, nhưng bảo dưỡng lại hết sức tốt, dung nhan vẫn như cũ như 17-18 tuổi thiếu nữ. Ai, thật sự là nhàm chán, hai tông giao đấu chuyện lớn như vậy đều không mang bọn ta. Thập trưởng lão sâu kín thở dài một hơi, nói: không biết lần tỷ đấu này biết đánh nhau hay không bình. Lục trưởng lão nói: đừng nói nhiều, nhanh là tử. Thất trưởng lão là cái bạo tính tình, 10 vị trưởng lão bên trong, hắn chỉ sợ nhị trưởng lão, ngoại trừ nhị trưởng lão, hắn ai cũng dám gây. Tại sao phải chúng ta thủ tại chỗ này? Dù sao lại sẽ không phát sinh cái gì ngoài ý muốn. Thập trưởng lão miệng phảng phất từng khai quang miệng quá đen, vừa dứt lời, một cỗ cường đại sóng linh khí liền từ ngoại môn nơi đó truyền đến. Ngay sau đó, liền là một tiếng điếc tai nhức óc tiếng nổ mạnh. Xảy ra chuyện gì? Thập trưởng lão vội vàng đứng lên, nhìn vừa mới cái kia cỗ sóng linh khí, hẳn là có người xâm lấn. Lục trưởng lão nói, cái kia còn nói lời vô dụng làm gì, mau chóng tới nhìn xem. Thất trưởng lão vội vàng bay đi ngoại môn, thập trưởng lão theo sát phía sau. Lục trưởng lão cuối cùng khởi hành, rời đi trước, hắn cố ý đem bàn cờ xáo trộn. Các loại ba vị trưởng lão đi vào ngoại môn, nơi này đã phát sinh lần thứ hai bạo tạc. Bùi đất tung bay ở giữa, đại địa cảnh hoang tàn khắp nơi, ngoại môn quán cơm bị đại hỏa thiêu đốt. Lúc này chính là ngoại môn đệ tử thời gian ăn cơm, những ngoại môn đệ tử đó chết thì chết, thương thì thương, tràn diện 10 phần thảm thiết. Là ai? Thất trưởng lão giận dữ. Lúc này, bảy cái mang theo mặt nạ người áo đen xuất hiện tại hắn nhóm trước mặt. Bảy người này, vậy mà tất cả đều là nguyên anh cảnh giới. Thập trưởng lão quá sợ hãi, thất trưởng lão lúc này vận chuyển linh khí, thân trên quần áo lập tức nổ tung, lộ ra cái kia dọa người cơ bắp. Trong hắc y nhân người dẫn đầu nhẹ nhàng vung tay lên, nói, giết. Chương 63, Tây Tông bị tập kích, trưởng lão nguy cơ. Tây Tông bên trong, 10 vị nguyên anh cường giả chiến làm một đoàn. Thất trưởng lão lộ ra cơ bắp, thân thể giống như thổi phồng, hình thể tăng vọt 10 mét, cũng thể hiện ra kinh thế hai tục siêu cường thể thuật, một người ngăn chặn bảy người, là Lục trưởng lão cùng thập trưởng lão tranh thủ thời gian. Đừng nhìn thất trưởng lão bị nhị trưởng lão đánh như cái cháu trai dạng, đó là đối mặt nhị trưởng lão, thái canh môn Tây Tông người đàn ông mạnh mẽ nhất. Nếu là mặt đối với những các người, thất trưởng lão thế nhưng là ai còn không sợ. Thất trưởng lão khí thế rộng rãi, linh khí như là sóng lớn hung mãnh. Một quyền, núi đá nát. Hai quyền, trấn sơn hà. Thất trưởng lão lấy nhục thể ngạnh kháng người áo đen trong tay pháp bảo, lại không hề rơi xuống hạ phong một chút nào. Thừa dịp này thời cơ, Lục trưởng lão vội vàng móc ra một bình đan dược, đột nhiên rót vào miệng bên trong. Cùng thất trưởng lão khác biệt, Lục trưởng lão chủ chức luyện đan, chiến đấu cũng không phải là hắn cường hạng, nhưng cũng tuyệt không thể bởi vậy xem nhẹ hắn. Lục trưởng lão nhiều năm cùng đan dược làm bạn, thuần thục khống chế thiên lôi địa hỏa, càng là có thể thông qua đại lượng phục dụng đan dược đến cường hóa mình. Một bình đan dược vào bụng, Lục trưởng lão khí thế liên tục tăng lên, chỉ gặp hắn làn da xích hồng, giống như lung đỏ khối sắt, quanh thân tản ra nồng đậm màu trắng hơi nước, một cỗ sặc người thảo dược vị tràn ngập mà đến. Có đan dược gia trì, Lục trưởng lão cũng gia nhập chiến đấu. Lục trưởng lão tay trái câu thiên lôi, tay phải thao địa hỏa, một lôi một hỏa, có thể công, có thể thủ. Có Lục trưởng lão gia nhập, thất trưởng lão áp lực biến mất. Thập trưởng lão tế ra một thanh phấn hồng đoản kiếm, huy kiếm lúc, trăm hoa đua nở, âm thầm tương ác, cũng gia nhập chiến đấu. Ba vị trưởng lão đối bảy vị người áo đen, bảy vị người áo đen cũng không phải hạng người bình thường, các loại thủ đoạn đều xuất hiện, thời gian dần trôi qua chiếm cứ thượng phong. Thất trưởng lão bọn hắn cho dù mạnh hơn, nhân số bên trên cũng ít hơn so với người áo đen, bọn hắn chỉ có 3 người, người áo đen lại có 7 người. Lúc này, dẫn đầu người áo đen hú lên quái dị, một tên người áo đen thoát ly chiến đấu, thẳng đến nội môn Đại Minh núi chỗ đi. Nơi đó là đại trưởng lão bế quan chi địa. Mục tiêu của bọn hắn là đại trưởng lão. Thất trưởng lão gặp đây, vội vàng giang hai cánh tay, ngăn tại trước mặt Lục trưởng lão, lấy huyết nhục chi khu ngạnh kháng địch nhân công kích. Lục trưởng lão đạt được thở dốc cơ hội, hắn không chút do dự, bay về phía Đại Minh núi, ngăn cản tên kia người áo đen. Đại trưởng lão thế nhưng là Tây Tông duy 22 tên hóa thần cường giả, là Tây Tông căn bản. Lúc này đại trưởng lão đang lúc bế quan, chính là không có phòng bị thời điểm, như bị đánh lén, tất nhiên thần hình câu diệt. Đại trưởng lão tuyệt đối không có thể có bất kỳ sơ thất nào. Tây Tông ai cũng có thể chết, duy chỉ có đại trưởng lão cùng nhị trưởng lão không được. Lục trưởng lão rời đi, nơi đây chỉ có thất trưởng lão cùng thập trưởng lão, hai người cộng đồng đối kháng 6 tên người áo đen. Lục trưởng lão lấy đan dược chi lực, đuổi kịp người áo đen, cùng người áo đen chiến ở cùng nhau. Có thể bay đệ tử, nhanh đi Đông Tông thông chi nhị trưởng lão. Thất trưởng lão phát ra như sấm rền gầm rú, trong nháy mắt truyền khắp toàn bộ Tây Tông. Vô Lượng Sơn bên trên, một tên nội môn đệ tử nghe được thất trưởng lão thanh âm, vội vàng khống chế phi kiếm, bay về phía Đông Vương. Lục trưởng lão hỏa lô trên núi, Trình Ngọc Ngọc chính mặt ủ mày chau ngồi tại một cái đỉnh vương bốn chân bên cạnh, khống chế hỏa hầu, trong đỉnh mùi thuốc tràn ngập, tựa hồ tại nấu lấy thứ gì. Từ tiếng nổ mạnh xuất hiện, Trình Ngọc Ngọc liền biết xảy ra chuyện gì, nhưng hắn vẫn không để ý tới, thậm chí ngay cả cái mông đều chẳng muốn chuyển một cái. Với hắn mà nói, hết thảy đều là không có ý nghĩa, ngoại trừ trong đỉnh hắn đang chế biến đồ vật. Nghe tiếng đánh nhau, Trình Ngọc Ngọc tiếp tục điều chỉnh hỏa hầu, lấy đạt tới 100% thành công. Các loại thứ này hoàn thành, tất cả mọi người đều sẽ trở nên giống như ta, đến lúc đó, trên thế giới liền không còn có vui vẻ cùng cố gắng. Trình Ngọc Ngọc tự mình lẩm bẩm. Đại Minh trước núi, Lục trưởng lão cùng tên kia người áo đen ác chiến. Vừa mới bắt đầu, Lục trưởng lão còn có thể cùng người áo đen có đến có về, nhưng theo thời gian trôi qua, Lục trưởng lão dần dần lâm vào bị động bên trong. Hắn vốn cũng không am hiểu chiến đấu, chuyên công kích đoàn thiếu gia đáng thương, cả một đời căn bản không có cùng người khác đánh qua mấy trận, kinh nghiệm chiến đấu cũng cực kỳ thiếu thốn. Thất trưởng lão bên kia cũng một tốt hơn chỗ nào, cái kia vẫn lấy làm kiêu ngạo cường đại nhục thể đã vết thương chồng chất, toàn thân đều là máu me đầm địa vết thương, vô cùng tàn nhẫn nhất một đạo tại ngực của hắn, đã có thể xuyên thấu qua vỡ ra vết thương nhìn thấy cái kia chính đang nhảy nhót nóng rực trái tim. Nhưng thất trưởng lão vẫn không khuất phục. Đến, có bản lĩnh các ngươi liền giết ta. Thất trưởng lão như là dã thú gào thét. Như ngươi mong muốn. Dẫn đầu người áo đen giọng nói nhẹ nhàng nói. Thất trưởng lão trên thân bỗng nhiên lóe lên điểm điểm kim quang, đây là đại canh quyết biểu hiện. Hắn mặc dù cũng tu hành đại canh quyết, nhưng cũng không có trịnh nghĩa thuần thục, có thể vận dụng kim quang rất ít, cũng không thể làm đến trịnh nghĩa như vậy hoàn mỹ phòng ngự. Thất ca, cứu ta. Thập trưởng lão phát ra cầu cứu, nàng bị hai tên người áo đen vây công, đã bất lực phản kích, da thịt tuyết trắng đã bị máu tươi nhiễm đỏ, trong đó một tên người áo đen tay thuận nắm gai nhọn, đâm về thập trưởng lão bụng dưới. Nơi đó là khí hải chỗ, kim đan nguyên anh toàn đều tồn tại ở trong khí hải. Như nguyên anh bị hủy, liền là đại la kim tiên tại thế, cũng cứu không được thập trưởng lão. Thập muội. Thất trưởng lão giống to, lập tức đem tay vươn vào nơi ngực vết thương, đối với tim của mình bẩn đột nhiên bóp. Nỗi đau xé rách tim gan lan tràn thất trưởng lão toàn thân, thất trưởng lão hai mắt biến thành màu trắng. Đây là thất trưởng lão đặc thù huyết mạch năng lực. Càng đau đớn, càng điên cuồng, càng cường đại. Hiện tại, thất trưởng lão đã triệt để cuồng hóa. Người cứu không được nàng. Dẫn đầu người áo đen ngăn cản thất trưởng lão cứu vớt thập trưởng lão. Hắn mới ra tay, liền bị thất trưởng lão một quyền đập bay. Thất trưởng lão như quỷ mị, vọt tới thập trưởng lão bên cạnh, một tay lấy thập trưởng lão ôm vào trong ngực, đưa lưng về phía người áo đen. Người áo đen công kích toàn đều rơi vào thất trưởng lão trên thân, có thể thất trưởng lão nhưng không có lên tiếng ra một tiếng. Nhanh, giết bọn hắn. Dẫn đầu người áo đen chưa tỉnh hồn, vội vàng kêu to. Nếu ta nhị ca ở đây, các ngươi tất cả đều phải chết. Thất trưởng lão muốn rách cả mí mắt, vừa thương xót lại phẫn. Ngươi nói Triệu Vân Thiên, yên tâm, hắn cũng sẽ chết, chỉ là vấn đề thời gian. Dẫn đầu người áo đen cùng mặt khác 5 tên người áo đen cùng nhau vây tới, chuẩn bị cùng một chỗ độc thủ, đem thất trưởng lão cùng thập trưởng lão triệt để giết chết. Ngay tại cái này trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, một cái không có chút nào đấu trí lười biếng âm thanh âm vang lên. Thật sự là nhảm chán một ngày, ngươi nói các ngươi cần gì phải đau khổ chém giết? Cái này có ý nghĩa sao? Tất cả mọi người cùng một chỗ nhìn về phía thanh âm này đầu mượn. Nói câu nói này không là người khác, chính là Lục trưởng lão đồ đệ Trịnh Ngọc Ngọc. Trịnh Ngọc Ngọc mặt ủ mày chau, trong tay nắm chặt một cái túi, lắc lắc ung dung nổi đồng bền giữa không trung. Hắn một cái kim đan, đối mặt 6 tên người áo đen vậy mà một chút cũng không khẩn trương. Hừ, một cái nho nhỏ kim đan, giết ngươi liền như là nghiền chết một con kiến đơn giản. Dẫn đầu người áo đen đưa tay liền chuẩn bị đánh giết Trịnh Ngọc Ngọc. Trịnh Ngọc Ngọc thở dài, nói, ai, thật phiền phức, như không phải là vì khảo thí thuốc bột công năng, ta mới không muốn lẫn vào loại này chuyện không có ý nghĩa đâu. Nói xong, Trịnh Ngọc Ngọc giải khai túi, đột nhiên đem thuốc bột tung ra. Thuốc bột tràn ngập, 6 tên người áo đen đồng thời hút vào thuốc bột. Thất trưởng lão nâng lên tràn đầy máu tươi mặt, nhìn xem cái này không có chút nào đấu trí người trẻ tuổi, trong lòng có vô tận nghi vấn. Hắn là ai đồ đệ? Hắn đang làm gì? Chương 64, đại trưởng lão xuất quan, âm mưu. Thuốc bột vung qua, bị người áo đen hút vào. 6 cái người áo đen đột nhiên trở nên quỷ dị bắt đầu, bọn hắn vậy mà bỏ vũ khí trong tay xuống, từng cái trở nên mặt ủ mày chau, không có chút nào đấu trí, còn than thở, đơn giản liền là Trịnh Ngọc Ngọc phiên bản. Trịnh Ngọc Ngọc gặp đây, trên mặt không có vẻ vui mừng, chỉ là bình thản nói, "Ân, thành công." Thất trưởng lão kinh ngạc và phần, hắn chưa bao giờ thấy qua chuyện quỷ dị như vậy. Cái này dược hiệu có thể chống đỡ bao nhiêu thời gian? Thất trưởng lão hỏi. Ta ngại phiền phức, không có tính toán. Trịnh Ngọc Ngọc nói. Nhanh, thừa cơ hội này, giết bọn hắn 6 cái. Thất trưởng lão cầm lấy thập trưởng lão màu hồng bảo kiếm, ném cho Trịnh Ngọc Ngọc. Trịnh Ngọc Ngọc cả tay đều không rỗi một cái, hắn nói, quá phiền phức, ta lười nhắc làm. Thất trưởng lão gặp này không nói thêm gì nữa, dùng chỉ có thể lực, ôm thập trưởng lão, chuẩn bị thoát đi. Thất trưởng lão thụ thương quá nặng, đã không cách nào tiếp tục chiến đấu. Vừa mới cùng hóa, cũng bất quá là hắn sau cùng dây rùa thôi. Hiện tại, duy nhất chạy trốn mới là duy nhất sinh lộ. Nhưng hắn như chạy trốn, đại trưởng lão làm sao bây giờ? Thất trưởng lão nhất thời có chút mờ mịt. Có thể nhưng vào lúc này 6 tên người áo đen đột nhiên khôi phục bình thường. A ngẫu, dược hiệu quá ngắn, xong đời, phải chết. Trịnh Ngọc Ngọc dùng phi thường bình tĩnh ngữ khí nói. Dẫn đầu người áo đen khôi phục bình thường về sau, giận tím mặt. Nho nhỏ kim đan, dám đùa nghịch chúng ta. Chết chắc rồi. Trịnh Ngọc Ngọc một mặt bình thản, phản phất cùng mình không có bất cứ quan hệ nào. Thất trưởng lão đối Trịnh Ngọc Ngọc đóa này kỳ hoa đã không lời nào để nói. Lúc này, Đại Minh trên núi đột nhiên dâng lên một cỗ kinh khủng sóng linh khí. Linh khí dẫn động cuồng phong, nhất thời thiên địa biến sắc, phong vân tàn phá bừa bãi, nguyên bản bầu trời trong xanh nhất thời trở nên sấm sét vang dội. Lục trưởng lão lập tức đại hỉ. Đây là đại trưởng lão khí tức. Đang cùng Lục trưởng lão chiến đấu người áo đen thầm kêu không ổn, Tây Tông đại trưởng lão thế nhưng là hóa thần cảnh giới cường giả, cũng không phải bọn hắn có thể ứng đối. Ta bế quan 10 năm, vừa xuất quan, liền gặp việc này, trong nội tâm của ta cực kỳ sinh khí. Một tiếng nói giản mùa vang lên, ngay sau đó, một vị lão nhân liền xuất hiện tại người áo đen bên cạnh. Người áo đen kinh hãi không thôi, hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn một cái khô cạn lão thủ cách mình càng ngày càng gần, lại làm không là cái gì. Đại trưởng lão một trưởng rơi vào người áo đen đầu vai, người áo đen nửa người trên đột nhiên nổ tung. Lập tức, người áo đen trong thi thể bay ra một cái phát ra ánh sáng, lớn chừng quả đấm tiểu nhân. Đây là hắn Nguyên Anh. Nguyên Anh trốn đi, đây là Nguyên Anh cường giả sau cùng thủ đoạn bảo mệnh. Tu tiên giả đến Nguyên Anh cảnh giới đã có thể tính là cao hơn vĩ độ sinh mệnh. Chỉ cần Nguyên Anh bất tử, lại đoạt xá một cái thân thể, thích ứng cái vài chục năm, liền có thể lần nữa trở lại đỉnh phong. Có thể đại trưởng lão có thể nào để hắn chạy trốn? Chỉ gặp đại trưởng lão vung vẩy sợi râu, cái kia màu bạc trắng sợi râu cấp tốc tăng trưởng. Trong nháy mắt, đại trưởng lão sợi râu liền có 100 mét trưởng. Sợi râu trói lại Nguyên Anh, lập tức sợi râu rút ngắn. Đại trưởng lão đưa tay nắm Nguyên Anh, trực tiếp hé miệng, cho sinh nuốt xuống. Đại trưởng lão, ngài rốt cục. Lục trưởng lão đang chuẩn bị khóc lóc kể lể ủy khuất của mình. Có thể đại trưởng lão lại đột nhiên biến mất, xuất hiện ở thất trưởng lão bên cạnh. Dẫn đầu người áo đen nhìn thấy đại trưởng lão, không nói hai lời, lúc này móc ra một cái màu đen mâm tròn, đem máu tươi nhỏ tại mâm tròn bên trên. Mâm tròn bị kích hoạt, một đạo hắc quang như là chụp đèn, đem bọn hắn bao phủ trong đó. Ngũ giai pháp bảo, bảy xoáy hắc quang che đậy, phòng ngự tính pháp bảo. Bất quá, đối ta vô dụng, ta chỉ cần 3 chiêu, liền có thể đem triệt để vỡ nát. Đại trưởng lão nói xong, liền nâng tay phải lên, trong chốc lát, linh khí chung quanh hướng đại trưởng lão tụ lại tới, đại trưởng lão sau lưng xuất hiện một tôn 100 mét cự thần. Đây là đại trưởng lão pháp tướng, tên là Vô Thượng Đại Minh Vương. Tiện tay một kích, liền có hủy diệt dãy núi chi lực. Đại trưởng lão nhất vung tay lên, pháp tướng Vô Thượng Đại Minh Vương cũng vung đầu nắm đấm, đánh tới hướng bảy xoáy hắc quang che đậy. Bảy xoáy hắc quang che đậy rung động kịch liệt, đã xuất hiện vết rách. Xem ra đại trưởng lão cũng không phải là nói khoác, ngũ giai pháp bảo, hắn nhiều nhất 3 chiêu, liền có thể đem phá hư. Dẫn đầu người áo đen bỗng nhiên tay trái bốc hỏa, lửa cháy hừng hực kịch liệt thiêu đốt, trực tiếp đốt tại trên mặt của mình. Sau đó, cái khác 5 tên người áo đen cũng đều bắt chước chiêu này. Khi bọn hắn hủy hoại mặt mũi của mình, đại trưởng lão cũng đánh vỡ bảy xoáy hắc quang che đậy. Có thể cái này 6 tên người áo đen không chút nào không hoảng hốt, đứng tại đại trưởng lão pháp tướng trước mặt, nể cổ chịu chết. Đại trưởng lão không lưu tình chút nào, Vô Thượng Đại Minh Vương khép lại hai tay, đột nhiên vỗ. 6 tên người áo đen tất cả đều bị chụp chết tại chỗ, ngay cả Nguyên Anh đều không có cơ hội chạy đi. Đại trưởng lão thu hồi pháp tướng, nhìn về phía Trịnh Ngọc Ngọc, Táng Dương, anh hùng xuất thiếu niên, nếu không có ngươi kìm chân bọn hắn chờ ta xuất quan, thất trưởng lão cùng thập trưởng lão hôm nay liền nguy hiểm. Trịnh Ngọc Ngọc một mặt không quan tâm, thở dài, nói, thật phiền phức, thuốc bột tác dụng chỉ có một hồi. Ta còn muốn tiếp tục cải tiến. Thất trưởng lão đã vết thương đầy người, hắn buông ra thập trưởng lão, nói với đại trưởng lão, đại ca, người rốt cục xuất quan.
Ân, thất trưởng lão, nhị trưởng lão bọn hắn đâu?
Đại trưởng lão hỏi.
Bọn hắn đi Đông Tông tham gia giao đấu.
Thất trưởng lão nói.
Ân, ta đã biết, các ngươi nhanh đi tìm lục trưởng lão, để lục trưởng lão giúp các ngươi chữa thương.
Đại trưởng lão nói.
Thất trưởng lão cùng thập trưởng lão rời đi, đại trưởng lão đi vào người áo đen bên cạnh thi thể, tiện tay một chỉ, người áo đen quần áo bạo liệt, hiện ra nhục thân.
Thế nhưng, mặt của bọn hắn toàn đều hủy. Căn bản nhìn không ra dung mạo của bọn hắn.
Đến cùng là ai, dám đánh lén thái canh môn?
Đại trưởng lão nói một mình, trong lòng bắt đầu hối hận, vì sao muốn đem người kia đầu đánh nổ.
Trịnh Ngọc Ngọc không hề rời đi, chỉ thi thể, nói, Nguyên Anh có thể cho ta không, ta muốn luyện dược.
Đại trưởng lão nhẹ gật đầu, nói, chính ngươi tới lấy a.
Thật phiền phức.
Trịnh Ngọc Ngọc phàn nàn một tiếng, đến gần thi thể.
Cùng lúc đó, Thái Canh Môn Vương Nam, U Ngọc Hồ.
Đây là một cái cùng Thái Canh Môn Huyết Ma Tông tạo thế chân vạc tông môn, cực kỳ am hiểu linh hồn chi thuật, nhiều năm qua, một mực mạo xưng làm kiểm chế Thái Canh Môn cùng Huyết Ma Tông nhân vật.
Tại U Ngọc trong hồ, một tòa cung điện màu đen bên trong.
Nơi này ánh đến tươi sáng, trong đại điện bày đầy to to nhỏ nhỏ ngọn nến.
Đột nhiên, bảy cái ngọn nến lóe lên một cái, màu đỏ ánh nến biến thành màu u lam, bảy bóng người tại ánh nến bên trong lấp lóe.
Trong đại điện, một tên mặc u trường sam màu xanh lam lão giả ngẩng đầu, nhìn về phía bảy cái ngọn nến.
Các ngươi chết.
Lão giả nói.
Thật xin lỗi.
Một bóng người lại có thể nói chuyện.
Có hay không đem Giang Phong giết đi?
Lão giả hỏi.
Giang Phong xuất quan, chúng ta không có thể đem hắn diệt trừ.
Bóng người trả lời.
Dung mạo của các ngươi đặc thù có thể từng lưu lại.
Lão giả hỏi.
Không có, chúng ta tại thời khắc cuối cùng đem dung mạo của mình hủy sạch.
Bóng người nói.
Đầu của ta trực tiếp bị Giang Phong đánh nát.
Một bóng người khác nói.
Rất tốt, các ngươi cũng coi như hoàn thành nhiệm vụ. Hiện tại, Thái Canh Môn khẳng định sẽ đem hết thảy đều do tội tại Huyết Ma Tông trên thân. Hai cái tông môn nhất định không chết không thôi. Cứ như vậy, chúng ta U Ngộng Hồ liền có thể ngồi thu ngư ông chi lực.
Lão giả nói ra.
Vậy chúng ta.
Một bóng người có chút khẩn trương.
Các ngươi ở đây dưỡng hồn trăm năm, ta sẽ cho các ngươi chọn lựa thích hợp nhục thể, để cho các ngươi lấy hồn đoạt xá, tái hiện tân sinh.
Lão giả nói ra.
Đa tạ điện chủ.
Bảy bóng người đại hỉ.
Lập tức, lão giả rời đi đại điện, đi vào một trong tòa tháp.
Trong tháp có một người, chính là Trương gia gia chủ.
Rất tốt, ngươi cung cấp tình báo rất chuẩn xác, chúng ta đã hoàn thành đối Thái Canh Môn cùng Huyết Ma Tông chấm ngòi.
Lão giả nói.
U Ngộng Hồ chắc chắn tiêu diệt hai tông, trở thành trời Bắc bá chủ.
Trương gia trưởng lão định ngọt nói.
Bất quá, tại tiêu diệt hai tông trước đó, ngươi không thể rời đi U Ngộng Hồ.
Lão giả nói xong, đưa tay nhấn một ngón tay, một giọt màu u lam bọt nước nhỏ không có vào Trương gia gia chủ cái trán.
Điện chủ, ngài làm cái gì vậy?
Trương gia gia chủ thất kinh.
Chỉ cần ngươi đợi tại U Ngộng Hồ liền không có việc gì, một khi rời đi U Ngộng Hồ, linh hồn của ngươi liền sẽ bị u thủy triệt để thôn phệ.
Lão giả dứt lời, rời đi nơi đây.
Khi lão giả sau khi rời đi, Trương gia gia chủ đóng lại cửa gỗ, gian phòng trở nên một mảnh đen kịt.
Trong bóng tối, một cái thần bí nam tử xuất hiện, hắn đối Trương gia gia chủ nói, làm phi thường tốt.
Thế nhưng, nếu như U Ngộng Hồ thắng làm sao bây giờ?
Trương gia gia chủ hỏi.
Nam tử thần bí mỉm cười, nói, U Ngộng Hồ, Thái Canh Môn, Huyết Ma Tông cũng sẽ ở bóng tối phía dưới, hóa thành hư không.
Chương 65, ngoại môn đệ tử chết 817 người.
Thái Canh Môn, Đông Tông, đồ vật hai tông các trưởng lão vẫn còn đang họp nghị luận, lại không biết Tây Tông đã bị trộm quê quán.
Nơi chân trời xa, một tên Tây Tông nội môn đệ tử khống chế phi kiếm mà đến, mắt thấy được Đông Tông khu vực, hắn liền lên tiếng hô to.
Không xong,
không xong,
Tây Tông xảy ra chuyện.
Chính đang họp mấy vị trưởng lão nghe vậy, vội vàng bay qua, ngăn lại tên đệ tử này.
Tây Tông xảy ra chuyện gì?
Tam trưởng lão vội vàng hỏi thăm.
Tây Tông bị một đám mặc áo đen phục người xâm lấn.
Ngoại môn đệ tử tử thương vô số, thất trưởng lão bọn hắn đang cùng người áo đen đại chiến, ta nghe được thất trưởng lão thanh âm liền tranh thủ thời gian bay tới.
Tên đệ tử này nói.
Nhị trưởng lão nghe vậy giận dữ.
Đạp địa, có người dám vào xâm Tây Tông.
Dứt lời, nhị trưởng lão liền vội vàng bay về phía phương Tây.
Tông chủ mấy người cũng không do dự, theo sát nhị trưởng lão mà đi.
Đông Tông trưởng lão bên trong, có ba người đi theo, những người khác vẫn là lưu tại Đông Tông, trấn thủ tông môn.
Tây Tông nội bộ trống rỗng bị thừa lúc vắng mà vào, như Đông Tông cường giả lúc này toàn bộ đi hướng Tây Tông, Đông Tông cũng sẽ phòng ngự lại không.
Như đối phương cố ý dương đông kích tây, lại đem Đông Tông quê quán cho trộm, vậy liền khôi hải.
Lý Thanh Tùng đám người cũng vội vàng đi theo.
Chính nghĩa an dưỡng tốt vết thương trên người về sau, liền cũng bay hướng Tây Tông.
Trên đường, Chính nghĩa tâm sự nặng nề.
Giờ phút này, Tây Tông, ngoại môn đã sớm cảnh hoang tàn khắp nơi. Những cái kia còn có thể hành động các ngoại môn đệ tử nhao nhao bận rộn bắt đầu, đem bọn hắn chết đi đồng bạn từ phế tích gạch ngói vụn bên trong lôi ra, cũng kiểm kê nhân số.
Đại trưởng lão trụ trì đại cục, lục trưởng lão thì tại cho thất trưởng lão còn có thập trưởng lão trị liệu thương thế.
Đây là cái gì tình huống?
Nhị trưởng lão nhìn thấy trên mặt đất sắp hàng ngoại môn đệ tử thi thể, lập tức giận tím mặt.
Các ngươi rốt cục trở về.
Đại trưởng lão nói.
Đại trưởng lão, đến cùng xảy ra chuyện gì?
Tông chủ vội vàng hỏi thăm.
Chờ một lúc lại cùng các ngươi cẩn thận nói.
Đại trưởng lão đi vào ngoại môn đệ tử bên cạnh thi thể.
Những này ngoại môn đệ tử, đại đô chết bởi người áo đen chi thủ, còn có một phần là bị thất trưởng lão bọn hắn chiến đấu tác động đến bị mất mạng.
Từng cỗ thi thể được mang ra, bày để dưới đất. Thái Canh Môn tất cả cao tầng toàn đều trầm mặc không nói, phẫn nộ ở trong lòng ấp ủ. Làm Trịnh Nghĩa chạy đến lúc, trên mặt đất đã bày đầy thi thể, lít nha lít nhít, khoảng chừng hơn mấy trăm cỗ. Đây là Trịnh Nghĩa suốt đời lần thứ nhất nhìn thấy nhiều như vậy người chết, cho dù hắn đã giết qua mấy người, nhưng đột nhiên nhìn thấy nhiều như vậy thi thể, trong lòng vẫn là có chút không thích ứng. Tu tiên giới bên trong xưa nay không thiếu giết chóc cùng tử vong, mỹ hảo cùng hòa bình là xây dựng ở thực lực cường đại bên trên. Giết chóc, cứu hận, tham lam, tử vong, cái này mới là tu tiên giới chân chính bộ dáng. Trịnh Nghĩa liếc mắt qua, tại trong thi thể phát hiện không thiếu người quen. Thì như mấy cái kia phụ trách đánh món ăn ngoại môn đệ tử, Trịnh Nghĩa thường xuyên nhìn thấy bọn hắn, cũng cùng bọn hắn nói chuyện qua. Đã từng như vậy hoạt bát sinh mệnh, lúc này lại trở thành một cô thi thể. Kiểm kê hoàn thành, phụ trách kiểm kê thi thể một tên đệ tử hướng đại trưởng lao báo cáo. Bẩm báo đại trưởng lão, ngoại môn đệ tử tổng cộng tử vong 817 người. Đại trưởng lao nắm chặt nắm đấm, cắn răng nghiến lợi nói, 817 người, giết ta 817 người, thù này không báo, ta Giang Phong thể không làm người. Thái Canh Môn Tây Tông vốn là người ít, đem toàn tông trên dưới tất cả mọi người chung vào một chỗ, cũng mới không đến 3000 người. Nhị trưởng lao đi đến một cỗ thi thể bên cạnh, biểu lộ nghiêm túc, hỏi đại trưởng lão, ngươi biết là ai hạ thủ sao? Đại trưởng lao chỉ hướng nơi xa tùy tiện ném xuống đất bảy bộ người áo đen thi thể, nói, bảy tên nguyên anh, ta giết bọn hắn, nhưng lại không biết bọn hắn là cái nào cái tông môn người, tại tử vong trước, bọn hắn đã xóa đi mình hết thể cả thủ. Bảy tên nguyên anh, thủ bút thật lớn. Tông chủ nói ra, có phải hay không là Huyết Ma Tông? Tam trưởng lao nói, đang tỉ đấu lúc, Huyết Ma Tông Nam Cung Dương đến đây khiêu khích, nói muốn một tháng sau cùng chúng ta khai chiến. Ngũ trưởng lao nói cho đại trưởng lao nghe. Đại trưởng lao nghe vậy, nhẹ gật đầu, nói, hẳn là Huyết Ma Tông không sai. Bọn hắn có bảy tên nguyên anh, toàn đều có thực lực không tầm thường, nếu không có đại trưởng lao xuất quan kịp thời, khả năng ta cùng thất trưởng lao thập trưởng lao hôm nay đều phải chết ở chỗ này. Lục trưởng lao thanh âm mệt mỏi nói ra. Sáu trưởng lao trên người dược hiệu đã qua, tác dụng phụ xuất hiện, sắc mặt trắng bệnh, toàn thân suy yếu. Nếu không có ta kịp thời xuất quan, chớ nói các người, liền ngay cả ta cũng vô pháp mạng sống. Đại trưởng lao nói. Huyết Ma Tông, thật ác độc thủ đoạn. Thừa dịp ta Thái Canh Môn giao đấu, đánh lén Tây Tông, không thể tha thứ. Tông chủ dậm chân, phát tiết lửa giận trong lòng. Chúng ta nhất định phải trả thù Huyết Ma Tông, để bọn hắn trả giá đắt. Ngũ trưởng lao nói. Nhị trưởng lao gật đầu, nói, tuyệt không thể tha bọn hắn giết ta tông nhiều thiếu đệ tử, chúng ta liền giết bọn hắn nhiều ít người. Nhị trưởng lão một mặt sắc khí, trên mặt của hắn lại cũng không nhìn thấy ngày xưa tường hòa. Tất cả mọi người lưu tại nơi này xử lý ngoại môn đệ tử thi thể. Tiểu Lâm, nhị trưởng lão mấy người các ngươi theo ta cùng một chỗ nghị sự. Đại trưởng lão chỉ huy nói. Nhị trưởng lão bọn hắn rời đi nơi đây, tiến đến nghị sự. Chính nghĩa đám người thì lưu tại nơi này xử lý ngoại môn đệ tử thi thể. Khô không núi, Thái Canh Môn Tây Tông chôn vùi chi địa. Chính nghĩa điều khiển phi kiếm đào ra hố đến. Lý Thanh Tùng đem thi thể vận đến, để vào trong hầm, lại đem thổ lấp bên trên. Tất cả mọi người đều chia hai người một tổ, một cái đào hố, một cái chôn. Không bao lâu, hơn 800 tên ngoại môn đệ tử đều bị xử lý hoàn tất. Lý Thanh Tùng đi vào Trịnh Nghĩa bên cạnh, lấy ra một bình linh cửu, rót hai chén, nói với Trịnh Nghĩa, Thái Canh Môn cùng Huyết Ma Tông ở giữa chiến tranh đã không thể tránh né, nếu thật treo lên đến, tất nhiên sẽ tử thương vô số. Ân, ta đã biết. Trịnh Nghĩa tâm tình có chút một ngạt. Nếu ta chết, xin ngươi giúp ta chiếu cố Thanh Nguyệt, hắn là một cái yêu, không có người chiếu cố, dễ dàng bị người khác khi dễ. Lý Thanh Tùng nói, tại sao phải nói loại lời này, lấy thực lực của ngươi, tuyệt đối không có việc gì. Trịnh Nghĩa nói, ta một có lòng tin sống sót, bởi vì ta muốn đối mặt một cái không thể không đối mặt địch nhân, lúc ấy, liền là hắn đem ta đánh cho bị thương, ta mới gặp ngươi. Lý Thanh Tùng nói, hắn là ai? Trịnh Nghĩa hỏi. Tây Môn Đỏ. Lý Thanh Tùng hồi đáp. Trịnh Nghĩa đối Tây Môn Đỏ đã không xa lạ gì, ban đầu ở Thái Hành Phường Thị, liền là Tây Môn Đỏ xuất thủ, đánh chết Phường Thị người chấp pháp, Trịnh Nghĩa mới lấy mạng sống. Đồng nhiên, Trịnh Nghĩa đưa ra một cái nghi vấn. Vì cái gì mọi người đều nhận định tập kích chúng ta tông môn chính là Huyết Ma Tông mà không phải thế lực khác đâu? Không nên nói lung tung, chuyện này nhất định là Huyết Ma Tông làm, ngoại trừ bọn hắn, không ai có thể làm ra chuyện như vậy. Lý Thanh Tùng phẫn hận nói. Lý Thanh Tùng rõ ràng mang theo cảm xúc phẫn nộ cùng cừu hận để hắn nhận định Huyết Ma Tông. Trịnh Nghĩa không có trả lời, hắn luôn cảm giác ở trong đó hẳn là có nhiều bí ẩn. Huyết Ma Tông hạ chiến thư, Tây Tông bị đánh lén, thi thể không cách nào phân biệt, tất cả mọi người đều võ đoán cho rằng là Huyết Ma Tông. Đây hết thảy liên quan bắt đầu. Trịnh Nghĩa càng phát ra cảm giác không thích hợp. Trịnh Nghĩa làm ra một cái to gan phỏng đoán, có khả năng hay không là thế lực khác cố ý châm ngòi, đến trở nên gây gắt Huyết Ma Tông cùng Thái Canh Môn ở giữa mâu thuẫn. Chương 66, cựu trưởng lao kế hoạch, ma âm lọt vào thai. Chủ phong bên trên, Tây Tông cùng Đông Tông nhân vật thực quyền cùng một chỗ thương thảo trả thù Huyết Ma Tông phương pháp. Nhị trưởng lao tính cách lỗ mãng, muốn một người xâm nhập Huyết Ma Tông, trực tiếp giết hắn 800 người đệ tử. Đại trưởng lão bọn hắn đương nhiên sẽ không đồng ý, như đối phương thiết hạ bẫy dập, nhị trưởng lão tất nhiên sẽ có đi không về. Nhưng bọn hắn nhưng lại nghĩ không ra biện pháp tốt hơn. Lúc này, Tây Tông bên trong tồn tại cảm thấp nhất cựu trưởng lão đột nhiên muốn ra một đầu mưu kế. Cựu trưởng lão, Tây Tông bên trong ngoại trừ Tịch Phong trưởng lão ngoài ra không có nhất tồn tại cả một đời trưởng lão. Hắn không giống tứ trưởng lão, lục trưởng lão, bát trưởng lão như thế, tinh thông luyện đan luyện khí bày trận các loại thủ đoạn, không giống đại trưởng lão cùng nhị trưởng lão có được thực lực cường đại, cũng không giống tam trưởng lão, ngũ trưởng lão, thất trưởng lão, thập trưởng lão như thế đệ tử đông đảo. Hắn thường thường không có gì lạ, không có kỹ năng đặc thù, thực lực bình thường, thủ hạ đệ tử cũng giải rác có thể đến được. Nhưng hắn lại là Tây Tông trưởng lão bên trong độc nhất người. Năm đó, liền là hắn, một người hố chết U Ngộng Hồ hai vị trưởng lão, U Ngộng Hồ còn bắt không đến bất luận cái gì nhược điểm, không cách nào hướng Thái Canh Môn nổi lên. Hôm nay, hắn lần nữa hiện ra hắn độc ác, đưa ra một cái người khác không cách nào nghĩ tới mưu kế. Đại trưởng lão, ngươi nói Hỏa Lô núi có một người đệ tử, trong tay có một loại quỷ dị thuốc bột. Cựu trưởng lão hỏi. Đúng, không sai, nếu không phải hắn chỉ hoãn thời gian, thất trưởng lão cùng thập trưởng lão liền đã chết tại trong tay địch nhân. Đại trưởng lão nói. Đem hắn gọi tới, ta có lời hỏi hắn. Cựu trưởng lão nói. Đại trưởng lão đưa mắt liếc ra ý qua một cái, toàn thân mệt là lục trưởng lão chỉ có thể lên đường, chuyển động thân thể, tiến về Hỏa Lô núi. Hỏa Lô trên núi, Trình Ngọc Ngọc đang ngồi ở đỉnh bên cạnh, nhìn trong tay thuốc bột. Loại này có thể làm cho nguyên anh cường giả chúng chiêu đồ vật, đối với hắn vậy mà không có bất kỳ cái gì tác dụng. Ngọc Ngọc, đại trưởng lão bọn hắn tìm ngươi có việc. Lục trưởng lão nói. Nhàm chán, không muốn đi. Trình Ngọc Ngọc một mặt lười biếng. Không được, ngươi nhất định phải đi. Lục trưởng lão nói. Lười nhác động đậy, không muốn cố gắng. Trình Ngọc Ngọc ngáp một cái. Lục trưởng lão gặp đây, bất đắc dĩ lắc đầu, lập tức một thanh níu lại Trình Ngọc Ngọc quần áo, đem Trình Ngọc Ngọc lôi đến chủ phòng. Thật phiền phức. Trình Ngọc Ngọc oán trách một tiếng. Cựu trưởng lão đứng người lên, do xét Trình Ngọc Ngọc, lộ xảy ra nguy hiểm mỉm cười, nói, thuốc bột của ngươi có thể để người ta đánh mất đấu trí. Có vấn đề gì không? Trình Ngọc Ngọc chẳng hề để ý mà hỏi. Rất tốt, rất tuyệt, ta liền cần như ngươi loại này thuốc bột. Cựu trưởng lão nói. Trình Ngọc Ngọc mở túi ra, không nói hai lời, trực tiếp tung ra. Lập tức, toàn trường tất cả mọi người đều bị thuốc bột bao phủ. Hiệu quả rõ ràng, tất cả mọi người đều trở nên mặt ủ mày chau, cùng Trình Ngọc Ngọc giống như lúc. Ngoại trừ đại trưởng lão cùng nhị trưởng lão hai vị này hóa thần cường giả. Dược hiệu đến nhanh, đi cũng nhanh. Chỉ chốc lát sau, cựu trưởng lão bọn hắn đã từ loại kia trong trạng thái thoát khỏi đi ra. Thật quỷ dị thủ đoạn. Tông chủ không khỏi cảm thán nói. Tây Tông quả nhiên bất phàm, trước có chính nghĩa, lại có người này, tất cả đều là nhất đẳng quái nhân. Đông Tông Tông chủ tán dương. Cựu trưởng lão Tiêu Dung càng phát ra làm cản, hắn đệ lại Trình Ngọc Ngọc bà bay, vội vàng hỏi, có thể hay không để cho hiệu quả kéo dài thời gian thành dài? Có thể. Trình Ngọc Ngọc nói. Tốt nhất có thể tiếp tục 2 canh giờ trở lên. Cựu trưởng lão nói. Có thể là có thể, nhưng ta tại sao phải làm như vậy? Ta tại sao phải cố gắng như vậy đâu? Trình Ngọc Ngọc một bộ bày nát bộ dáng, để cho người ta không nhịn được nghĩ đánh cho hắn một trận. Cựu trưởng lão cười lạnh, lúc này một thanh phanh lại Trình Ngọc Ngọc cổ, sau đó nâng lên một cái tay khác, chỉ gặp tay kia bên trên khói đen tràn ngập, rất là kinh khủng. Cựu trưởng lão một đầu ngón tay điểm tại Trình Ngọc Ngọc trên trán Trình Ngọc Ngọc lưu lại một cái phù hiệu màu đen. Ngươi nếu không làm, ta để ngươi thần hình câu diện. Ngươi như làm, ngươi chính là Tây Tông lớn nhất công thần, chúng ta sẽ thỏa mãn ngươi tất cả yêu cầu. Cựu trưởng lão nói. A, vậy được rồi, ta đáp ứng. Trình Ngọc Ngọc đáp ứng phi thường dứt khoát, cựu trưởng lão uy hiếp quả thật hữu dụng. Ai không sợ chết ta? Trình Ngọc Ngọc mặc dù bẻ nát, nhưng hắn lại cũng không muốn chết. Bao lâu có thể nghiên cứu tốt? Cựu trưởng lão hỏi. Không biết, hẳn là rất nhanh. Trình Ngọc Ngọc nói. Nhiều nhất 15 ngày, có đủ hay không? Cựu trưởng lão hỏi. Đủ. Trình Ngọc Ngọc nói. Cựu trưởng lão lúc này mới buông ra Trình Ngọc Ngọc, hắn buông ra Trình Ngọc Ngọc về sau, đối các vị trưởng lão nói, chỉ cần thuốc bột dược hiệu có thể duy trì 2 canh giờ trở lên, chúng ta liền có thể triển khai hành động. Hành động như thế nào? Đại trưởng lão vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Phái ra một chi từ nội môn đệ tử tạo thành tinh anh tiểu đội, xâm nhập Huyết Ma Tông, phóng thích thuốc bột, để thuốc bột tràn ngập toàn bộ Huyết Ma Tông. Đồng thời, đại quân chúng ta tiếp cận, để Huyết Ma Tông tại đọa lưỡi biếng bên trong, triệt để diệt vong, một tên cũng không để lại. Cựu trưởng lão một mặt ngoan độc nói. Đây cũng quá không đạo nghĩa đi. Lục trưởng lão nói. Đi mẹ nhà hắn đạo nghĩa, Huyết Ma Tông đánh lén chúng ta lúc làm sao không nói đạo nghĩa. Đây là bọn hắn tự tìm. Cựu trưởng lão giữ tận vừa cười vừa nói. Đại trưởng lão đối với cái này có chút tán thành, liền nói, tốt, cứ như vậy chấp hành, bất quá, tiểu đội muốn chia làm 2 chi, như một chi bại lộ, còn có một chi có thể tiếp tục hành động. Đồng thời, lại phái ra 2 tên nhị đại trưởng lão, cùng 2 tiểu đội phối hợp, tại thuốc bột có hiệu lực lúc, đổ sát Huyết Ma Tông ngoại môn đệ tử. Cựu trưởng lão vuốt ve gương mặt, trên mặt của hắn có một đạo hẹp dài vết sẹo, cái này là năm đó Huyết Ma Tông Đông Phương Khác để lại cho hắn vết sẹo, hắn một mực nhớ kỹ thủ này. Trình Ngọc Ngọc bị kéo trở về cải tiến thuốc bột, các vị trưởng lão cũng đều riêng phần mình chuẩn bị áp dụng kế hoạch. Lúc này, Trình Nghĩa chính lo lắng, đi tại đá xanh trên đường nhỏ. Mặc dù hắn không có tham dự hội nghị, nhưng cựu trưởng lão kế hoạch hắn đã sớm biết được. Hệ thống nhắc nhở rất rõ ràng. Sau 15 ngày, trở thành tiểu đội trưởng, đi Huyết Ma Tông hạ dược, thu hoạch máu vải nghê, ngưng tụ huyết sắc kim đan. Hôm nay bầu trời có chút âm trầm, Trình Nghĩa nhìn lên bầu trời, tự lẩm bẩm. Thật muốn cùng Huyết Ma Tông không chết không thôi sao? Nói xong câu đó, Trình Nghĩa lại ở trong lòng nghĩ, ta đến cùng phải hay không cùng Huyết Ma Tông có quan hệ máu mủ? Trình Nghĩa trở nên hoảng hốt, dư quang bên trong, hắn tựa hồ thấy được một cái người thần bí ảnh từ bên cạnh hắn lướt qua. Trình Nghĩa rủi rủi con mắt, lại cái gì cũng không thấy. Có thể là ta muốn quá nhiều, ảo giác. Trình Nghĩa tiếp tục túi đầu hành động. Lúc này, cự còn trên núi, lòng tự tin nhận đả kích nghiêm trọng La Đỉnh tự giam mình ở trong phòng, một mặt ngốc trệ, miệng bên trong một mực lẩm bẩm ta nhất định phải thắng, ta nhất định phải thắng. Bỗng nhiên, một cái thần bí nam tử ra hiện tại trong phòng của hắn. Hắn đi đến La Đỉnh bên cạnh, La Đỉnh lại không có bất kỳ cái gì phản ứng. Hắn gần sát La Đỉnh lỗ tai, nhỏ giọng nói nhỏ, ngươi là kẻ thất bại, đây hết thảy đều là bởi vì sư phụ của ngươi, là hắn đem ngươi giáo trở thành cái dạng này, đều là lỗi của hắn, ngươi muốn giết hắn. Chỉ có dạng này, ngươi mới có thể thu được chủ sinh. Thanh âm này như là ma âm lọt vào tai, La Đỉnh sau khi nghe, đột nhiên ngơ ngác đứng lên, trong miệng lẩm bẩm lời nói biến thành, đều là lỗi của hắn, đều là lỗi của hắn. Nam tử thần bí nhìn xem La Đỉnh bóng lưng, lộ ra tiểu dung, nói, cho các ngươi thêm chút mà về vui, hảo hảo hưởng thụ a ân, tiếp xuống nên thông chi trưởng gia, để bọn hắn chuẩn bị sẵn sàng. Chương 67, khi sư diệt tổ. Ai, được rồi, không nghĩ nhiều như vậy, tựa như Trịnh lão đầu nói như vậy, cái gì đều không muốn vui vẻ nhất. Trịnh Nghĩa vô vô gương mặt của mình, quét sạch sẽ trong lòng loạn sự tình. Lúc này, cự còng trên núi, vẻ mặt hốt hoảng La Đỉnh chính đi hướng thất trưởng lão gian phòng. Lần này tông môn bị tập kích, thất trưởng lão thụ thương nghiêm trọng nhất, hiện tại, thất trưởng lão chính toàn thân thoa đầy thảo dược, nằm tại giường nằm bên trên, quanh thân linh khí chậm chậm lưu động, vì hắn chữa trị thương thế. La Đỉnh đẩy cửa vào, thất trưởng lão con mắt mở ra, nhìn thấy La Đỉnh, trên mặt tươi cười, nói, La Đỉnh, ngươi trở về, giao đấu thế nào, tháng 1. La Đỉnh không trả lời, hắn đi đến thất trưởng lão bên cạnh, nói, đều là ngươi sai, đều là ngươi sai. Thất trưởng lão sững sờ, nói gì không hiểu, hỏi, La Đỉnh, ngươi đang nói cái gì a? Đều là ngươi sai, là ngươi không có đem ta dạy tốt, để cho ta bại một lần lại bại. La Đỉnh giống giận, đông nhiên lấy ra phỉ thúy đao, đối thất trưởng lão liền một đao chặt xuống. Thất trưởng lão mấy cái lắc mình, tránh thoát công kích, vội vàng nói, phát sinh cái gì La Đỉnh, ngươi làm sao bộ dáng này? La Đỉnh vận chuyển linh khí, toàn thân quấn quanh tiềm điện. Đây là hắn mạnh nhất chiêu thức. Hắn thật muốn thừa dịp thất trưởng lão thụ thương giết thất trưởng lão. Thất trưởng lão giờ phút này có thương tích trong người, không cách nào chiến đấu. Có thể cho dù hắn có thể chiến đấu, hắn cũng không muốn đối học trò cưng của mình ra tay. Sống tâm phục long. La Đỉnh một đao đánh xuống, thiểm điện hóa thành một đầu màu lam lôi long, gầm thét, phóng tới thất trưởng lão. Ngươi thật muốn làm như thế sao? Thất trưởng lão không có phòng ngự, trong mắt đều là lòng chua xót. Mình thương yêu nhất hoạch tâm đệ tử, lại muốn thừa dịp mình thụ thương thời điểm, nhưu sát mình. Việc này mở đến ai trên thân, ai đều không tiếp thụ được. Lúc này, Trịnh Nghĩa chính tiến về cự con núi, tại lúc tỷ đấu Trịnh Nghĩa liền phát hiện La Đỉnh dị thường. Hắn mau mau đến xem La Đỉnh, quan tâm một cái, khuyên bảo một cái. Dù sao, hắn đã từng từ La Đỉnh nơi đó túm lấy một lần khí vận. Trên đường, Trịnh Nghĩa đụng phải Cầm Hồ Lô Lục trưởng lão. "U, sư đệ, làm gì đi?" Trịnh Nghĩa cười hì hì xông Lục trưởng lão chào hỏi. "Ta đi cự con núi cho thất trưởng lão chữa thương." Lục trưởng lão nói. "Trùng hợp như vậy, ta cũng muốn đi cự con núi." Trịnh Nghĩa nói. Hai người đang khi nói chuyện, cự con trên núi sấm sét vang dội, sóng linh khí mười phần hỗn loạn, rõ ràng là có người đang đánh nhau. Không tốt. Lục trưởng lão vội vàng bay về phía cự con núi. Trịnh Nghĩa theo sát Lục trưởng lão phía sau cái mông. Làm hai người đổi tới, thất trưởng lão trong phòng đã triệt để hư hao. Thất trưởng lão ngồi dưới đất, vết thương trang trịt. Đối mặt La Đỉnh lần lượt công kích, thất trưởng lão không có phản kích, cũng không có phòng ngự. Hắn chỉ là cảm thấy đau lòng. La Đỉnh, ngươi tại sao phải làm như vậy? Thất trưởng lão ý đồ tỉnh lại La Đỉnh. Đều là ngươi sai. Ta muốn giết ngươi. La Đỉnh cuồng loạn gầm thét lên. Ta có thể cho ngươi giết ta, nhưng ngươi nhất định muốn nói cho ta biết, ta đến cùng chỗ nào có lỗi với ngươi. Thất trưởng lão nói. Ngươi chỗ nào đều có lỗi với ta. La Đỉnh nâng đao liền muốn công kích. Lục trưởng lão thấy cảnh này, ném ra hồ lô, đem La Đỉnh công kích bắn ra, lập tức phất tay dẫn ra địa hỏa, đem La Đỉnh đốt cháy. La Đỉnh bị địa hỏa thiêu đốt, phát ra tiếng kêu thảm. Lục trưởng lão, không thể giết hắn. Thất trưởng lão vội vàng kêu to. Vì cái gì? Lục trưởng lão nói. Hắn là của ta đồ đệ, ngươi không thể giết hắn. Thất trưởng lão nói. Đồ đệ của ngươi muốn giết ngươi. Ngươi còn không giết hắn. Đây coi là chuyện gì xảy ra? Lục trưởng lão nói. Coi như ta cầu ngươi, tuyệt đối không nên giết hắn. Thất trưởng lão đem thả xuống tư thái, khẩn cầu Lục trưởng lão. Lục trưởng lão cảm thấy không hiểu đấu, tiện tay vung lên, địa hỏa biến mất, La Đỉnh bị đốt toàn thân tối đen, nằm trên mặt đất không ngừng run rẩy. Động tĩnh của nơi này đã gây rất lớn, tại Trịnh Nghĩa đuổi tới về sau, nhị trưởng lão bọn hắn cũng chạy đến nơi này. Hiểu rõ chuyện đã xảy ra về sau, tông chủ thở dài, nói, La Đỉnh, như hại sư tôn, làm tội chết, lập tức chấp hành. Nói xong, tông chủ liền giơ tay lên, lòng bàn tay ấp ủ linh khí, chuẩn bị một trưởng vỗ chết La Đỉnh. Đối với La Đỉnh, tông chủ hết sức quen thuộc. Đồng dạng, cũng mười phần tiếc hận. Một cái hắn đã từng coi trọng nhất hoạch tâm đệ tử, giờ phút này vậy mà trở thành cái dạng này. Khi sư diệt tổ, đây là tu tiên giới ranh giới cuối cùng, đây là không thể tha thứ tội. Thất trưởng lão vội vàng chuyển thân đến tông chủ trước mặt, nói, xin tha hắn một mạng, không nên giết hắn. Hắn đều đã khi sư diệt tổ, ngươi còn muốn dung túng hắn, thất trưởng lão, ta biết ngươi yêu chiều đệ tử còn bao che khuyết điểm, nhưng hắn đã xúc phạm ranh giới cuối cùng, không thể tha thứ, nếu không giết hắn, về sau như thế nào phục người? Tông chủ nói, coi như ta cầu van ngươi, không nên giết hắn, hắn là một cái hảo hải tử, hắn chỉ là mê mang. Thất trưởng lão nói. Tông chủ cắn răng, tiêu tán lòng bàn tay linh khí, sau đó nói, tốt tốt tốt, ta tha cho hắn một mạng, nhưng tội chết có thể miễn, tội sống khó tha, ta muốn đem hắn quan rừng đại canh trong địa lao. Đại canh địa lao, Thái Canh Môn thần bí nhất, kinh khủng nhất địa phương. Nó ở vào Tây Tông dưới mặt đất, là Thái Canh Môn dùng để giam giữ cùng phong ấn ác nhân địa phương. Chỉ cần bị giam tiến nơi đó, liền vĩnh viễn không cách nào đi ra, cho đến chết đi. Thất trưởng lão nghe vậy, muốn lại trưng cầu một chút, nhưng tông chủ tâm ý đã quyết, thất trưởng lão lại thế nào khẩn cầu cũng không được. Nhị trưởng lão vẫn đứng tại nơi hẻo lánh, tĩnh tĩnh mà nhìn xem đây hết thảy. Bị đồ đệ phản bội, không có người so với hắn càng có thể trải nghiệm loại cảm giác này. Năm đó, nhị trưởng lão liền bị đồ đệ của hắn phản bội đánh lén, suýt nữa tử vong. Từ đó về sau, nhị trưởng lão nản lòng thoái chí, hơn 200 năm không tiếp tục thu bất kỳ đệ tử. Tông chủ đem La Đỉnh trói buộc, mang xuống cự con núi. Chính nghĩa đi theo tông chủ sau lưng, nhìn xem giống như chó chết La Đỉnh, trong lòng của hắn 10 phần cảm giác khó chịu. La Đỉnh cái dạng này, có thể nói cùng hắn thoát không được quan hệ. Đợi những người khác sau khi đi, nhị trưởng lão vô vô thất trưởng lão bả vai, nói: "Ta có thể hiểu được cảm thụ của ngươi." Thất trưởng lão thở dài một hơi, nói: "Ta đến cùng đã làm sai điều gì?" "Ngươi cũng không có làm gì sai." Nhị trưởng lão nói. "Ai, sớm biết liền không cho hắn đi tham gia cái gì cầu thí giao đấu." Thất trưởng lão ôm đầu, hối tiếc không kịp. Nhị trưởng lão rời đi, Lục trưởng lão là thất trưởng lão trị liệu. Đi ra thất trưởng lão gian phòng, nhị trưởng lão đột nhiên nhướng mày. Cố khí tức này, sao sẽ tương tự như vậy? Nhị trưởng lão nói một mình, bất chi bất giác đi vào La Đỉnh trong phòng. Nơi này là cố khí tức kia rõ ràng nhất địa phương. Nhị trưởng lão tại La Đỉnh trong phòng dạo qua một vòng, cũng một phát hiện có cái gì dị thường. Chẳng lẽ là ta nghĩ nhiều rồi? Nhị trưởng lão vuốt râu, nói một mình. Nhưng vì sao khí tức cùng hắn tương tự như vậy? Nhị trưởng lão càng phát ra mê mang. Chẳng lẽ, khi sư diệt tổ người đều là loại khí tức này sao? Nhị trưởng lão rời đi La Đỉnh gian phòng. Làm nhị trưởng lão sau khi rời đi, La Đỉnh gian phòng bên trong xuất hiện một vệt bóng đen. Triệu Vân Thiên, không nghĩ tới ngươi đã già như vậy. Bóng đen nói xong câu đó, lập tức tán loạn. Cùng lúc đó, U Mộng Hồ, Trói Mộng trong tháp, Trương gia gia chủ bên cạnh, một tên nam tử thần bí đột nhiên cười một tiếng. Chương 68, Địa Lao, thần bí sư tổ. Đi theo tông chủ sau lưng, Chính Nghĩa đi tới cựu trưởng lão trôi nhai tí dưới núi. Tại nhai tí bên cạnh ngọn núi, có một tượng đá. Tượng đá là một cái hình dạng dữ tợn ác thú, xài thân long thủ, hai mắt trừng trừng, miệng đầy răng nanh, trong miệng ngậm lấy một thanh bảo kiếm. Đây là trong truyền thuyết hung thú nhai tí. Cựu trưởng lão nhai tí sơn giã bởi vì pho tượng này mà gọi tên. Tất cả mọi người chỉ biết là đây là một tòa pho tượng, lại không biết nó chính là đại canh địa lao lối vào. Chỉ gặp tông chủ đứng tại pho tượng bên cạnh, cắt vỡ ngón tay, nhỏ tại nhai tí trong miệng, cũng niệm động chú ngữ. Chính Nghĩa nuốt cựu truyền hôn nguyên kim thủy đan, tư chất cường đại, vẹn vẹn một lần, hắn liền nhớ kỹ tông chủ trong miệng chỗ đọc chú ngữ. Làm chú ngữ niệm xong, nhai tí pho tượng đống nhiên rung động bắt đầu, không hề đứt đoạn hướng phía sau chuyển đi. Làm pho tượng lui về phía sau 10 mét về sau, một cái nối thẳng dưới mặt đất lối vào xuất hiện. Chính Nghĩa, ngươi làm sao theo tới rồi? Tông chủ hỏi. Hiếu kỳ. Chính Nghĩa hồi đáp. Tốt a, ngươi theo tới a. Tông chủ đối Chính Nghĩa là một điểm tính tình cũng không có. Đã từng, Chính Nghĩa trong mắt hắn không đáng một đồng. Hiện tại, Chính Nghĩa là trong lòng hắn bảo bối, với lại, hoàn thành hắn tiểu sư huynh. Đi vào miệng, một loạt tảng đá cầu thang kéo dài hướng phía dưới, chung quanh tối như mực một mảnh, một cỗ mục nát khí tức tràn ngập tại trong lỗ mũi. Đây là liền là đại canh địa lao, giam giữ ác nhân địa phương, lúc bình thường, cựu trưởng lão cách mỗi một tháng liền sẽ hạ tới một lần, cho bên trong giam giữ ác nhân đưa đồ ăn. Bất quá, đã nhiều năm như vậy, bên trong ác nhân cũng đều chết cái không sai biệt lắm, hiện tại hẳn là còn có hai cái ác nhân còn sống. Tông chủ hướng Trịnh Nghĩa giới thiệu. Bọn hắn chẳng lẽ muốn bị một mực giam giữ đến chết sao? Trịnh Nghĩa hỏi. Đúng, không sai. Tông chủ mặt không biểu tình. Trịnh Nghĩa đau lòng nhìn xem La Đỉnh, trong lòng lao cảm giác khó chịu. La Đỉnh vẫn tại dãy rủa không ngừng, miệng bên trong nhắc tới đã không phải là nhân loại có thể phát ra tới thanh âm, vẫn là một đống quái khiếu. Không biết đi được bao lâu, cầu thang rốt cục đến cùng. Dưới mặt đất vẫn như cũ tối như mực một mảnh, nhưng lại cũng không ảnh hưởng Trịnh Nghĩa, bởi vì tu tiên giả có được nhìn ban đêm năng lực. Đại canh trong địa lao bộ là từng cái treo sâu lên lồng sắt. Chiếc lồng phía dưới là tinh mỹ hoa văn phức tạp, đó là một loại trận pháp. Chiếc lồng bên trên còn dán đủ loại lá bửa, dùng để gia cố chiếc lồng. Một đường đi qua, Chính Nghĩa nhìn thấy 30 mấy cái chiếc lồng. Nhưng mỗi một cái chiếc lồng đều là trống không. Chỉ có số rất ít lồng bên trong có thể nhìn thấy một chút bạch cốt. Những này bạch cốt đã từng đều là hoạt bát sinh mệnh, lại bị vây ở chỗ này cho đến chết. Đây cũng là La Đỉnh sắp nên đón vận mệnh. Đột nhiên, trong một cái lồng phát ra tiếng vang. Chính Nghĩa nhìn lại, nhìn thấy một cái tóc thai bù xù nam tử, toàn thân bị mười mấy cái điêu khắc phù chú ống thép xuyên thấu, đây là dùng để phong tỏa hắn linh khí đặc thù pháp bảo. Tông chủ đi đến bên cạnh hắn, dừng bước lại, nhìn xem hắn, nói: "Sư tổ, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ?" Nam tử ngẩng đầu, lộ ra làm người ta sợ hãi tiểu dung, nói: "Ừ, đây không phải Tiểu Lâm tử sao? Đã lăn lộn thành tông chủ." Tông chủ không có trả lời, từ tu di vòng tay bên trong lấy ra một bầu rượu, bỏ vào trong lồng. "Rượu, thật hoài niệm hương vị, Tiểu Lâm tử, ngươi còn biết ta thích uống rượu a?" Nam tử dùng âm trầm lại giọng rêu cợt nói. Tông chủ không tiếp tục phản ứng nam tử này. Chính Nghĩa nhìn nam tử này một chút, nam tử đối Trịnh Nghĩa cười một tiếng, bỗng nhiên tay trái động đậy lên, làm một cái ngón trỏ hướng hạ thủ thế, lập tức sắc mặt có rúm ba lần. Chính Nghĩa không có quá nhiều dừng lại, vội vàng đi theo tông chủ tiếp tục đi lên phía trước. Không bao lâu, Chính Nghĩa lại nhìn thấy một cái chiếc lồng. Bên trong đồng dạng giam giữ lấy một tên nam tử. Chỉ bất quá, nam tử này đã mất đi sinh mệnh khí tức, toàn thân tản ra một cỗ mục nát mùi. Vậy mà chỉ chống 20 năm, ai? Tông chủ lắc đầu, mở ra một cái chiếc lồng, trực tiếp đem La Đỉnh lắp tiến vào. Sau đó, quan bế chiếc lồng, dán lên lá bùa, kích hoạt trận pháp, một mạch mà thành. Lần này thao tác về sau, La Đỉnh sẽ không còn khả năng ra ngoài. Dùng ngươi còn sót lại sinh mệnh hào hào sám hối a. Tông chủ vô tình nói ra. La Đỉnh tiếp tục lẩm bẩm, hoàn toàn không thèm để ý mình bây giờ tình cảnh. Đi thôi Trịnh Nghĩa. Tông chủ mang theo Trịnh Nghĩa rời đi đại canh địa lao, ngay tí tượng đá xê dịch, đem cửa hang một lần nữa chắn. Mặt trời lặn trời chiều, một ngày đi qua. Nửa đêm canh ba, Trịnh Nghĩa đón tinh quang, đi vào nhai tí tượng đá bên cạnh. Trịnh Nghĩa học tông chủ dáng vẻ, nhỏ máu tại tượng đá bên trên, cũng niệm động chú ngữ. Nhai tí tượng đá mở ra, Trịnh Nghĩa đi vào địa lao. Trong địa lao, tên nam tử kia nhìn thấy Trịnh Nghĩa, lộ ra tiểu dung. Không nghĩ tới ngươi vậy mà đọc hiểu ta ý tứ. Nam tử nói, tại thôn chúng ta bên trong, ngón trỏ hướng lên là ban ngày, ngón trỏ hướng phía dưới là ban đêm, ngươi có rúm ba lần khoe miệng, nói đúng là ba canh thời khắc. Trịnh Nghĩa nói, thật sự là thông minh tiểu quỷ, ta rất thích ngươi nha. Nam tử bỗng nhiên run run bả vai, trên người màu đen ống sắt toàn bộ rơi xuống. Ngươi muốn làm gì? Chẳng lẽ ngươi muốn chạy trốn ra đến? Trịnh Nghĩa cảnh giác bắt đầu. Nếu như ta muốn chạy trốn, ta tùy thời đều có thể rời đi. Nam tử nói, ngươi cho ta ám chỉ, hẳn không phải là chỉ vì cùng ta nói hai câu a? Trịnh Nghĩa nói. Nam tử cười ha ha, nói, quá thông minh ngươi. Không muốn phí lời, có chuyện nhanh nói, không nên bị người khác phát hiện. Trịnh Nghĩa nói. Nam tử biểu tình ngưng trọng, mỉm cười mặt trong nháy mắt xuất hiện một vòng hung ác. Ta gọi ruộng công tu, nếu bàn về bối phận, toàn bộ thái canh môn không người có thể cùng ta sống vai, liền là Triệu Vấn Thiên cùng Giang Phong, gặp ta cũng phải gọi ta một tiếng sư tổ. Nam tử nói. Đã ngươi lợi hại như vậy, ngươi làm sao bị giam đi lên? Trịnh Nghĩa hỏi. Nam tử lạnh lạnh cười một tiếng, nói, bởi vì ta đã giết người, sư huynh của ta, thái canh môn thái thượng trưởng lão. Trịnh Nghĩa lui lại nửa bước, luôn cảm giác người này là lạ. Nhưng cho dù ta đã giết người, bọn hắn cũng không dám giết ta, ha 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 ha, bởi vì ta nắm giữ lấy thái canh môn tất cả tri thức, năm đó ta là đại canh thiên thư các chủ, nắm giữ hết thẻ tri thức, bọn chúng toàn đều tồn tại ở trong đầu của ta. Nam tử nói, ta chưa nghe nói qua đại canh thiên thư các. Trịnh Nghĩa nhếch miệng, nói, tiểu bối, ngươi đương nhiên chưa từng nghe qua, bởi vì đại canh thiên thư các đã bị ta làm hỏng, ha 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 ha, bên trong tri thức ai đều không thể đạt được, chỉ có ta biết. Nam tử càng nói càng điên cuồng, bẩn thỉu hắn lúc này hoàn toàn biến thành một người điên. Đột nhiên hắn tỉnh táo lại, nói với Trịnh Nghĩa, tiểu bối, ngươi rất thông minh, dáng dấp cũng tuấn tú, tư chất cũng tốt, ta nghĩ ngươi có thể đến gần chút, ta tiện đem ta tất cả tri thức đều chuyển cho ngươi. Trịnh Nghĩa cảnh giác nhìn xem nam tử, nói, ngươi sẽ không lừa ta a? Nếu như ta muốn hố ngươi, ta còn nói với ngươi nhiều lời như vậy làm gì? Nam tử nói. Trịnh Nghĩa trong lòng thầm đủ, ta cảm giác ngươi chính là muốn hố ta mới đối với ta nói nhiều lời như vậy. Tới tới tới, không cần phải sợ, ta sẽ không tổn thương ngươi. Nam tử đồng tử lấp lóe tử quang, mười phần quỷ dị. Trịnh Nghĩa suy nghĩ liên tục, quyết định nhìn một chút giá hỏa này rốt cuộc muốn chơi trò hề gì. Chương 69, đảo ngược đoạt xá, thu hoạch lượng lớn tri thức. Đến gần điểm, lại đến gần điểm. Ta muốn đoạt xá ngươi thể xác. Ngươi thể xác là như vậy hoàn mỹ, chỉ muốn đoạt xá ngươi, ta liền có thể giành lấy cuộc sống mới. Đến lúc đó, cho dù là Triệu Vấn Thiên mấy người bọn hắn cũng nhìn không ra đến. Kiệt 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 kiệt, ngon thể xác, mỹ hảo tự do. Ta ruộng công tu, rốt cục có thể quang minh chính đại đi ra. Nhìn xem càng ngày càng gần Trịnh Nghĩa, nam tử càng phát ra kích động. Có thể Trịnh Nghĩa lại tại còn có 3 mét khoảng cách thời điểm, dừng bước. Nam tử trong lòng sốt ruột, thường phục lên một bộ vô cùng đáng thương dáng vẻ, nói, tính mạng của ta tức đem tới điểm kết thúc, nhưng ta lại biết được nhiều như vậy tri thức, tại điểm cuối của sinh mệnh, ta muốn đem kiến thức của ta truyền thụ xuống dưới, đây là ta thân là thái canh môn người trách nhiệm. Tiểu bối, ngươi nguyện ý giúp ta kéo dài kiến thức của ta sao? Có thể chúng ta liền này một ít công phu, ngươi sao có thể đem tri thức cho ta? Ta làm sao có chút không tin ngươi a? Trịnh Nghĩa nói, ta sẽ thiêu đốt linh hồn của ta, đem kiến thức của ta cưỡng ép truyền cho ngươi, ngươi yên tâm, ta tuyệt sẽ không hại ngươi. Nam tử nói, thế nhưng ta không muốn học tri thức à? Trịnh lão đầu nói với ta, hiểu được càng nhiều càng phiền não, ta không muốn cho mình gia tăng nhiều như vậy phiền não. Trịnh Nghĩa nói, nam tử quả là nhanh muốn tức nổ tung, cái này danh con làm sao bức lời nói nhiều như vậy? Nếu không phải ta nhìn chúng hắn thể xác, ta thật nghĩ trực tiếp bóp chết hắn. Thân thể của ta còn có cuối cùng một chút lực lượng, dứt khoát đem hắn trực tiếp cho kéo qua. Thế nhưng nếu như thất bại, ta liền cũng không có cơ hội nữa đi ra. Được rồi, đánh cược một lần. Nam tử đỉnh đầu đống nhiên toát ra một đoàn màu đen nhánh, giống như ánh sáng không phải ánh sáng, giống như khí không phải khí đồ vật. Đây là linh hồn của hắn. Chính Nghĩa nhìn thấy cái này đoàn màu đen nhánh linh hồn, lập tức nhớ tới khối kia màu đen tinh thể, liền là khối kia tại trong động mỏ phát hiện âm thủy. Chính Nghĩa ngây người ở giữa, nam tử linh hồn xuyên thấu lồng giam, đi vào Trịnh Nghĩa bên cạnh, sau đó hóa thành một đôi bàn tay lớn, đem Trịnh Nghĩa ngạnh sinh sinh lôi kéo quá khứ. Ngươi muốn làm gì? Chính Nghĩa có chút kinh hoàng. Đừng nóng nội, kiệt 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 kiệt, chờ một lúc ngươi sẽ biết. Nam tử đưa tay từ lồng giam khe hở rối ra, đột nhiên theo trên trán Trịnh Nghĩa. Ngon thể xác là của ta. Nam tử điên cuồng cười to, tất cả linh hồn toàn đều ngưng tụ ở cùng một chỗ, hóa thành một cái người tí hon màu đen. Đây là nam tử linh hồn bản thể. Người tí hon màu đen như là nước thẩm thấu bùn đất, tiến nhập Trịnh Nghĩa đại não. Lập tức, Trịnh Nghĩa biểu lộ trở nên ngốc trệ bắt đầu. Người tí hon màu đen tiến vào Trịnh Nghĩa đại não về sau, liền đến một mảnh trắng xóa trong thế giới. Đây là Trịnh Nghĩa linh hồn không gian, Trịnh Nghĩa hết thảy ký ức toàn đều tồn tại ở này. Ha 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 ha, tuổi trẻ linh hồn, nhỏ yếu vô cùng, có thể nhẹ nhõm phá hủy, chỉ cần phá hủy linh hồn của ngươi, thân thể của ngươi chính là của ta. Ta muốn lợi dụng thân thể của ngươi, bắt đầu tân sinh, ta sẽ lại lần đạt tới đỉnh phong. Người tí hon màu đen điên cuồng cười lớn. A, đúng, linh hồn của hắn hoạch tâm ở nơi nào? Người tí hon màu đen một trận tìm kiếm. Đương nhiên, Trịnh Nghĩa linh hồn trong không gian xuất hiện một cái khó mà nói nên lời quái vật khổng lồ. Đây là một cái kim sắc vật thể, tròn vo, giống như mặt trời treo ở linh hồn không gian phía trên. Người tí hon màu đen tại trước mặt của nó, đơn giản nhỏ bé như là sâu kiến. Người tí hon màu đen chưa bao giờ thấy qua loại vật này. Đây là vật gì? Linh hồn lực là gì cường đại như thế? Không có khả năng, nó linh hồn lực lại là ta linh hồn mấy trăm triệu lần. Đây là cái gì? Người tí hon màu đen hoảng sợ kêu to. Hắn nhìn thấy, tại kim sắc vật thể bên trên, có một cái nhỏ bé điểm trắng, cái kia chính là Trịnh Nghĩa linh hồn hạch tâm. Không thích hợp. Không thích hợp. Ta muốn chạy đi. Người tí hon màu đen muốn rời khỏi Trịnh Nghĩa linh hồn không gian, thế nhưng, Trịnh Nghĩa linh hồn không gian lại phong tỏa, hắn căn bản là không có cách rời đi. Đồng nhiên, linh hồn trong không gian, một cái máy móc gầm thanh âm vang lên. Kiểm tra đến ký chủ linh hồn nhận công kích, hệ thống đem khởi động bị động phòng ngự biện pháp. Ngay sau đó, Trịnh Nghĩa linh hồn trong không gian, kim quang phổ chiếu, người tí hon màu đen tại kim quang trùng kích vào, phá thành mảnh nhỏ. Không. Người tí hon màu đen phát ra thanh âm tuyệt vọng. Người tí hon màu đen biến thành mảnh vỡ hóa thành tinh khiết linh hồn năng lượng, dung nhập Trịnh Nghĩa linh hồn trong không gian. Trừ cái đó ra, còn có một đống lớn tối nghĩa ký tự bị Trịnh Nghĩa linh hồn không gian hấp thu. Lúc này, đại canh trong địa lao, Trịnh Nghĩa hai mắt khôi phục thần thái. Ai nha, đầu đau quá nha. Trịnh Nghĩa lắc đầu, đại não đầu đau muốn nức. Vô số tin tức ra hiện tại trong đầu của hắn, để hắn trong lúc nhất thời còn không thể nào tiếp thu được. Nam tử kia, linh hồn đã tiêu tán, trong cơ thể còn có từng tia ý thức. Một lát sau, đau đầu biến mất, Trịnh Nghĩa quả thực bị trong đại não lượng lớn tri thức dọa sợ. Ông trời của ta, ngươi thật đúng là người tốt ta. Ta còn tưởng rằng ngươi muốn hại ta đâu, nguyên lai ngươi thật muốn chuyển cho ta tri thức a. Trịnh Nghĩa hưng phấn không thôi nói. Ngươi, hắn, mẹ. Nam tử cuối cùng một sợi ý thức cũng bị Trịnh Nghĩa cho khí không có, trực tiếp ở ra giam tới. Người tốt, ngươi thế nào? Trịnh Nghĩa vội vàng lay động lồng giam. Có thể nam tử đã chết không thể chết lại, căn bản là không có cách đáp lại Trịnh Nghĩa. Nhìn xem đã không có bất kỳ khí tức gì nam tử, Trịnh Nghĩa một mặt cực kỳ bi ai. Ngươi là người tốt, ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ thật tốt lợi dụng ngươi cho kiến thức của ta, ngươi thật đúng là quá vĩ đại, hy sinh chính mình, thành toàn ta, ta sẽ vĩnh viễn ghi khắc ngươi. Trịnh Nghĩa túi đầu xuống, ai điếu nam tử. Nam tử này như còn sống, nghe được lời nói này, khẳng định sẽ lần nữa khí chết rồi. Thường nói ăn trộm gà bất thành còn mất nắm gạo, nam tử này ngược lại tốt, đoạt xá không thành. Cái mạng nhỏ của mình trực tiếp không có. Chỉ trách, hắn chọn sai đối tượng. Mà hắn tất cả tri thức, đích thật toàn bộ cho Trịnh Nghĩa. Trong này có quan hệ với tu tiên giới các loại lịch sử sự kiện cùng truyền thuyết, có các loại pháp thuật phương pháp tu luyện, còn có vô số đếm không hết kinh nghiệm chiến đấu. Có thể nói, cái này là một người cần mấy trăm năm mới có thể tích lũy tri thức. Mà Trịnh Nghĩa lại mơ mơ hồ hồ đạt được những kiến thức này. Từ đầu tới đuôi, Trịnh Nghĩa cũng không biết nam tử muốn đoạt xá hắn. Tri thức nhiều lắm, không được, ta phải nhanh đi về, hảo hảo sửa sang một chút. Trịnh Nghĩa nói ra. Đương nhiên Trịnh Nghĩa nghe được La Đỉnh cái kia như dã thú tiếng gào thét. Trịnh Nghĩa có chút không đành lòng. Có lỗi với La Đỉnh, về sau ta nhất định sẽ nghĩ biện pháp cứu vớt ngươi. Trịnh Nghĩa che lỗ tai, không muốn lại đi nghe La Đỉnh tiếng gào thét, sau đó nhanh chóng rời đi đại canh địa lao, về tới Tịch Phong. Tịch Phong bên trên, ánh sao lấp lánh. Trịnh Nghĩa xếp bằng ở trên đá lớn, lấy đầy trời tinh quang là bị, lấy mênh mông Tịch Phong là trải, tiến vào nhập định trạng thái. Lượng lớn tri thức tại Trịnh Nghĩa trong đầu trùng kích, Trịnh Nghĩa cắt tỉa những kiến thức này. Đương nhiên, Trịnh Nghĩa trừng to mắt, vội vàng lấy xuống trên ngón tay tu di giới chỉ. Từ đó lấy ra một chút vật phẩm. Đây đều là hắn tại lợn rừng rừng cùng cựu chuyển hôn nguyên kim tụy đan cùng một chỗ tìm tới đồ vật. Ông trời của ta, lai lịch của bọn nó đã vậy còn quá đại. Trịnh Nghĩa không khỏi phát ra cảm thán. Chương 70, Minh chủ lệnh, ngàn lưỡi đao kiếm, thái bạch kiếm, âm nhu khí tức. Thông qua ruộng không tu ký ức, Trịnh Nghĩa nhận ra những vật phẩm này lai lịch. Đầu tiên, là khối kia có 5 loại màu sắc lệnh bài. Trên lệnh bài, vôi đỏ lam vàng, phân biệt đại biểu thái bạch tông, đại canh tông, huyết ma tông, u mộng hồ, ngàn dương tông. Ruộng không tu biết được viễn cổ bí mật. Tại cực kỳ lâu trước đó, cái này nằm cái tông môn cùng thuộc một nhà, liền giống bây giờ Tây Tông bên trong Vô Lượng Sơn cự còn núi. Bởi vì Trảm Tiên luyện đan, bị đến tiên giới trả thù, cái này cường hành vô cùng, tung hoành thanh mục đại lục cường đại tông môn triệt để suy sụp, phân liệt thành năm cái tông môn. Năm cái tông môn đi qua vạn năm biến thiên, đã đem lịch sử lãng quên, thậm chí trở thành cựu địch. Cái này mai lệnh bài, liền là năm đó cái kia cường đại tông môn chấn tông chi bảo. Lệnh bài vừa ra, năm đại tông môn nhất định phải thần phục. Như có người không tuân, thiên địa chu diệt. Kiện thứ hai là cái kia thanh phá thành mảnh nhỏ trường kiếm. Thanh kiếm này là cựu giai pháp bảo bên trong đỉnh cấp tồn tại. Tên là đại canh ngàn lưỡi đao kiếm, Liên là thanh kiếm này, đã từng chém giết tiên giới sứ giả. Đừng nhìn thanh kiếm này vỡ thành hơn 1000 thiến, giống như là một kiện báo hoàng phẩm. Kỳ thật, đây chính là thanh kiếm này lúc đầu bộ dáng. Nó vốn là nát, chỉ có hoàn chỉnh đại canh quyết mới có thể đem hắn thôi động. Đây là thích hợp nhất đại canh quyết vũ khí. Đại canh quyết, khống chế thiên hạ kim loại, khống ngàn lưỡi đao làm một kiếm, chạm phá thiên hạ tà ma. Thứ ba kiện là Trịnh Nghĩa xem như trang sức đeo tại trên cổ tiểu kiếm, thanh kiếm này không chỉ có riêng chỉ là một cái trang sức, lai lịch của nó cùng đại canh ngàn lưỡi đao kiếm đều là đã từng chạm tiên truyền thuyết pháp bảo. Thanh kiếm này tên là Thái Bạch Lục Ma kiếm, vô cùng sắc bén, một khi kích hoạt, người bình thường vẹn vẹn coi trọng hai mắt liền sẽ bị Thái Bạch Lục Ma kiếm làm bị thương linh hồn. Kiếm này phối hợp Thái Bạch Quyết 12 thức, liền có thể chạm tiên lục ma, giết hết thiên hạ địch. Thái Bạch Lục Ma kiếm có hai loại trạng thái, loại thứ nhất ngay tại lúc này loại trạng thái này, tiểu xảo linh lung, người vật vô hại, giống như vật phẩm trang sức. Mà nó loại thứ hai trạng thái thì phải dùng Thái Bạch Quyết 12 thức bên trong duy nhất tâm pháp Thái Huyền Trắng Thư tài có thể kích hoạt. Kích hoạt thứ hai trạng thái về sau, kiếm này vẹn vẹn ra khỏi vỏ, liền có thể giết người trong vô hình. Tịch Phong bên trên, bốn bề vắng lặng, Chính Nghĩa vội vàng đem cái này mấy kiện đồ vật thu hồi đến, sợ bị người khác cho thấy được. Cho dù cùng thuộc một tông, cũng không thể không đề phòng. Bằng hữu sở dĩ là bằng hữu, đó là bởi vì lợi ích liên lụy còn chưa đủ đại. Như thế thần khí, đủ để làm cho tất cả mọi người điên cuồng. Cho dù là nhị trưởng lão, cũng không dám nói không tâm động. Còn có một cái thể tích lớn vật phẩm, Trịnh Nghĩa không có lấy ra, cái kia chính là Trịnh Nghĩa tại lợn rừng rừng tìm được cái kia cái cự đại đan lô. Đan lô tên là Luyện Tiên Lô, cựu chuyển Hỗn Nguyên Kim Tủy đan liền là lô này luyện chế mà ra. Hô, không nghĩ tới, những thứ này lai lịch vậy mà đều lớn như vậy. Trịnh Nghĩa nói một câu xúc động. Giờ phút này, Trịnh Nghĩa trái tim nhỏ bịch bịch nhảy loạn. Cái này không khỏi cũng quá mức kích thích. Lập tức nhiều nhiều như vậy đỉnh cấp bà bối, mặc cho ai đều có thể như vậy. Qua rất lâu, Trịnh Nghĩa rốt cục bình phục tâm tình, một lần nữa trải vớt ruộng không tu chi thức. Ruộng không tu đã từng cũng là một vị hóa thần cảnh giới cường giả, cùng đại trưởng lão nhị trưởng lão cùng một cảnh giới. Hắn sẽ thủ đoạn cực kỳ nhiều, các loại pháp thuật đủ loại, bảy trận luyện đan cũng có chỗ đọc lướt qua, càng là tu hành rất nhiều chưa bao giờ nghe bài môn tà thuật. Tỷ như linh hồn đoạt xá, siêu hồn thuật, thông linh thuật, nhiếp hồn thuật, cản thi thuật các loại. Ruộng không tu sẽ quá nhiều, cho tới hắn cái gì đều không tinh thông, nhưng lại đều có thể dùng ra đến. Các loại siêu hồn thuật, đây là vật gì? Ta sát, điều tra người khác linh hồn, cưỡng ép dò xét người khác ký ức. Cái này như bức ca. Cái này có ý tứ, ta nhất định phải học. Trịnh Nghĩa chạy không nội tâm tạp niệm, chuyên tâm tu hành siêu hồn thuật. Bởi vì ruộng không tu sớm liền học được siêu hồn thuật, cũng có rất nhiều kinh nghiệm, cho nên Trịnh Nghĩa tu hành bắt đầu liền ít đi rất nhiều đường quanh co, tu hành tốc độ cũng là có thể xưng thần kỹ, một ngày ngắn ngủi liền nắm giữ siêu hồn thuật tinh túy. Đêm khuya, Trịnh Nghĩa lần nữa mở hai mắt ra. Hô, rốt cục học xong, hắn thật đúng là người tốt, để ta đã biết nhiều đồ như vậy. Thật là một cái người tốt ta. Trịnh Nghĩa nói ra. Vì cảm tạ hắn, ta muốn vì hắn làm chút gì. Trịnh Nghĩa nói. Nhai Tý dưới núi, Trịnh Nghĩa lần nữa đi vào Nhai Tý tượng đá trước. Di động tượng đá, Trịnh Nghĩa tiến vào địa lao. Nhìn xem ruộng không tu thi thể, Trịnh Nghĩa nội tâm một hồi cảm động. Ngươi là một cái người tốt, dạy cho ta nhiều đồ như vậy, còn nỗ lực sinh mệnh của mình, ta nguyện đơn phương bái ngươi vi sư. Nói xong, Trịnh Nghĩa liền hướng về ruộng không tu thi thể đi một cái vạn bối lễ. Nếu như ruộng không tu còn sống, hắn đến bị Trịnh Nghĩa tức thành bộ dáng gì? Cái gì là giết người chu tâm? Đây chính là giết người chu tâm. Không biết có phải hay không là từ nơi sâu xa có cảm ứng. Ruộng không tu một cánh tay từ trong lồng giam túi đi ra, tay kia bên trên thình lình dựng thẳng một cây ngón giữa. Trịnh Nghĩa bản thân cảm động qua đi, chuẩn bị đi xem một chút La Đỉnh. Đi vào giam giữ lấy La Đỉnh lồng giam trước, Trịnh Nghĩa nhìn xem tóc hai bù xù La Đỉnh, trong lòng khó chịu. La Đỉnh miệng bên trong một mực lẩm bẩm, Trịnh Nghĩa căn bản nghe không hiểu ngôn ngữ, tựa hồ muốn nói với Trịnh Nghĩa thứ gì. Có thể Trịnh Nghĩa thật nghe không hiểu, chỉ có thể nhìn điên điên khủng khủng La Đỉnh một mực lẩm bẩm. Ngươi là có lời gì muốn nói với ta sao? Trịnh Nghĩa hỏi. La Đỉnh không có trả lời. Nhưng ta nghe không hiểu ngươi nói cái gì nha. Trịnh Nghĩa nói. La Đỉnh vẫn như cũ cái dạng kia. Trịnh Nghĩa tới gần lồng giam, đột nhiên vươn tay, kéo lồng giam bên trên lá bửa. Sau đó, Trịnh Nghĩa đưa tay vươn hướng La Đỉnh, tay cầm đặt tại La Đỉnh đỉnh đầu. La Đỉnh lập tức ngốc trệ, miệng bên trong cũng không lầm bầm, hai mắt cũng biến thành mê ly. Thật xin lỗi, ta muốn nhìn xem trong lòng của ngươi đến cùng đang suy nghĩ gì, đến cùng là cái gì đem ngươi biến thành cái dạng này. Trịnh Nghĩa dứt lời, liền nhắm mắt lại, phát động siêu hồn thuật, cưỡng ép xâm nhập La Đỉnh linh hồn trong không gian, tìm kiếm La Đỉnh ký ức. Tại La Đỉnh trong trí nhớ, Trịnh Nghĩa thấy được một cái quật cường Nam Hải. Hắn là gia tộc kiêu ngạo, từ nhỏ thiên phú dị bẩm, tính cách quật cường, tranh cường hào thắng. Tiến vào Thái Canh môn về sau, tức thì bị thất trưởng lao thu là hạch tâm đệ tử. Thất trưởng lao đối nó mười phần cương triều, không nỡ đánh không nỡ mắng, hắn muốn làm gì đều dung túng hắn, chưa bao giờ để hắn nhận qua một chút ủy khuất. Hắn là thiên chi kiêu tử, là cao ngạo La Đỉnh. Thế nhưng là đây hết thảy, từ khi Trịnh Nghĩa sau khi xuất hiện liền hoàn toàn thay đổi. Trịnh Nghĩa vô tình đánh nát hắn tất cả tôn nghiêm, để hắn bại một lần lại bại, thậm chí bắt đầu hoài nghi mình. Hắn vốn định đem lần tỷ đấu này xem như mình khởi đầu mới. Hắn muốn thắng, muốn chiến thắng đối thủ, muốn thu hoạch được vinh dự. Thế nhưng, hắn lại thua ở Khương Huệ trong tay, cũng bị Khương Huệ hung hăng làm nhục một trận. Giao đấu bị thua, để hắn không thể nào tiếp thu được. Hắn vốn định đem mình đóng đến, ai cũng không thấy. Thế nhưng, một thanh âm lại triệt để phá hủy tất cả lý trí. Nhìn đến đây, Chính Nghĩa đột nhiên giật mình. Hắn thấy được một cái thần bí nam tử đang tại La đỉnh bên thai nói nhỏ. Liên là hắn, đem La đỉnh triệt để biến bị điên. Hắn hẳn là dùng ảnh hưởng nào đó linh hồn tà thuật. Cuối cùng, Chính Nghĩa từ La đỉnh trong trí nhớ nghe được mấy câu nói như vậy. Cho các ngươi thêm chút việc vui, hảo hảo hưởng thụ a ân, tiếp xuống nên thông chi trưởng gia, để bọn hắn chuẩn bị sẵn sàng. Đây là cái kia nam tử thần bí nguyên thoại. Chính Nghĩa từ đó ngửi được âm như khí tức. Chương 71, đoạn lười biếng chi phấn, đánh lén đô đồng. Rời đi đại canh địa lao về sau, đã qua hơn 10 ngày. Chính Nghĩa luôn cảm giác, cái kia thần bí nam tử liền là phía sau màn hát thủ, gần nhất phát sinh mọi chuyện hẳn là đều cùng hắn có chỗ liên quan. Trong miệng hắn Trương gia hẳn là Trương Hạ cái kia Trương gia. Đúng. Huyết Ma Tông đến hạ chiến thứ lúc, Nam Cung Dương bên cạnh không liền mang theo Trương gia trưởng lão sao? Chính Nghĩa vốn định từ Trương gia làm đột phá khẩu, lấy tay bắt đầu điều tra. Thế nhưng, gần nhất toàn bộ Thái Canh Môn vẫn luôn là phong bế trạng thái, không có người có thể rời đi Thái Canh Môn. Đây là vì cam đoan cựu trưởng lão kế hoạch thuận lợi chấp hành. Nếu là tại trong lúc này ai đem tin tức tiết lộ ra ngoài, hậu quả đem thiết tưởng không chịu nổi. Cho nên, Chính Nghĩa bây giờ căn bản không cách nào rời đi tông môn, chớ nói Chính Nghĩa, liền là một đời trưởng lão cũng không thể rời đi Thái Canh Môn. Đương nhiên, chủ phong bên trên, trung tiếng vang lên. Chính Nghĩa vội vàng chạy tới chủ phong. Lúc này, chủ phong bên trên đã tụ tập một đám người. Trình Ngọc Ngọc một mặt vẻ hoài, đứng tại cựu trưởng lão cùng tông chủ ở giữa. 15 ngày, Trình Ngọc Ngọc rốt cục đem thuốc bột cải tiến, hiệu quả kéo dài đến 2 canh giờ. Cựu trưởng lão triệu tập tất cả nội môn đệ tử, muốn tuyển chọn ra mấy người chấp hành nhiệm vụ. Nhiệm vụ nội dung vô cùng đơn giản, tại Huyết Ma Tông trong bất chi bất giác, chui vào Huyết Ma Tông, đem thuốc bột tản ra. Nhiệm vụ này nhìn xem đơn giản, lại 10 phần nguy hiểm. Một cái không chú ý, liền sẽ mất đi tính mạng. Đồ vật hai tông ước định cẩn thận, đều ra 8 người, chia 2 đội. Đông Tông tông chủ đã đem người mang đến, Đỗ Đồng Trương Nghị Minh liền ở trong đó. Cựu trưởng lão cũng tại Tây Tông chọn lựa ra mấy người, Trần Bá Thiên cũng ở trong đó. Đông Tông Tây Tông mỗi người chia một đội, Tây Tông liền từ Trần Bá Thiên dẫn đội, Đông Tông liền từ Đỗ Đồng dẫn đội. Cựu trưởng lão chọn tốt người, liền chuẩn bị phân phối cho bọn hắn phát đọa lưỡi biếng chi phấn. Chính Nghĩa gặp đây, liền hỏi, ta có thể đi sao? Tông chủ cùng cựu trưởng lão chăm miệng một lời, không được. Đây chính là chịu chết nhiệm vụ, bọn hắn đương nhiên sẽ không để cho Chính Nghĩa mạo hiểm. Nhưng Chính Nghĩa lại nhất định phải đi. Thật vất vả cướp đoạt tới khí vận, sao có thể để cho cứ như vậy bỏ lỡ? Nhưng Chính Nghĩa nhưng không có cố tình gây sự, chỉ là ồ một tiếng, liền không nói gì thêm. Như không có đạt được ruộng không tu ký ức, Chính Nghĩa có lẽ sẽ khóc lóc om sòm đùa nghịch ra, cưỡng ép muốn đi. Nhưng bây giờ, Chính Nghĩa có ruộng không tu ký ức, ruộng không tu sẽ rất nhiều có ý tứ thủ đoạn nhỏ, Chính Nghĩa đã sớm có một cái hoàn chỉnh kế hoạch. Huống hồ, luôn khóc lóc om sòm đùa nghịch ra, chỉ sẽ làm trò cười cho người khác. Chính Nghĩa trầm tĩnh đứng ở trong đám người, nhìn chằm chằm Đỗ Đồng, khóe miệng có chút dương lên. Đỗ Đồng một mặt kiên quyết, đã làm tốt chịu chết chuẩn bị, không có chút nào phát giác được Chính Nghĩa ánh mắt. A, vị này liền là các ngươi nói vị kia Chính Nghĩa a. Đại trưởng lão nhìn xem Chính Nghĩa, trên mặt tươi cười. Đúng, liền là hắn. Tông chủ nói. Đại trưởng lão cười ha ha, nói, Chính Nghĩa, ta nghe Tiểu Lâm bọn hắn nói rất nhiều chuyện của ngươi, đã sớm muốn gặp ngươi, hôm nay xem như nhìn thấy ngươi. Đối mặt đại trưởng lão nhiệt tình, Chính Nghĩa cười hắc hắc, nói, lần đầu gặp mặt, đại trưởng lão muốn hay không cho ta điểm lễ gặp mặt cái gì? Chính Nghĩa ra mặt dậy để đám người cười một tiếng, ngưng trọng bầu không khí hòa hoãn rất nhiều. Ha ha, tốt, để ta xem một chút, ta còn có vật gì tốt có thể cho ngươi. Đại trưởng lão vướt ve trên cổ tay tu di vòng tay. Tu di vòng tay phóng ra quang mang, từng cái vật phẩm cái bóng hiện lên. Đương nhiên, đại trưởng lão nói một tiếng có, liền lấy ra một khối màu đen vòng tay. Đây là cái gì đồ chơi? Chính Nghĩa nhìn cái này bị bàn bóng loáng sáng vòng tay, phát ra nghi vấn. Tay này xuyên đã triệt để ngọc chất hóa, không biết bàn bao nhiêu ít cái lao đầu. Vật này tên là Thiên Tâm Châu, đeo ở cổ tay có thể miễn trừ tạp niệm, để cao tu hành hiệu suất, càng là có thể cố thủ bản tâm, chống cự viễn thuật cùng công kích linh hồn. Đại trưởng lão nói. Hắc, như thế cái thứ tốt. Chính Nghĩa không chút khách khí, đưa tay xuyên đeo ở cổ tay. Cái này có thể để những cái kia các nội môn đệ tử tốt một trận hâm mộ. Đoạ lười biếng chi phấn đã phân phối hoàn tất, đạt được đoạ lười biếng chi phấn nội môn đệ tử có nửa ngày thời gian nghỉ ngơi. Trong khoảng thời gian này, các ngươi có thể tại Tây Tông phạm vi bên trong thỏa thích cuồng hoan, muốn ăn cái gì liền ăn cái gì, muốn lấy cái gì liền lấy cái gì. Cựu trưởng lão nói. Cựu trưởng lão mặc dù ngoan độc, cái kia cũng chỉ là đối mặt địch nhân. Đối với mình người, cựu trưởng lão vẫn là vô cùng nhân từ. Những này chấp hành nhiệm vụ nội môn đệ tử, nguy hiểm trung điệp, có khả năng liền có đi không trở lại. Hiện tại, để bọn hắn cuối cùng lại hưởng thụ một lần. Chiến tranh, nhất định phải có người hy sinh. Chân chính đến anh hùng đều là chôn chôn vùi ở trong bùn đất xương khô. Trần Bá Thiên đám người đều theo đuổi suy nghĩ riêng của mình, có đi tìm mình âu yếm nữ đệ tử thổ lộ, có cho nhà viết thư, còn có tìm một chỗ ngồi xuống ngẩn người. Đỗ Đồng đi vào một cái góc, lấy xuống một mảnh lá cây, gấp thành hồ điệp, nhẹ nhàng ném không trung. Chính Nghĩa lén lút đi vào Đỗ Đồng bên cạnh. Đừng lẩn trốn nữa, đi ra. Đỗ Đồng nói. Chính Nghĩa cười híp mắt đi hướng Đỗ Đồng, nói, Đỗ Đồng ca ca, ta cũng muốn học dùng lá cây trồng hồ điệp, ngươi có thể dạy cho ta sao? Đỗ Đồng không có cự tuyệt, lại lấy xuống một phiến diệp tử, khoát tay áo, để Chính Nghĩa tới gần. Chính Nghĩa đi vào Đỗ Đồng tại trong lá cây gầy dưới, nói, ngươi xem trọng, muốn như vậy. Lời còn chưa nói hết, Trịnh Nghĩa lại đột nhiên xuất hiện tại Đỗ Đồng phía sau, một tay che Đỗ Đồng miệng, một tay chụp về phía Đỗ Đồng cái hốc. Đỗ Đồng còn chưa kịp phản ứng, liền mắt tối sầm lại, ngất đi. Trịnh Nghĩa ngắm nhìn bốn phía, gặp không có người mới yên lòng. Hắc hắc, ủy khuất ngươi một cái, tiểu bảo bối của ta. Trịnh Nghĩa nói xong, liền đưa tay đi giải Đỗ Đồng đai lưng. Đáng thương Đỗ Đồng, đang hôn mê bị Trịnh Nghĩa thuế sạch sẽ. Trịnh Nghĩa lấy tốc độ nhanh nhất thay đổi Đỗ Đồng quần áo, sau đó sau lưng tại Đỗ Đồng trên mặt sờ một cái. Thân kỳ một màn xuất hiện tại, Trịnh Nghĩa mặt đột nhiên trở nên hư ảo bắt đầu. Ngay sau đó, Trịnh Nghĩa ngũ quan vặn vẹo bắt đầu. Một lát sau, Trịnh Nghĩa mặt liền biến thành Đỗ Đồng dáng vẻ. Trịnh Nghĩa rút ra kinh hồng kiếm chiếu chiếu, thân kiếm phản quang, giống như tấm gương. Hắc hắc, trở nên còn rất giống, dù không tu thật là một cái người tốt, liên biến mặt thuật đều dạy cho ta. Trịnh Nghĩa thu hồi kinh hồng kiếm, tiện tay sửa sang lại một cái tóc, đem Đỗ Đồng song kiếm vác tại trên thân. Nhìn xem trần truồng Đỗ Đồng, Trịnh Nghĩa nghĩ thầm khó, nhỏ giọng thầm thì, ta nên xử trí như thế nào hắn đâu? Ai? Có. Trịnh Nghĩa vua hót một cái, lúc này nghĩ đến một nơi tốt. Suối nước nóng núi. Nơi đó có núi có nước có suối nước nóng, là hưu nhàn vung lòng không có chỗ thứ hai. Nhưng dưới mắt loại tình huống này, khẳng định thì sẽ không có người đi suối nước nóng núi hưởng thụ lấy. Đem Đỗ Đồng giấu ở chỗ nào, hẳn không có người sẽ phát hiện. Nói làm liền làm, Trịnh Nghĩa kéo lấy Đỗ Đồng, lách qua đám người, từ vắng vẻ đường nhỏ đi hướng suối nước nóng núi. Đáng thương Đỗ Đồng chính thỏa thuê mãn nguyện, chuẩn bị vì tông môn hiến ra sinh mệnh của mình, lại bị Trịnh Nghĩa am toán một thanh. Cái này còn coi như xong, ghê tởm nhất chính là, Trịnh Nghĩa thay đổi Đỗ Đồng quần áo sau cũng không cho Đỗ Đồng mặc một bộ che giấu, hiện tại Đỗ Đồng toàn thân cao thấp liền một cái đại quần cộc tử. Đỗ Đồng nếu là tỉnh lại, không phải tức điên không thể. Chương 72, thay thế Đỗ Đồng, chấp hành nhiệm vụ. Suối nước nóng núi, Trịnh Nghĩa đi vào nam đệ tử tắm rửa địa phương, phát hiện Trần Bá Thiên chính ở chỗ này ngâm trong bồn tắm. Trịnh Nghĩa giật nảy mình, cũng đừng phát hiện ta à. Còn tốt, Trần Bá Thiên nhắm mắt lại, toàn thân tâm đầu nhập vào suối nước nóng mang tới thoải mái dễ chịu bên trong, cũng không chú ý tới Trịnh Nghĩa tồn tại. Trịnh Nghĩa thu liễm khí tức, chạy mau chạy đến nữ đệ tử tắm rửa địa phương, đem hôn mê Đỗ Đồng bỏ vào trong ô tuyển. Đỗ Đồng à, ngươi ngay ở chỗ này hảo hảo đợi đi, ta cũng là vì ngươi tốt, ngươi chớ có trách ta u. Trước khi đi, Trịnh Nghĩa sợ hãi Đỗ Đồng sẽ bại lộ, liền cầm một cái thùng gỗ, trực tiếp bọc tại Đỗ Đồng trên đầu. Làm xong những này, Trịnh Nghĩa liền một mặt bình tĩnh về tới Đỗ Đồng vừa mới đợi qua địa phương. Trịnh Nghĩa lấy xuống một mảnh lá cây, nhớ tới Trịnh lão đầu dạy cho hắn kỹ xảo, liền đem lá cây nhấp tại trong miệng, nhẹ nhàng thổi vang. Thanh âm thâm thẳm, giống như phong âm. Diệp tiếng địch tâm thanh, thê mỹ thảm thiết. Rốt cục, tất cả chấp hành nhiệm vụ đệ tử nghỉ ngơi xong thành, lần nữa tập kết đến chủ phong trước. Cựu trưởng lão nói, nhiệm vụ lần này chỉ cho phép thành công không cho phép thất bại, nhiệm vụ của các ngươi quan hệ thái canh môn tồn vong, tuyệt không thể xuất hiện bất kỳ sai lầm nào. Vâng. Trịnh Nghĩa cùng mấy người khác chăm miệng một lời. Đi thôi. Cựu trưởng lão chỉ một ngón tay, Trần Bá Thiên cùng Trịnh Nghĩa liền các mang theo một đội ngũ bay về phía phương tây, Huyết Ma Tông. Nguyên bản, thân là đội trưởng Trần Bá Thiên cùng Đỗ Đồng đều trải qua cựu trưởng lão huấn luyện, biết chui vào lộ tuyến. Có thể Trịnh Nghĩa lại đối với cái này cũng không hiểu biết. Trịnh Nghĩa sốt ruột đánh ngất xỉu Đỗ Đồng, dễ bản chưa kịp siêu hồn. Bất quá, Trịnh Nghĩa cũng không hoảng hốt. Bởi vì, dù không tu trong trí nhớ, liền có rất nhiều liên quan tới Huyết Ma Tông sự tình. Cái này bị giam lên sư tổ năm đó thế nhưng là thường xuyên cùng Huyết Ma Tông liên hệ, đối Huyết Ma Tông nội bộ cấu tạo hết sức rõ ràng. Có dù không tu ký ức tại, chui vào Huyết Ma Tông đối với Trịnh Nghĩa mà nói, cũng không phải là việc khó. Đỗ Đồng sư huynh, tại sao ta cảm giác ngươi có một ít không đồng dạng nha? Một tên đệ tử nói. Trịnh Nghĩa lập tức mặt một kéo căng, nói, ít nói chuyện làm nhiều sự tình, nhiệm vụ lần này gian khổ, ta hy vọng các ngươi đều có thể nhắm lại miệng của mình, tận lực không cần nói. Trịnh Nghĩa những lời này là muốn giảm giao thiếu lưu, phòng ngừa mình bại lộ. Có thể những đệ tử này lại đối với cái này mười phần tin phục, nhao nhao tán thưởng Trịnh Nghĩa suy tính chú đáo. Tại Trịnh Nghĩa dẫn đầu dưới, Đông Tông bảy tên nội môn đệ tử không nhanh không chậm bay về phía Huyết Ma Tông. Huyết Ma Tông ở vào Thái Canh Môn phương tây, là một cái thực lực mạnh hơn Thái Canh Môn đại tông môn, cùng Thái Canh Môn có thủ truyền kiếp. Thái Canh Môn đổ vật hai tông cùng một chút tu tiên thế gia chung vào một chỗ, mới miễn cưỡng có thể chống cự ở Thái Canh Môn. Đây là tại có U Ngộng Hồ kiểm chế hạ mới đạt thành cân bằng. Không giống với Thái Canh Môn loại này điển hình tông môn cung, Huyết Ma Tông cùng nói là một cái tông môn chẳng nói nó là một cái khổng lồ tu tiên gia tộc. Huyết Ma trong tông phân tứ đại gia tộc, theo thứ tự là Nam Cung, Bắc Minh, Đông Vương, Tây Môn. Trong tông môn từ trên xuống dưới, tất cả đều là tứ đại gia tộc người, vô luận là cường đại trưởng lão vẫn là tầng dưới chốt ngoại môn đệ tử, bọn hắn toàn đều chạy xuôi tứ đại gia tộc huyết mạch. Sở dĩ sẽ cái dạng này, là bởi vì Huyết Ma Tông đặc thù huyết mạch truyền thừa. Máu con mắt màu đỏ là Huyết Ma Tông huyết mạch biểu tượng, con mắt càng đỏ, huyết mạch càng tinh khiết hơn. Phi hành 2 phút đồng hồ, rốt cục đi vào Huyết Ma Tông bên cạnh. Phóng tầm mắt nhìn tới, chỉ gặp cái kia núi cao nguy nga, mây mù lở lở, sền sệt linh khí giống như đám mây, nổi đồng bền giữa không trung, từng cái Trịnh Nghĩa chưa từng thấy qua phi cầm trên không trung bay lượn. Nơi này là Huyết Ma Tông phía tây, phòng ngự nhiều nhất, Huyết Ma Tông cao tầng cũng đều ở đây, muốn từ nơi này chui vào, đơn giản si tâm vọng tưởng. Trịnh Nghĩa chỉ huy đám người, hướng phương bắc bay đi. Phương bắc là Huyết Ma Tông ngoại môn chi địa, cũng không cường giả tọa trấn, là chui vào vị trí tốt nhất. Huyết Ma Tông phương bắc là một rừng cây, xuyên qua rừng cây, Trịnh Nghĩa vô kinh vô hiểm bước vào Huyết Ma Tông ngoại môn địa khu. Lúc này, Trần Bá Thiên cũng mang theo Tây Tông đệ tử đi tới Huyết Ma Tông phụ cận. Hắn nghe theo cựu trưởng lão chỉ thị, từ góc tây bắc chui vào trong đó. Huyết Ma Tông cao tầng đối với chuyện này hoàn toàn không biết gì cả, bọn hắn đang tại một ngôi đại điện bên trong nghị sự. Trong đại điện, một cái bàn lớn, chia làm tứ phương, tứ đại gia tộc mỗi người chiếm lấy một phương. Một lão giả đem thả xuống một trương mật tín, nói: "Đây là chúng ta xếp vào tại Thái Canh môn tuyến nhân đưa tới tình báo mới nhất." Nam Cung Dương đem cầm lấy, nhìn thoáng qua, làm về cái bàn. "Thái Canh môn bị tập kích. Đây là cái gì tình huống?" Một người đàn ông tuổi trung niên xem hết mật tín sau hỏi. "Chuyện xảy ra khi nào?" Một tên khác nam tử hỏi. "15 ngày trước." Nam Cung Dương nói. "15 ngày trước tin tức vì cái gì hiện tại mới đưa đến?" Một tên tướng mạo âm nhu nam tử nói. "Thái Canh môn phong tỏa tông môn, tin tức không cách nào truyền lại, cho tới kéo tới hôm nay." Nam Cung Dương lão giả bên cạnh nói. "15 ngày trước chính là ta đi Thái Canh môn Đông Tông hạ chiến thư thời điểm, cái này không khỏi cũng thật trùng hợp đi." Lại nói, "Các ngươi ba nhà có hay không tham dự chuyện này?" Nam Cung Dương nói. "Chúng ta Đông Phương gia nhưng không có phái người tới quấy rối. Chúng ta Tây Môn gia sẽ không làm loại chuyện này. Chúng ta Bắc Minh gia không làm bực này hèn hạ sự tình." Ba tộc trưởng của đại gia tộc toàn đều một mực phủ nhận. Nam Cung Dương nuốt nuốt cái chán, nói, "Là tin tức gì không thể sớm một chút đưa tới? Cái này rõ ràng là có người từ đó châm ngòi, muốn trở nên gây gắt Huyết Ma Tông cùng Thái Canh môn mâu thuẫn, để cho chúng ta triệt để không chết không thôi." Nói xong, Nam Cung Dương nhìn về phía bên cạnh một lão giả, hỏi, "Phụ thân, ngài ý kiến gì chuyện này?" Lão giả tên là Nam Cung Cường, là Huyết Ma Tông người mạnh nhất, cũng là Huyết Ma Tông lãnh đạo tối cao nhất người. "Nhất định phải tra rõ việc này, nếu không phải, lần này thật muốn cùng Thái Canh môn không chết không thôi." Nam Cung Cường nói. Tây Môn gia tộc gia chủ lạnh hừ một tiếng, nói, "Lấy thế lực của chúng ta, muốn diệt tuyệt Thái Canh môn dễ như trở bàn tay, ta liền không hiểu rõ. Vì cái gì chúng ta mỗi lần đều đối bọn hắn lưu tình, làm gì không triệt để đem bọn hắn tiêu diệt?" Nam Cung Cuồng thở dài một hơi, nói, "Nấu mét đốt dâm dạ, mét trong nồi khóc, cỏ tại nồi hạ đốt, vốn là cùng một mạch, cớ gì muốn tướng diệt? Nếu muốn diệt Thái Canh môn, nữ nhi của ta tại lúc, chỉ cần nữ nhi của ta vung tay lên, liền có thể đem Thái Canh môn triệt để diệt tuyệt." Dứt lời, Nam Cung Cuồng nhắm mắt lại, mặt mũi tràn đầy bi thương. Nghe được Nam Cung Cuồng nói lên nữ nhi của hắn, gia tộc khác thành viên cũng sẽ không tiếp tục lên tiếng, từng cái ngậm kín miệng, lộ ra phá lệ trung thực. Nam Cung Dương nhẹ nhàng vỗ vỗ Nam Cung Cuồng phía sau lưng, phụ tử nhìn nhau không nói gì. Ngay tại Huyết Ma Tông cao tầng chính đang nghị luận thời điểm, chính nghĩa đám người đã thành công chui vào Huyết Ma Tông. Cùng lúc đó, Thái Canh môn đồ vật hai tông cường giả cũng bắt đầu từ tông môn xuất phát. Nhị trưởng lão cùng Hồng Dược dẫn theo đồ vật hai tông cường giả, trùng trùng điệp điệp, hướng tây phương đánh tới. Lần này, Thái Canh môn đồ vật hai tông cường giả toàn bộ điều động, khoảng chừng 2000 người nhiều. Một đời trưởng lão, nhị đại trưởng lão, nơi khác chấp sự, hạch tâm đệ tử, nội môn đệ tử, phàm là trúc cơ trở lên, toàn đều muốn tham dự trận chiến tranh này. Chương 73, chấp hành nhiệm vụ, bắt máu vảy nê. Giải khai túi, đem thuốc bột vung hướng không trung, một tên đệ tử dẫn động thanh phong, đem thuốc bột thổi hướng các nơi. Trịnh Nghĩa dẫn đầu đội ngũ đã bắt đầu chấp hành nhiệm vụ. Đột nhiên, một tên Huyết Ma Tông đệ tử phát hiện Trịnh Nghĩa đám người. "Người nào, các ngươi là?" Lời nói không nói chuyện, hắn liền bị thuốc bột ảnh hưởng, trực tiếp đặt mông ngồi dưới đất, mặt ủ mày chau mà nói, "Tùy tiện đi, ta lười nhắc quản." Trịnh Nghĩa đi đến người này bên cạnh, phát động siêu hồn thuật, biết được huyết chỉ vị trí. Vì để tránh cho bị thuốc bột ảnh hưởng, Chính nghĩa đám người trong miệng đều ngậm lấy một viên đặc thù đan dược rất lớn, tràn ngập toàn bộ khoang miệng, tựa như tại cái kia, mười phần khó chịu. Đan dược này cũng lại là hữu dụng, Chính nghĩa đám người không có chút nào bị đan dược ảnh hưởng. "Làm sao bây giờ?" Trong đội ngũ một tên đệ tử hỏi Chính nghĩa. Không biết có phải hay không là thụ ruộng không tu ký ức ảnh hưởng, Chính nghĩa vậy mà tâm hung ác, làm một cái cắt cổ thủ thế. "Này người đã phát hiện bọn hắn, tuyệt không thể lưu." Trương Nghị Minh phi thường làm giòn, đi vào Huyết Ma Tông đệ tử bên cạnh, một ngụm che miệng lại, một tay cầm kiếm, trực tiếp vạch phá Huyết Ma Tông đệ tử yết hầu, gọn gàng, không chút nào dây dưa dài dòng. Sau đó Trịnh Nghĩa làm thủ thế, nói: "Các ngươi đến đó, ta qua bên kia. Một người quá nguy hiểm, nếu không ta đi theo ngươi a." Trương Nghị nói rõ: "Ta là đội trưởng, nghe ta mệnh lệnh." Trịnh Nghĩa nói ra. Trương Nghị Minh bất đắc dĩ, nhẹ gật đầu, liền dẫn những người khác đi ngoại môn một chỗ cao điểm tản đọa lười biếng chi phấn. Trương Nghị Minh sau khi đi, Trịnh Nghĩa mặt một trận vặn mèo, biến thành bộ dáng của mình. "Hô, nguy hiểm thật, hơi kém bại lộ." Trịnh Nghĩa vuốt vuốt mặt mình, còn là khuôn mặt của mình sờ lấy dễ chịu. Lần này, chính nghĩa mục tiêu là Huyết Ma Tông huyết chỉ bên trong chăn nuôi máu vảy nê. Cái này có thể là đồ tốt. Máu vảy nê, một loại toàn thân huyết hồng đặc thù linh thú, thể bên trong ẩn chứa huyết linh chi lực. Huyết Ma Tông đám tu tiên giả, mỗi đến đột phá kim đan cảnh giới thời điểm, liền sẽ dùng ăn một đầu máu vảy nê, thông qua luyện hóa máu vảy nê trong cơ thể huyết linh chi lực, đến ngưng tụ huyết sắc kim đan. So với phổ thông kim đan, huyết sắc kim đan có thể cung cấp đại lượng khí huyết tăng thêm, dựa theo càng thêm thông tục nói chuyện liền là có thể trở nên càng thêm kháng đánh, năng lực khôi phục mạnh hơn. Tựa như lão cửu cái dạng kia. Huyết sắc kim đan cũng không phải là Huyết Ma Tông độc hữu, bất luận cái gì người đều có thể tu luyện, nhưng hiệu quả lại cũng không rõ ràng. Huyết Ma Tông đệ tử có được huyết ma huyết mạch, trời sinh khí huyết cường hành, lại phối hợp huyết sắc kim đan, đơn giản liền là cường cường liên hợp. Có thể phóng nhãn Huyết Ma Tông mấy ngàn người, có thể ngưng tụ huyết sắc kim đan nhưng cũng không có mấy người. Bởi vì, cũng là bởi vì máu vảy nê quá thiếu quá chân quý, không có đỉnh cấp thiên phú liền không có tư cách dùng ăn máu vảy nê. Máu vảy nê sinh hoạt tại trong huyết trì, mà huyết trì lại tại huyết ma tông khu vực trung tâm, phụ cận có hóa thần cường giả trấn thủ, muốn tới gần, khó như lên trời. Căn cứ tên kia huyết ma tông đệ tử ký ức, Chính Nghĩa thuận đường nhỏ, lén lút tới gần huyết ma tông khu vực trung tâm. Vừa đến chỗ này, Chính Nghĩa liền ngửi được một cỗ nồng đậm mùi máu tươi. Lần theo mùi máu tươi, xuyên qua đình đài, vượt qua giả sơn, trong truyền thuyết huyết trì liền xuất hiện tại Chính Nghĩa trước mắt. Huyết trì này hẳn là nhân công tu kiến, huyết trì là hình vuông, dài rộng có hơn 20 mét, ao nước huyết hồng, giống như chân chính máu tươi. Trên huyết trì từng cây yêu diễm màu đỏ liên hoa tại huyết thủy bên trong thịnh phong lấy. Chính Nghĩa ngửi được cái kia cỗ mùi máu tươi liền là những này màu đỏ liên hoa hương hoa. Tại liên hoa ở giữa, mắt trần có thể thấy có con cá tại chơi đùa. Chính Nghĩa mắt sắc một chút quá khứ, tựa như con cá nhìn rõ ràng. Con cá này mà dài một thước, toàn thân xích hồng, cùng ao nước nhan sắc giống nhau, không cẩn thận quan sát, căn bản nhìn không ra. Kỳ lạ nhất là những này cá toàn đều có thật nhỏ bắp chân, trước sau các hai đầu, miệng cũng là lớn đến lạ kỳ, đen thui mắt nhỏ tại huyết hồng sắc trong nước hồ như ẩn như hiện. Đây chính là máu vảy nghê, một loại cực kỳ hiếm thấy linh thú. Chính Nghĩa số dưới, trong hồ cũng chỉ có mười mấy đầu. Chính Nghĩa liền là chạy cái đồ chơi này tới, cho nên Chính Nghĩa liền không chút do dự, trực tiếp nhảy vào huyết trì, bắt máu vảy nghê. Máu vảy nghê không có lực công kích, tốc độ di chuyển cũng 10 phần chậm chạp, Chính Nghĩa dễ dàng liền bắt được một cái. Cương chảo đến, máu này vảy nghê liền mở ra miệng cá, phát ra cùng loại tiểu hài khóc nỉ non thanh âm. Chính Nghĩa quá sợ hãi, thanh âm này như thế vang dội, vạn nhất dẫn tới người, vậy liền gặp. Hợp tình lý, Chính Nghĩa đem Trịnh Ngọc Ngọc luyện chế đọa lười biếng chi phấn vung hướng máu vảy nghê. Đọa lười biếng chi phấn vung qua, máu vảy nghê cũng lập tức trở nên lười biếng bắt đầu, đen thui mắt nhỏ trở nên mặt ủ mày chau, phòng ngự toàn bộ thế giới đều đã cùng nó không có quan hệ. Bộ dáng này, cùng Trịnh Ngọc Ngọc không có sai biệt. Chính Nghĩa thấy cảnh này, không khỏi cảm thán Trịnh Ngọc Ngọc năng lực. Loại thuốc này phấn không chỉ có thể ảnh hưởng người, còn có thể ảnh hưởng linh thú, thật sự là lợi hại. Kỳ thật, người ta Trịnh Ngọc Ngọc nghiên cứu chế tạo loại thuốc này phấn chỉ là muốn đem Thái Canh Môn Tây Tông người biến giống như hắn, cứ như vậy, hắn cũng không phải là trong đám người dị loại. Thật không nghĩ đến, cái này vốn nên dùng tới đối phó người một nhà đồ vật lại trở thành Thái Canh Môn vũ khí, dùng tại đối phó huyết ma tông bên trên. Nắm một cái, Chính Nghĩa cảm thấy còn chưa đủ, liền đem chọn cái huyết chỉ bên trong máu vảy nghe một tổ bưng, một cái cá tử đều không có để lại, ra tay không thể bảo là không hung ác. Đem máu vảy nghe đặt ở tu di vòng tay bên trong, Chính Nghĩa mới vừa lên bờ, liền có một tên còn không có thụ ảnh hưởng huyết ma tông đệ tử, dẫn theo đỏ gỗ, từ huyết chỉ cái khác giả sơn đi qua. Chính Nghĩa vội vàng trốn đến giả sơn đằng sau, thừa dịp tên đệ tử này không chú ý, trực tiếp nhảy lên đến tên đệ tử này sau lưng, đem thuốc bột tung ra. Tên đệ tử này lập tức trở nên hể hoại suy sụp, đặt mông ngồi dưới đất, đỏ hộp gỗ cũng bị hắn ném xuống đất. Đưa cơm, đưa cái rắm, chuyện không có ý nghĩa, nhàm chán. Tên đệ tử này đang tại phàn nàn, Chính Nghĩa đột nhiên một cái tay đặt tại hót của hắn bên trên. Một nhóm lớn ký ức tràn vào Chính Nghĩa trong óc. Nguyên lai, tên đệ tử này là muốn cho Trương gia trưởng lão đưa cơm. Gần đây, huyết ma tông cùng Thái Canh Môn tuyên chiến, tất cả đều là Trương gia trưởng lão khuyến khích. Hắn biết được Thái Canh Môn giao đấu thời gian, liền đem cung cấp cho huyết ma tông, muốn xui khiến huyết ma tông thừa dịp Thái Canh Môn lúc tỷ đấu, đánh lén Thái Canh Môn. Có thể huyết ma tông cũng không có làm như thế, chỉ là hướng Thái Canh Môn tuyên chiến, trả lại cho Thái Canh Môn một tháng thời gian chuẩn bị. Đại chiến sắp đến, Trương gia trưởng lão liền bị huyết ma tông cho giam lỏng lên, không cho phép hắn rời đi huyết ma tông nửa bước. Mặc dù Trương gia trưởng lão là hóa thần cường giả, không cần ăn cơm cũng có thể trúng vào vài chục năm, nhưng vì hiển lộ rõ ràng đại tông khí phái, huyết ma tông còn là dựa theo khách quý tiêu chuẩn, cho Trương gia trưởng lão chuẩn bị linh tựu linh quả linh thực, một ngày ba bữa, một trận cũng không có kéo xuống. Chính Nghĩa biết được Trương gia trưởng lão ở đây, trong lòng liền có một cái kế hoạch to gan. La đỉnh điên cuồng, thần bí nam tử. Nam tử trong miệng Trương gia. Đây hết thảy đột phá khẩu đều tại Trương gia trên thân. Bắt sống Trương gia trưởng lão, lục soát hắn hồn. Cứ như vậy ta liền biết tất cả mọi chuyện. Chính Nghĩa còn nhỏ gan lớn, không có chút nào cân nhắc đến Trương gia trưởng lão là cái hóa thần tu vi cường giả. Chương 74, siêu hồn Trương gia trưởng lão. Chính Nghĩa đem tên đệ tử kia kéo tới cạnh huyết trì, đem giết chết, thay đổi y phục của hắn, lấy trở mặt thuật biến thành bộ dáng của hắn, sau đó dẫn theo đỏ hộp gỗ đi hướng Trương gia trưởng lão chỗ ở. Đẩy cửa phòng ra, trèo lên lầu 2, Trương gia trưởng lão chính xếp bằng ở phía trước cửa sổ ngồi xuống. Chính Nghĩa đến để Trương gia trưởng lão mở mắt ra, Trương gia trưởng lão nhìn xem Chính Nghĩa, nói, trên người ngươi có mùi máu. Chính Nghĩa sắc mặt như thường, nói, cái kia hẳn là huyết chỉ bên trong máu liên hoa mùi, có đúng không? Trương gia trưởng lão hầu nghi nhìn xem Chính Nghĩa. Chính Nghĩa đem thả xuống đỏ gỗ, Trương gia trưởng lão nói, tốt, ngươi có thể đi. Chính Nghĩa hì hì cười một tiếng, nói, tại sao phải đi, đến đều tới. Trương gia trưởng lão sắc mặt một kéo căng, nói, chỉ là đệ tử cũng dám đối ta nói như vậy. Chính Nghĩa tiếu lý tàng đao, đột nhiên móc ra đọa lười biếng chi phấn, đem chọn túi dòng dã 1 cân 8 lượng đọa lười biếng chi phấn toàn đều vung hướng về phía Trương gia trưởng lão. Tiểu bối, lại dám đánh lên ta. Trương gia trưởng lão đột nhiên vật khí, linh khí bắn ra, trực tiếp đem Chính Nghĩa cho đánh bay ra ngoài. Chính Nghĩa thân thể nện mặc tường gỗ, hơi kém rơi ra lầu gỗ. Lúc này, Chính Nghĩa mới hiểu được, hắn đối mặt là một cái hóa thần cảnh giới cường giả, một cái cùng nhị trưởng lão cùng thuộc một cái thê đội cường giả. Thế nhưng là lúc này minh bạch đã chậm, mở cung không quay đầu lại tiễn, trên đời không có thuốc hối hận, Trịnh Nghĩa chỉ có thể kiên trì cứng rắn. Trương gia trưởng lão mặc dù đem Trịnh Nghĩa đánh bay, nhưng lại thụ thuốc bột ảnh hưởng. Lần này thuốc bột đi qua Trịnh Ngọc Ngọc cải tiến, không chỉ có hiệu quả thời gian kéo dài, còn có thể ảnh hưởng đến hóa thần cường giả. Trương gia trưởng lão lập tức đã mất đi đấu trí, nằm ở nơi đó, than thở, toàn thân đều không muốn nhúc nhích một cái. Trịnh Nghĩa vội vàng nhảy vào lầu gỗ, thừa dịp Trương gia trưởng lão bị ảnh hưởng công phu, đem trên mặt đất vẩy xuống thuốc bột nâng lên, nắm nuốt Trương gia trưởng lão mặt, trực tiếp toàn đều tràn vào Trương gia trưởng lão trong mồm. Tại đọa lười biếng chi phấn ảnh hưởng dưới, Trương gia trưởng lão căn bản không có bất kỳ phản kháng, mặc cho từ Trịnh Nghĩa bài bố. T. Các loại. Cái này đọa lười biếng chi phấn có vẻ như còn có những chức năng khác không có bị khai phát ra đến a. Hắc hắc hắc. Khụ khụ, đừng nghĩ lung tung, ta không phải loại người như vậy. Hắc, dạng này ngươi hẳn là có thể nhiều trung thực một hồi. Trịnh Nghĩa nói một mình lấy, sau đó vươn tay, đặt tại Trương gia trưởng lão trên trán. Siêu hồn thuật. Ta ác nhất biến thái nhất pháp thuật, là tu tiên giới bên trong cấm thuật, phàm là cường giả đều đúng chi tránh không kịp, cho dù tu luyện cũng đều là lén lút, cũng chỉ có ruộng không tu loại người này, mới dám quang minh chính đại tu luyện loại này tà thuật. Siêu hồn thuật điều kiện tiên quyết là linh hồn mạnh hơn đối phương, mới có thể không có nguy hiểm. Như linh hồn yếu hơn đối phương, có rất lớn tỷ lệ sẽ lọt vào đối phương phản vệ. Những này Trịnh Nghĩa biết. Nhưng thời khắc này Trịnh Nghĩa đã cấp trên, đem chuyện này quên mất không còn một mảnh, muốn đều không có, liền trực tiếp khởi động siêu hồn thuật. Trịnh Nghĩa linh hồn như là cường đạo, xâm nhập Trương gia trưởng lão linh hồn trong không gian. Có thể Trịnh Nghĩa nhưng lại không bị Trương gia trưởng lão linh hồn phản vệ. Đây hết thảy toàn đều phải quy công cho ruộng không tu linh hồn, ruộng không tu đoạt xá thất bại, ký ức bị Trịnh Nghĩa hấp thu, linh hồn lực cũng bị Trịnh Nghĩa toàn bộ hấp thu. Cho nên, hiện tại Trịnh Nghĩa tại trên linh hồn là mạnh hơn Trương gia trưởng lão. Trương gia trưởng lão linh hồn tự nhiên không cách nào phản vệ Trịnh Nghĩa. Một cái trúc cơ, chế phục một tên hóa thần cường giả, còn lục soát hắn hồn. Loại chuyện này nếu là nói ra, mặc cho sẽ không ai tin tưởng cả. Thông qua Trương gia trưởng lão ký ức, Trịnh Nghĩa đạt được rất nhiều tin tức. Rất nhiều rất nhiều. Những tin tức này sâu chuỗi bắt đầu, một cái hoàn chỉnh âm mưu đã hiện ra ở Trịnh Nghĩa trước mặt. Sự tình muốn từ Trương gia bị nhị trưởng lão đánh bại nói lên. Hôm đó, Trương gia dẫn người tiến về Thái Canh môn Tây Tông náo sự, bị nhị trưởng lão đánh bại, tông chủ hạ lệnh cùng Trương gia triệt để giải trừ đồng minh quan hệ. Trong lúc nhất thời, Trương gia ở vào tình cảnh lúng túng. Ngay tại Trương gia vô kế khả thi thời khắc, một cái danh xưng bóng tối điện đường chủ nam tử xuất hiện ở Trương gia. Hắn cho Trương gia chỉ rõ lộ tuyến, chế định kế hoạch. Để Trương gia bên ngoài đầu nhập vào Huyết Ma Tông, cố ý đem Trương gia vị trí gia chủ giải trừ, cũng để Trương gia gia chủ vụng trộm liên lạc U Mộng Hồ. Cứ như vậy, một sáng một tối, Trương gia đồng thời dính vào hai cái tông môn. Ở trong tối ảnh điện đường chủ chỉ huy dưới, Trương gia xui khiến Huyết Ma Tông cùng Thái Canh môn khai chiến. Vừa lúc này đã qua 30 năm, Huyết Ma Tông cũng muốn nhân cơ hội này thu thập một chút Thái Canh môn, ma luyện một cái vãn bối tân tú, liền thừa dịp Thái Canh môn giao đấu thời điểm, hướng Thái Canh môn tuyên chiến. Cùng lúc đó, U Mộng Hồ cũng tại Trương gia trong kế hoạch. Vì trở nên gây gắt Huyết Ma Tông cùng Thái Canh môn mâu thuẫn, U Mộng Hồ phái ra 7 vị nguyên anh trưởng lão, thừa dịp Tây Tông chống chỗ thời điểm đánh lén Tây Tông. Nhiều năm qua, Huyết Ma Tông cùng Thái Canh môn một mực ở vào quan hệ thù địch, giữa hai bên không ngừng xung đột, nhưng lại chưa tới loại kia không chết không thôi hoàn cảnh. U Mộng Hồ cũng chỉ có thể tại phương Nam quan sát, trở thành ngăn được hai tông cân bằng công cụ người. U Mộng Hồ có dạ tâm, nhưng một mực không cách nào áp dụng. Dưới mắt, Thái Canh môn Huyết Ma Tông đại chiến sắp đến, cả hai đánh nhau, tất nhiên một chết một bị thương, đến lúc đó U Mộng Hồ liền có thể làm ngư ông thủ lợi. Triệt để phá hủy hai tông, trở thành nơi đây bá chủ. Có thể cái này dù sao chỉ là U Mộng Hồ mộng tưởng. Bóng tối điện đường chủ mục đích thực sự là để U Mộng Hồ cũng tham dự vào trong cuộc chiến tranh này đến. Đến lúc đó, ba cái tông môn chém giết, tại tuyệt đối lăn lộn lúc rối loạn, bóng tối điện đem phái ra cường giả, đem ba cái tông môn một mẹ hốt gọn, triệt để diệt tuyệt. Mà Trương gia thân là bóng tối điện một con cờ, ngày sau sẽ được bóng tối điện che chở, Trương gia trưởng lão cũng có cơ hội trở thành bóng tối điện một thành viên, đem chọn cái Trương gia một mực cột vào bóng tối điện trên chiến xa. Những này liền là Trịnh Nghĩa từ Trương gia trưởng lão trong trí nhớ biết được tin tức. Nhiều như vậy tin tức, để Trịnh Nghĩa trong lúc nhất thời có chút thất thần. Hắn không nghĩ tới, cái này phía sau âm mưu lại to lớn như thế. Tầng tầng xá hoa. Trung điệp tính toán. Trịnh Nghĩa không khỏi bắt đầu nghi hoặc, bóng tối điện đến cùng là cái quái gì a? Chưa từng nghe thấy. Dù không tu trong trí nhớ cũng không có liên quan tới bóng tối điện tin tức. Cái này. Trịnh Nghĩa còn đang nghi hoặc, Trương gia trưởng lão trong mắt dần dần có thần thái. Trịnh Nghĩa vội vàng nắm lên một thanh đọa lười biếng chi phấn, lại nhét vào Trương gia trưởng lão trong mồm. Cho ta trung thực một hồi. Đáng thương Trương gia trưởng lão, đường đường một cái hóa thần cường giả, bị một cái trúc cơ Trịnh Nghĩa nắm gắt gao. Chỉ trách Trịnh Ngọc Ngọc đọa lười biếng chi phấn quá mạnh, khiến người ta khó mà phòng bị. Hiện ở loại tình huống này, ta đem chuyện này nói cho ai, sẽ không ai tin tưởng cả, ai, làm sao bây giờ? Trịnh Nghĩa xoa mi tâm, nho nhỏ niên kỷ, liền có phiền muộn. Trương gia trưởng lão bây giờ bị đọa lười biếng chi phấn khống chế, lúc nào cũng có thể phản công, giữ lại hắn là cái thai hoàng ẩm. Cho nên, Trịnh Nghĩa liền hoặc là không làm, đã làm thì cho xong, rút ra trường kiếm. Một kiếm đâm về ruộng không tu khí hải. Trong chốc lát, chỉ nghe đinh một tiếng, kinh hồng kiếm ứng thanh mà đức. Hóa thần cường giả có linh khí hộ thể, cho dù là nằm trong loại trạng thái này, cũng không phải Trịnh Nghĩa có thể thương. Kinh hồng kiếm mặc dù có thể đâm bị thương kim đan, nhưng nó cũng chỉ là một kiện tam giai pháp bảo, đối mặt hóa thần cường giả, căn bản không đáng giá nhắc tới. Kinh hồng kiếm gây nức, Trịnh Nghĩa lập tức liền ngây ngẩn cả người, hắn nhặt lên mảnh vỡ, tốt một trận đau lòng. Ai nha, bảo kiếm của ta. Sau đó, Trịnh Nghĩa lại đem Đỗ Đồng song kiếm đem ra. Không hề nghi ngờ, Đỗ Đồng song kiếm cũng gây mất. A, gây mất. Đỗ Đồng kiếm gãy, Trịnh Nghĩa trên mặt một điểm biểu lộ đều không có. Dù sao không phải là của mình kiếm, đoạn liền đoạn thôi. Ba thanh kiếm cũng vô dụng, Trịnh Nghĩa triệt để bất đắc dĩ. Không biết kiện binh khí kia có được hay không. Trịnh Nghĩa vuốt ve tu di vòng tay, lấy ra một thanh có phong cách cổ xưa vỏ kiếm bảo kiếm. Cựu giai đỉnh phong pháp bảo, đại canh ngàn lưỡi đao kiếm. Trịnh Nghĩa theo thói quen rút kiếm, nhất thời, đinh đinh làm, hơn 1000 mảnh vụn rơi đầy đất, để Trịnh Nghĩa trở tay không kịp. Ai nha nha, làm sao rơi mất nha. Trịnh Nghĩa muốn đưa tay đi nhặt, lúc này, Trương gia trưởng lão lại nhanh muốn khôi phục bình thường. Dưới tình thế cấp bách, Trịnh Nghĩa vận chuyển đại canh quyết. Nhất thời, thần kỳ một màn xuất hiện. Chương 75, chém giết hóa thần, hai tông khai chiến. Đại canh quyết vận chuyển, chuôi kiếm bắn ra kim quang. Kim quang ngưng tụ, trên đất mảnh vỡ kịch liệt run rẩy bắt đầu. Mảnh vỡ chậm rãi phiêu khởi, tự động tổ hợp lại với nhau. 1000 phiến mảnh vỡ ngưng tụ thành một thanh vô kiên bất tồi Trảm Tiên bảo kiếm. Lúc này, Trương gia trưởng lão đã triệt để tỉnh lại. Hắn còn chưa kịp nổi giận, liền bị Trịnh Nghĩa một kiếm đâm rách khí hải. Đại canh ngàn trượng kiếm không trở ngại chút nào, xuyên thấu Trương gia trưởng lão thân thể, thẳng tới khí hải, cắt đứt Nguyên Anh. Nguyên Anh bị hủy, Trương gia trưởng lão thân trong cơ thể linh khí rốt cuộc áp chế không nổi, sắp nổ tung. Trịnh Nghĩa rút ra đại canh ngàn trượng kiếm, chiếu vào Trương gia trưởng lão cổ liền là một kiếm, Trương gia trưởng lão đầu vòng lăn trên mặt đất. Trịnh Nghĩa một bả nhấc lên Trương gia trưởng lão tóc, từ lầu 2 nhảy xuống, bay ra lầu gỗ. Nhất thời, cái kia mất đi khống chế linh khí triệt để điên cuồng, trực tiếp nổ tung lên. Chỉ nghe một tiếng vang thật lớn, lầu gỗ phương viên 500 mét bên trong hết thảy tất cả đều bị bạo tạc trùng kích san thành bình địa, liền ngay cả huyết chỉ cũng chịu ảnh hưởng. Trong phế tích, Trương gia trưởng lão thi thể không đầu triệt để mất đi chèo chống, ngã trên mặt đất. Ta giết một tên hóa thần cường giả. Trịnh Nghĩa chưa tỉnh hồn, muốn đứng lên, toàn thân đã mất đi khí lực. Đại canh ngàn lưỡi đao kiếm quá mạnh, tiêu hao cũng hết sức kinh người, vẹn vẹn huy động 2 lần, liền triệt để rút khô Trịnh Nghĩa trong cơ thể tất cả linh khí. Thật sự là một cái hút người tiểu yêu tinh. Khu khu. Động tĩnh lớn như vậy, không có khả năng một người biết. Nhưng, Huyết Ma Tông đã không có tâm tư để ý tới chuyện nơi đây. Bởi vì, Thái Canh Môn đại quân đã ép đến Huyết Ma Tông. Trần Bá Thiên mấy người cũng đã bại lộ. Loạn trong giặc ngoài, Huyết Ma Tông căn bản quất không ra người tới đây. Trịnh Nghĩa vội vàng thu hồi đại canh ngàn lưỡi đao kiếm, nằm tại một khối đá hậu phương, cầm linh thủy, khôi phục linh khí. Trương gia trưởng lão đầu lâu liền bị Trịnh Nghĩa thả ở bên cạnh, chính mở to mắt, nhìn xem Trịnh Nghĩa, chết không nhắm mắt. Huyết Ma Tông phía tây, trên bầu trời, Huyết Ma Tông các cường giả bay trên không trung, đối mặt Thái Canh Môn mấy ngàn tên tu tiên giả. Thừa dịp ta Thái Canh Môn chống rông đánh lén ta tông, giết ta Thái Canh Môn đệ tử 800 người, thù này hận này, không đội trời chung. Đại trưởng lão trung khí 10 phần, tiếng như kinh lôi tại thiên không nổ vang. Nam tại tảng đá sau Trịnh Nghĩa nghe được đại trưởng lão thanh âm, hắn biết, chiến tranh bắt đầu. Nhưng, Trịnh Nghĩa mặc dù biết chân tướng, nếu không có người sẽ tin tưởng hắn. Với lại, hắn hiện tại linh khí thiếu thốn, căn bản là không có cách động đậy. Đại canh ngàn lưỡi đao kiếm quá mạnh, trực tiếp đem Trịnh Nghĩa cho hút khô. Ta phải làm sao cho phải? Trịnh Nghĩa nhìn xem Trương gia trưởng lão đầu lâu, hỏi: "Giang Phong, thiếu ngậm máu phun người, ta Huyết Ma Tông tuyệt sẽ không làm bực này chuyện xấu xa, đánh lén Thái Canh Môn cũng không phải là chúng ta." Nam Cung Dương nghiêm nghị chỉ trích: "Trừ bọn ngươi ra, còn có ai có thể làm ra chuyện như vậy?" Nhị trưởng lão cầm trong tay cổ kiếm, râu tóc tung bay, bay ở không trung, toàn thân phát ra sát khí, giống như một tôn sát thần. "Triệu Vân Thiên, ta hỏi ngươi, chứng cứ ở đâu?" Tây Môn gia tộc tộc trưởng Tây Môn ngạo hỏi. "Thiếu đánh miệng lưỡi, đến chiến." Cựu trưởng lão một mặt căm hận, kiếm chỉ Huyết Ma Tông chúng cường giả, nói: "Lúc này, Đông Phương gia tộc tộc trưởng Đông Phương Khắc giẫm đạp Huyết Vân mà đến." Huyết Vân bên trên, Trần Bá Thiên đám người không nhúc nhích, lộ ra nhưng đã bị Huyết Ma Tông bắt được. "Thái Canh Môn, làm quá phận. Ta Huyết Ma Tông cũng không đánh lén các ngươi lại phái người tại ta tông hạ độc, độc hại ta tông đệ tử." Đông Phương Khắc khiển trách tiếng nói: "Cái này gọi một thù trả một thù, các ngươi Huyết Ma Tông ra tay trước, cũng đừng trách ta Thái Canh Môn không khách khí." Đông Tông cường giả hừ giọng nói. Đông Phương Khắc mặt hướng Nam Cung Cuồng, nói: "Đệ tử trong tông đã toàn bộ trúng chiêu, mất đi đấu trí." Nam Cung Cuồng sắc mặt tâm trầm, đối Thái Canh Môn đám người nói: "Chẳng lẽ các ngươi thật muốn cùng ta Huyết Ma Tông không chết không thôi sao?" "Đương nhiên, là các ngươi trước phá làm hư quy củ, đánh lén ta Thái Canh Môn." Tây Tông Tông chủ nói. Nam Cung Cuồng thở dài một hơi, nói: "Các ngươi bị hư giả cừu hận che đôi mắt, đã không cách nào chính xác suy nghĩ." "Nam Cung Cuồng, thiếu đánh rắm, chuyện cho tới bây giờ, các ngươi còn muốn rảo biện sao?" Đông Tông đại trưởng lão nói. Nam Cung Cuồng lắc đầu, nói: "Đây là một cái âm mưu, có tin hay không là tùy các ngươi. Nếu như ta thật nghĩ diệt ngươi Thái Canh Môn, còn cần như thế thủ đoạn sao? Nữ nhi của ta Nam Cung Mẫn tại lúc, ta chỉ cần để nàng vung tay lên, các ngươi Thái Canh Môn liền không còn tồn tại." Song Phương Dương cung bạc kiếm, các loại chỉ trích thanh âm vang vọng đất trời. Nghe lấy tiếng chỉ trích của bọn họ, Chính Nghĩa nghi vấn: "Bọn này tu tiên giả chẳng lẽ là tại so với ai khác giọng đại sao? Làm sao còn không đấu võ? Không đúng hay không? Không thể lại đánh, một khi đánh liền triệt để chúng bóng tối điện âm mưu." Trịnh Nghĩa khôi phục 10 phần trầm trạm, đại canh ngàn lưỡi đao kiếm quá độc ác, đem Trịnh Nghĩa khí hải quất không còn một mảnh, cho dù dùng tới linh thủy, tốc độ khôi phục như cũ không được để ý. ta nhất định phải vạch trần cái này âm mưu, tuyệt không thể để âm mưu đạt được. Thái Canh Môn là ta cái nhà thứ hai, trong tông môn tất cả mọi người đều là thân nhân của ta, ta muốn bảo vệ bọn hắn. Trịnh Nghĩa tự lẩm bẩm, ánh mắt trở nên càng phát ra kiên định. Ngươi có thể cho ta xách cái đề nghị sao? Trịnh Nghĩa đến hỏi Trương gia trưởng lão đầu lâu. Trương gia trưởng lão nếu là còn sống, không phải bị Trịnh Nghĩa lại khí chết rồi. Lời không hợp ý không hơn nửa câu, Thái Canh Môn cùng Huyết Ma Tông đã triệt để đánh bắt đầu. Trong chốc lát, trên bầu trời, chúng cường luận vũ. Tây Tông đại trưởng lão đối Nam Cung Dương, Tây Tông nhị trưởng lão đối Nam Cung Cuồng, Đông Tông đại trưởng lão đối Đông Phương Khiêm, Đông Tông Hồng Dược đối Bắc Minh Tuyết, Đông Tông tam trưởng lão đối Tây Môn Nạo, Tây Tông ngũ trưởng lão đối Bắc Minh Liệu. Hai cái tông môn hóa thần cường giả toàn đều tìm tới chính mình túc địch. Cựu trưởng lão vướt ve vết sẹo trên mặt, đối mặt với hắn túc địch, Đông Phương Khác. Cái này vết sẹo là Đông Phương Khác để lại cho hắn. Đông Phương Khác khỏe miệng cũng có một đạo vết thương, xuất từ cựu trưởng lão chi thủ. Lý Thanh Tùng cũng tìm được hắn túc địch, Tây Môn Đỏ. Tây Môn Đỏ một bộ hồng y liễu, yêu mị như nữ tử, tay vây dây đỏ, trên mặt ý cười, mị nhãn như tơ. Lý Thanh Tùng cầm trong tay tam xích kiếm, áo xanh bồng bềnh, đứng ngạo nghệ trong gió, biểu lộ nghiêm túc, ánh mắt sắc bén. Cái khác Thái Canh Môn cường giả toàn đều một mạch phóng tới Huyết Ma Tông, Huyết Ma trong tông những cái kia còn không có bị đọa lười biếng chi phấn ảnh hưởng các cường giả nhao nhao nên địch. Trong lúc nhất thời, trang diện cực độ hỗn loạn. Từ trên trời tới đất bên trên, khắp nơi đều là chém giết. Hỗn loạn linh khí quét sạch tứ phương, phu cận sinh vật nhao nhao đảo mệnh, rời đi chỗ này nơi thị phi. Tây Tông đại trưởng lão pháp tướng ngàn mét, Minh Vương pháp tướng đỉnh thiên lập địa, phất tay thiên địa biến sắc. Nam Cung Dương toàn thân tinh lực đồng phát, kinh khủng tinh lực ngưng tụ thành một tôn huyết sắc cự nhân, cái đầu lại cùng Tây Tông đại trưởng lão pháp tướng Minh Vương không kém bao nhiêu. Hai cái cự nhân điên cuồng đối hoành, ngàn mét bên trong, vạn vật không còn. Ha 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 ha, Nam Cung lão đầu, đến chiến. Tới giết, đến nhận lấy cái chết. Nhị trưởng lão lâm vào cực độ phấn khởi bên trong, cùng lúc trước hắn tưởng như hai người. Đây chính là nhị trưởng lão trạng thái chiến đấu. Một cái cực độ phấn khởi chiến đấu cùng nhân. Nam Cung Cuồng huy động tay áo, một thanh bước lên hồng quang loan đao ra hiện ở trong tay của hắn. Loan đao bên trên có một đầu lâu, khô lâu phát ra trận trận bi thảm tiếng kêu khóc, phảng phất lệ quỷ, rất là dọa người. Cùng Tây Tông đại trưởng lão cùng Nam Cung Dương loại kia phạm vi lớn đối banh phong cách chiến đấu khác biệt. Nhị trưởng lão cùng Nam Cung Cuồng hai người đều là giản dị tự nhiên, lấy tốc độ nhanh nhất giết chết đối thủ phương thức đang chiến đấu. Giờ phút này, ngoài trăm dặm, U Mộng Hồ đã tập kết ngàn tên cường giả, hướng về Huyết Ma Tông phương hướng chạy đến. Tam quân hỗn chiến, ai sống ai chết. Chính nghĩa phải chăng có thể ngăn cản trận này âm mưu? Chương 76, cô dũng giả, duy nhất thanh tỉnh người. Máu tươi đang chảy, linh khí đang gầm thét. Kiếm cùng huyết của múa, sinh cùng tử luân chuyển. Đây là một trận thảm thiết chiến tranh. Tử thương thảm trọng nhất không ai qua được kim đan cảnh giới cường giả. Mỗi thời mỗi khắc đều có kim đan cường giả tại vỡ lạc. Nguyên anh cường giả cũng đều bỏ ra thê thảm đau đớn đại giới. Hóa thần các cường giả cũng đều sử xuất tất cả vô liếng. Trúc cơ đệ tử trong cuộc chiến tranh này, tựa như trong cuồng phong bạo vũ thuyền nhỏ, không hề có tác dụng, chỉ có thể theo sóng cả lay động. Chính nghĩa trong cơ thể linh khí đã khôi phục ba thành. Chính nghĩa dẫn theo Trương gia trưởng lão đầu lâu, từ dưới đất bò dậy, chạy tới chiến trường. Lúc này, U Mộng Hồ đại quân đã tiếp cận. Người cầm đầu là một tên ông lão mặc áo bào lam, người này là U Mộng Hồ tông chủ, ngàn đèn điện điện chủ, U Nhiễm. Bên cạnh hắn, có ba tên hóa thần cường giả, hai nam một nữ, tất cả đều là nhất đẳng cao thủ. Tại ba vị hóa thần cường giả sau lưng, thì là hơn 30 tên nguyên anh cường giả cùng mấy trăm tên kim đan trúc cơ. U Mộng Hồ lần này triệt để dốc toàn bộ lực lượng, chỉ vì đến ngư ông thủ lợi, đem Huyết Ma Tông cùng Thái Canh Môn triệt để hủy diệt, tự mình làm ngày này bắc địa khu bá chủ. Lúc này, Huyết Ma Tông cùng Thái Canh Môn chiến đấu đã đến gay cấn trạng thái, song phương hóa thần cường giả đều phụ thương, nguyên anh kim đan cũng đều có tử thương. U Mộng Hồ đến cũng không để Thái Canh Môn cùng Huyết Ma Tông đình chỉ chiến đấu. Song phương đã triệt để mắt đỏ. Không chết không thôi. U Nhiễm gặp đây, mặt lộ vẻ vui mừng. Điện chủ, muốn hay không hiện tại liền xuất thủ? U Mộng Hồ một tên hóa thần cường giả hỏi. Không nóng nảy, chờ một chút. U Nhiễm rất là bình tĩnh. Nam Cung Cuồng nhìn thấy U Nhiễm đến, vội vàng đối nhị trưởng lão nói, Triệu Vân Thiên, mau dừng tay. Phấn khởi trạng thái dưới nhị trưởng lão chỗ nào còn có thể nghe lọt, trong mắt của hắn chỉ có Nam Cung Cuồng. Chỉ có Nam Cung Cuồng chết, mới có thể để cho hắn tỉnh táo lại. Nam Cung Cuồng cắn răng một cái, không tiếp tục công kích, chuyển mà trốn tránh bắt đầu. Hiện tại, bảo tồn thực lực, phòng ngừa U Mộng Hồ đánh lén. Tây Tông đại trưởng lão cùng Nam Cung Dương nhìn thấy U Mộng Hồ đến, lập tức đình chỉ đối hoành. Hai người phương thức công kích đều thuộc về phạm vi lớn đối hoành công kích, cho nên hai người chiến đấu lâu như vậy, trên thân đều không có thụ thương, chỉ là trong cơ thể linh khí tiêu hao có chút đại. Giang Phong, đừng đánh nữa, chân chính kẻ cầm đầu xuất hiện, đánh lén các ngươi Thái Canh Môn tuyệt không phải chúng ta Huyết Ma Tông, mà là U Mộng Hồ. Nam Cung Dương nói ra. Đại trưởng lão cũng không giống nhị trưởng lão như vậy phấn khởi, hắn đã tỉnh táo lại, cẩn thận suy tư bắt đầu. Xác thực, từ đầu tới đuôi, không có bất kỳ chứng cứ nào có thể chứng minh là Huyết Ma Tông đánh lén Thái Canh Môn. Thái Canh Môn lại bởi vì nhiều năm như vậy cừu hận cùng xung đột, một mực chắc chắn Huyết Ma Tông. Thế nhưng, tức liền là nghĩ thông, hiện tại lại có thể làm sao? Đã đánh nhau, cái này giống bắn đi ra mũi tên, đã không cách nào lại thu hồi lại. Đại trưởng lão ngắm nhìn bốn phía, Thái Canh Môn cùng Huyết Ma Tông đã triệt để giết đỏ cả mắt, căn bản là không có cách đình chỉ. Đại trưởng lão trong lòng không khỏi hối hận bắt đầu. Thế nhưng, trên thế giới không có thuốc hối hận. Cũng đừng lại đánh. Nam Cung Dương vội vàng hô to. Thế nhưng, huyết ma trong tông, không ai nghe hắn. U Nhiễm nhìn xem Nam Cung Dương lấy bộ dáng gấp gáp, cười ha ha, đối bên cạnh mấy người nói, người cuối cùng chỉ là động vật thôi, cùng dã thú, chỉ cần kích phát hung tính liền không cách nào tỉnh táo, cho dù là trở thành tu tiên giả, cũng là như thế này. Điện chủ cao minh, lại có thể muốn ra như thế kế sách, U Ngộng Hồ chắc chắn tại ngài dẫn đầu dưới đi về phía Huy Hoàng. Một tên hóa thần cường giả nói. U Nhiễm cười ha ha, mang tại sau lưng tay ngón trỏ nhẹ nhàng nhấn vào không khí. Hắn đang phán đoán tốt nhất tiến công thời cơ. Tây Tông đại trưởng lão tại Nam Cung Dương gọi hàng về sau, cũng lớn tiếng hô bắt đầu. Chư vị, đừng lại đánh. Có thể vẫn không có người nào để ý tới. Chính như U Nhiễm nói, người liền là dã thú, kích phát hung tính sau liền không cách nào tỉnh táo. Liền như là cái kia nổi cơn điên chó hoang, ai đều kéo không ở. Giờ này khắc này, đại trưởng lão cùng Nam Cung Dương trở thành nơi này tỉnh táo nhất người. Hai người liếc nhau, sóng vai bay về phía U Ngộng Hồ đại quân, nói với U Nhiễm, U Ngộng Hồ, các ngươi muốn làm cái gì? U Nhiễm ưu nhã cười một tiếng, nói, các ngươi đoán xem muốn ta làm cái gì? Đánh lén ta Thái Canh Môn có phải hay không các ngươi? Đại trưởng lão hỏi. Phải thì như thế nào, không phải thì như thế nào? U Nhiễm không có trực tiếp trả lời. Đại trưởng lão gặp U Nhiễm cái dạng này, đã ức chế không nổi nội tâm lửa giận. Nên như thế nào mới có thể đình chỉ trận này không có ý nghĩa chiến tranh? Bị nhị trưởng lão truy sát, Nam Cung Cuồng không khỏi ở trong lòng cầu nguyện. Nhanh dáng lâm thần tích, đem trận chiến tranh này dừng lại đi. Lược vừa phân thần, Nam Cung Cuồng đầu vai liền bị nhị trưởng lão kiếm khí gây thương tích, trực tiếp nổ bể ra đến, kém chút tác động đến đầu lâu. Đồng nhiên, trên bầu trời xuất hiện một cái điểm đen nho nhỏ. Đó là Trịnh Nghĩa. Trịnh Nghĩa dẫn theo Trương gia đại trưởng lão đầu lâu, chính bay về phía chiến trường. Không có người chú ý tới hắn tồn tại. So với trận chiến tranh này, hắn quá nhỏ bé. Chiến trường liền tại phía trước, như Trịnh Nghĩa không có lương tâm, hắn đại khái có thể rời đi nơi đây, rời xa trời Bắc địa khu, lại bắt đầu lại từ đầu tu tiên sinh hoạt, trở thành một tên tiêu diêu tự tại tán tu, cho dù Thái Canh Môn hủy diệt, cũng không ảnh hưởng tới hắn. Nhưng Trịnh Nghĩa cũng không có làm như vậy. Hắn yêu quý Thái Canh Môn. Hắn muốn bảo vệ cái này hắn chỗ yêu thích tông môn, cùng hắn yêu thích người. Cho dù phía trước liền là chiến trường, cho dù hắn nhỏ bé như vậy, cho dù hắn sẽ chết, hắn cũng tuyệt không trốn tránh. Hắn là một vị cô dũng giả, một vị thanh tỉnh kẻ độc hành. Đi vào chiến trường phụ cận, Trịnh Nghĩa dẫn theo Trương gia trưởng lão đầu lâu, dùng tận khí lực của mình, cao giọng hô to, cũng đừng lại đánh. Trịnh Nghĩa năm nay 13 tuổi, chưa tới 14, thanh âm còn không có biến âm thanh, vẫn như cũng là non nớt mà bén nhọn giọng trẻ con. Thanh âm này, xuyên thấu chém liết, đánh tan tiếng động lớn rầm rĩ, thẳng tới trong chiến trường mỗi người trong lỗ tai, xâm nhập linh hồn của bọn hắn chỗ sâu. Nghe được Trịnh Nghĩa thanh âm, phấn khởi nhị trưởng lão đột nhiên bình tĩnh lại, hắn sợi râu không còn như tên điên tung bay, chậm rãi rủ xuống, biến thành bình thường cái kia hòa ái lão giả. Nhị trưởng lão khôi phục bình thường, Nam Cung Cuồng rốt cục thở dài một hơi. Nam Cung Cuồng nhìn xem Trịnh Nghĩa non nớt khuôn mặt nhỏ, hắn cảm thấy đây là thượng thiên nghe được cầu nguyện của hắn, phái dưới thiên binh. Tiểu thập, nghe nhị gia, nhanh rời đi nơi này. Nhị trưởng lão vội vàng kêu to. Tông chủ mấy người cũng đều bình tĩnh lại, phảng phất nhấn xuống tạm dừng khóa, tất cả mọi người đều lần lượt đình chỉ chiến đấu. Đại trưởng lão cùng Nam Cung Dương liếc nhau, trên mặt lộ ra nét mừng. Toàn thể ánh mắt hướng ta làm chuẩn, ta tuyên bố chuyện gì? Trịnh Nghĩa rắc cuống họng, la lớn. Trận chiến tranh này là một cái âm mưu, một cái thiên đại âm mưu. Các ngươi đừng lại đánh, tiếp tục đánh xuống, những người kia liền muốn đạt được. Trịnh Nghĩa nói. U Nhiễm cười lạnh, nói, không sai, trận này âm mưu chính là chúng ta U Ngộng Hồ chế định, các ngươi hiện tại cho dù tỉnh ngộ lại, cũng đã chậm. Trịnh Nghĩa giơ cao Trương gia trưởng lão đầu lâu, nói với U Nhiễm, các ngươi là U Ngộng Hồ người là đi, ta nói cho các ngươi biết, các ngươi chớ đắc ý, các ngươi cũng không phải là trận này âm mưu chúa tể giả, hoàn toàn tương phản, các ngươi cũng là bị tính kế quân cờ. Chương 77, minh chủ làm ra, ai dám không theo? Đây là Trương lão yêu đầu. Nhị trưởng lão thấy rõ Trịnh Nghĩa trong tay đầu lâu, hoảng sợ nói, Trương sưởng đầu lâu. Nam Cung Cuồng cũng không khỏi đến kinh hô bắt đầu. U Nhiễm nghe được Trịnh Nghĩa, khinh thường nói, hoàng khẩu tiểu nhi, phát ngôn bừa bãi, cái này âm mưu chính là ta U Ngộng Hồ chế định, chúng ta như thế nào lại thành làm quân cờ? Nhị trưởng lão sợ hãi Trịnh Nghĩa gặp nguy hiểm, vội vàng đi vào Trịnh Nghĩa bên cạnh, bảo hộ ở Trịnh Nghĩa trước người. Nam Cung Cuồng thân là cùng nhị trưởng lão thế lực ngang nhau cường giả, cũng bay tới, hộ sau lưng Trịnh Nghĩa. Một trước một sau, là Thái Canh Môn cùng Huyết Ma Tông người mạnh nhất. Như vậy, ai có thể thương tổn được Trịnh Nghĩa? Cho dù U Nhiễm xuất thủ, cũng đừng hòng làm bị thương Trịnh Nghĩa nửa phần. Có nhị trưởng lão cùng Nam Cung Cuồng bảo hộ, Trịnh Nghĩa nói chuyện liền lớn mật lên, hắn lớn tiếng nói, nửa năm trước, Trương gia khiêu khích ta Thái Canh Môn, bị ta tông đánh bại, cũng bị ta tông giải trừ minh hữu quan hệ. Trương gia sinh lòng ghi hận, không giây phút nào không muốn báo thù ta tông. Đúng lúc này, một tên danh xưng bóng tối điện đường chủ nam tử tìm được Trương gia. Bóng tối điện ba chữ vừa ra khỏi miệng, nhị trưởng lão, Nam Cung Cuồng, Nam Cung Dương, U Nhiễm các loại đỉnh tiêm cao thủ toàn đều mặt lộ vẻ kinh hoàng. Dựa vào nét mặt của bọn họ bên trong có thể thấy được, bọn hắn biết bóng tối điện, cũng sợ bóng tối điện. Nói tiếp, nhị trưởng lão nắm chặt Trịnh Nghĩa tay nhỏ, nói. Trịnh Nghĩa hít sâu một hơi, tiếp tục hô to, bóng tối điện đường chủ sai sử Trương gia, bên ngoài thần phục Huyết Ma Tông, vụ trộm kết giao U Ngộng Hồ. Trương gia trưởng lão tại Huyết Ma trong tông, xui khiến Huyết Ma Tông tiến công Thái Canh Môn, Trương gia trưởng lão tại U Ngộng trong hồ, cáo chi U Ngộng Hồ, để U Ngộng Hồ phái ra nhân thủ, thừa dịp Tây Tông chống chỗ thời điểm, đánh lén Tây Tông. Lúc này trùng hợp Huyết Ma Tông hướng Thái Canh Môn tuyên chiến, lại lợi dụng Thái Canh Môn đối Huyết Ma Tông căm hận, tốt triệt để trở nên gây gắt Huyết Ma Tông cùng Thái Canh Môn mâu thuẫn. Nam Cung Cuồng nghe thấy lời ấy, không khỏi tán thưởng, hảo thiếu niên, nói thấu triệt. U Nhiễm cười ha ha, nói, đúng đúng đúng, ngươi nói toàn đều là loại thực, đánh lén Thái Canh Môn đúng là chúng ta, kế hoạch của ta cũng cùng ngươi nói một có khác biệt, có thể cái này lại có thể thế nào? Ta U Ngộng Hồ lại như thế nào trở thành quân cờ? Kế hoạch này là bóng tối điện quy hoạch, ngươi cho rằng bóng tối điện sẽ để cho U Ngộng Hồ đạt được sao? Nói thật cho ngươi biết, hiện tại bóng tối điện đại quân ngay tại trên đường chạy tới, đợi bọn hắn tới, chúng ta như lại bên trong đấu nữa, sẽ chỉ tự chịu diệt vong. Trịnh Nghĩa nói. Ngươi là như thế nào biết được? U Nhiễm hỏi. Trịnh Nghĩa giơ Trương gia trưởng lão đầu lâu, nói, từ chỗ của hắn siêu hồn biết được. Siêu hồn thuật. U Nhiễm trong lòng giật mình, lập tức cười lạnh, hỏi, ngươi từ chỗ nào học siêu hồn thuật? Nhị trưởng lão cũng tò mò nhìn Trịnh Nghĩa. Thái Canh môn sư tổ Điền Bất Tu dạy. Trịnh Nghĩa nói, Điền Bất Tu, ngươi thế nào nhận thức hắn? Nhị trưởng lão giật mình. Trịnh Nghĩa không có trả lời. Điền Bất Tu, lão gia hỏa kia còn sống sao? U Nhiễm hỏi. Truyền ta siêu hồn thuật về sau, hắn liền đã chết, hắn là một người tốt, không có hắn, ta liền không cách nào vạch trần cái này âm mưu. Trịnh Nghĩa nói. U Nhiễm vẫn là không tin, nói, ngươi một cái nho nhỏ trúc cơ, như thế nào siêu hồn trương sưởng? Lại là như thế nào giết chết hắn? Ta tự có biện pháp. Trịnh Nghĩa không muốn bại lộ quá nhiều lá bài tẩy của mình. Biện pháp? Hừ, ta nhìn ngươi mới là bóng tối điện người a. U Nhiễm nói. Tất cả mọi người cũng bắt đầu hoài nghi bắt đầu. Dù sao, một cái trúc cơ giết chết hóa thần, cái này không khỏi cũng quá mức thiên phương dạ đàm a. Ai dám tin tưởng? Trúc cơ giết hóa thần, vượt ngang bốn cái đại cảnh giới. Cái này giống một cái con giun giết mãnh hổ, để người không thể tin được. Trịnh Nghĩa gặp đây, không chút nào hoảng, hắn đã sớm có đối sách. Chỉ gặp Trịnh Nghĩa vuốt ve Tu Di vòng tay, một bên vuốt ve, một bên nói: "Vạn năm trước, Thái Bạch Tông, Đại Canh Tông, Huyết Ma Tông, U Ngộng Hồ, Ngàn Dương Tông cùng thuộc một tông. Chúng ta đã từng có được chém giết tiên nhân thực lực, nhưng lại bị tới tiên giới trả thù. Năm tông phân liệt, trở thành cựu địch, bắt đầu tự giết lẫn nhau, tiếp tục như vậy sẽ chỉ đi hướng hủy diệt." Nói xong, Trịnh Nghĩa lấy ra một khối ngũ sắc lệnh bài. "Mà ta có một vật, có thể kết thúc tranh đấu, vật này tên là Minh Chủ Lệnh, này lệnh vừa ra, năm đại tông môn nhất định phải nghe ta hiệu lệnh, như có người không tuân, trời chu đất diệt." Trịnh Nghĩa giơ lên lệnh bài, trong chốc lát, cuồng phong gào thét, bầu trời mây đen dày đặc, một cô đến từ viễn cổ kinh khủng uy áp giáng lâm thế gian. U Nhiễm còn chuẩn bị nói cái gì, lại đột nhiên nhớ tới một cái u mộng trong hồ chỉ có hắn biết đến viễn cổ truyền thuyết. Trong truyền thuyết cho cùng Trịnh Nghĩa vừa mới nói tới giống như lúc. Chẳng lẽ truyền thuyết là có thật? Ai dám không theo? Trịnh Nghĩa giơ cao lệnh bài, lớn tiếng chất vấn. U mộng trong hồ có một tên hóa thần cường giả, hắn chỉ vào Trịnh Nghĩa, nói, cái quái gì, ta dám không theo? Trịnh Nghĩa nghe vậy, chỉ một ngón tay. Lập tức, trên bầu trời, một đạo cỡ thùng nước hắc sắc lôi điện trong nháy mắt đánh xuống. Tên này hóa thần cường giả gặp đây, vội vàng trốn tránh. Có thể lôi điện đã triệt để khóa chặt hắn, hắn căn bản chạy không thoát. Đã chạy không thoát vậy liền ngăn cản. Hắn chút xuống linh khí, chống cự lôi điện. Lôi điện rơi xuống, dễ như trở bàn tay, trong nháy mắt phá hủy phòng ngự của hắn, đem hắn triệt để chu sát. Hắn thậm chí cũng không kịp phát ra tiếng kêu thảm, liền trở thành một sợi cho bụi. Đây chính là Minh Chủ Lệnh uy lực, chuyên môn dùng để đối phó năm đại tông môn bên trong người. Đây là tổ tông lưu lại chí bảo, đối với năm đại tông môn người hữu dụng. Năm đại tông môn bên trong, chỉ cần có không phục này lệnh người, lập tức liền sẽ bị trên trời rơi xuống lôi kiếp cho triệt để gạt bỏ. Vừa mới cái kia lôi có thể không là bình thường lôi đỉnh, mà là chuyên môn dùng để chu sát đại thừa cường giả lôi kiếp. Nhỏ tiểu lệnh bài có uy lực như thế, tất cả mọi người đều thấy choáng mắt. Một cái hóa thần cường giả chết đi, triệt để làm cho tất cả mọi người đều trung thực xuống dưới. Giờ phút này, Trịnh Nghĩa liền là trong thiên địa này duy nhất tồn tại. Nam Cung Cuồng biết được thượng cổ truyền thuyết, hắn đông nhiên một gối quỳ xuống, vì tại bầu trời bên trên, mặt hướng Trịnh Nghĩa, dùng kích động ngữ khí nói, ta Nam Cung Cuồng nguyện đại biểu toàn thể Huyết Ma Tông đệ tử thần phục Minh Chủ. Nam Cung Cuồng đã quỳ xuống, Nam Cung Dương mấy người cũng nhao nhao như thế, hướng Trịnh Nghĩa quỳ xuống. Đại trưởng lão mặc dù kinh ngạc, nhưng cũng mười phần dứt khoát, một gối quỳ xuống, biểu thị thần phục. Nhị trưởng lão giờ phút này cũng cúi xuống cao ngạo đầu lâu. Minh Chủ lệnh, ai dám không phục? U Ngộng Hồ U Nhiễm trong lòng dù có mọi loại không phục, nhưng vẫn là khuất phục tại Minh Chủ lệnh uy áp mạnh mẽ. Vừa mới bị chu sát tên kia U Ngộng Hồ cường giả thực lực thế nhưng là gần với U Nhiễm. Dù vậy, hắn cũng bị một kích chu sát, không có chút nào cơ hội phản kháng, thậm chí ngay cả gào thảm quyền lực đều không có. Ta U Nhiễm, nguyện đại biểu tất cả U Ngộng Hồ đệ tử thần phục Minh Chủ. Hiện tại, không có người lại dám hoài nghi thân phận của Trịnh Nghĩa, cũng không có người hoài nghi Trịnh Nghĩa phải chăng có thể giết chết Trương gia trưởng lão. Minh Chủ lệnh vừa ra, tất cả hoài nghi tan thành mây khói. Nhưng vào lúc này, trên bầu trời một trận bập bẹo, lập tức xuất hiện một cái vòng xoáy màu đen. Vòng xoáy bên trong, đi ra một tên nam tử, không ngừng mà vỗ tay, nói, thật sự là vừa ra trò hay à, có ý tứ, có ý tứ. Nhìn thấy cái kia vòng xoáy màu đen, các vị cường giả nhịn không được kinh hô. Bóng tối điện. Chương 78, bóng tối giáng lâm. Tên nam tử này, liền là trận này âm mưu chân chính lưu đầu người. Bóng tối điện đường chủ. La đỉnh điên cũng là bái hắn ban tạo. Hắn từ vòng xoáy màu đen bên trong xuất hiện, một bên vỗ tay, một bên cười to. Bóng tối điện, Nam Cung cùng cảnh giới bắt đầu. Mà nhị trưởng lão lại chăm chú nhìn người này mặt, thần sắc có chút hoảng hốt. Từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ a, Triệu Vân Thiên. Nam tử ta mị cười một tiếng, đối nhị trưởng lão nói. Nhị trưởng lão chỉ vào nam tử, toàn thân run rẩy, lại kích động lại phẫn nộ, nói, Triệu Ảnh, lại là ngươi. Ta, đương nhiên là ta, Triệu Vân Thiên, đem thả xuống tay của ngươi, ngươi không có tư cách chỉ vào người của ta, còn có, ta không họ Triệu, càng không cứ gọi Triệu Ảnh, ta là bóng tối điện năm hào đường đường chủ Tuyệt Ảnh. Nam tử nói ra. Ngươi tên lịch đồ này. Nhị trưởng lão triệt để khống chế không nổi tâm tình của mình, lớn tiếng gào thét bắt đầu. Nguyên lai, hắn liền là đem nhị trưởng lão tâm triệt để thương thấu người kia. Năm đó, nhị trưởng lão 38 tuổi, du lịch Thanh Mục đại lục, ngẫu nhiên cứu người này, cũng nhìn người này rất có thiên phú, đem thu làm đệ tử, cũng cho hắn ban cho họ là Triệu, ban tên cho là Ảnh. Từ nay về sau, nhị trưởng lão liền mang theo hắn, du lịch tứ phương, cũng đem mình biết hết thảy, toàn đều truyền thụ cho hắn, đem hắn làm thân nhi tử đến đối đãi. Thế nhưng, người này trời sinh phản cốt, tại một lần thám hiểm tầm bảo bên trong, người này đâm lưng nhị trưởng lão, cướp đi bảo vật, đem nhị trưởng lão đánh lén trọng thương, suýt nữa đem nhị trưởng lão giết chết. Từ đó về sau, nhị trưởng lão liền không còn có thu qua bất kỳ đệ tử. Bởi vì, nhị trưởng lão tâm đã sớm bị triệt để thương thấu. Thẳng đến năm gần đây, chính nghĩa xuất hiện, mới rốt cục mở ra nhị trưởng lão tâm phòng. Đối mặt Tuyệt Ảnh, nhị trưởng lão lặng lẽ buông ra Trịnh Nghĩa tay nhỏ, cũng đưa cho Nam Cung Cuồng một ánh mắt. Nam Cung Cuồng hiểu ý, vội vàng lôi kéo Trịnh Nghĩa rời xa nơi đây. Tuyệt Ảnh cũng không ngăn cản, hắn nhìn xem nhị trưởng lão, nhị trưởng lão nhìn xem hắn. Đã từng thân mật nhất sư đồ, giờ phút này đã là địch nhân. Nghịch đồ. Ha ha, Triệu Vân Thiên, ngươi quá để ý mình. Tuyệt Ảnh khinh thường nói. Lúc trước, ta liền không nên đưa ngươi từ tên ăn mày trong ổ mang đi. Nhị trưởng lão nói. Ha ha, ta là người bên trong lòng, cho dù không có ngươi, ta cũng làm theo có thể tu tiên. Tuyệt Ảnh nói. Ngươi muốn làm gì? Nhị trưởng lão hỏi. Giết ngươi, diệt ngươi tông môn. Tuyệt Ảnh nói. Ngươi không có bản sự này. Nhị trưởng lão nói. Tuyệt Ảnh cười ha ha. Lập tức sau lưng của hắn xuất hiện một cái càng lớn vòng xoáy màu đen. Vòng xoáy bên trong đi ra 10 tên hóa thần cường giả, 100 tên nguyên anh cường giả. Bọn hắn ăn mặc khác biệt, ngược lại đều có đồng dạng màu đen thêu thùa. Đây chính là bóng tối điện tiêu chí. Hiện tại có thể đủ. Tuyệt Ảnh hỏi. Hai trưởng lão sắc mặt biến đổi. U Ngộng Hồ tông chủ U Nhiễm giờ phút này mới rốt cục lĩnh ngộ tới. Nguyên lai, đúng như Trịnh Nghĩa nói như vậy. Đây hết thảy đều là bóng tối điện âm mưu. Trở về nhất định phải giết chết cái kia họ Trương. U Nhiễm trong lòng giận mắng. Giờ phút này bóng tối điện thêm nữa Tuyệt Ảnh tổng cộng có 11 tên hóa thần cường giả, mà Thái Canh Huyết Ma U Ngộng chung vào một chỗ có 13 tên hóa thần cường giả, nhưng bởi vì Huyết Ma Tông cùng Thái Canh môn ở giữa bên trong hao tổn, 10 tên hóa thần cường giả đã không phải là trạng thái đỉnh phong, hoặc thụ thương hoặc tiêu hao, đã không cách nào phát huy ra thực lực tuyệt đối. Chỉ có U Ngộng Hồ 3 tên hóa thần cường giả còn chưa động thủ, còn tại đỉnh phong. Chuyện cho tới bây giờ, chúng ta chỉ có thể liên hợp lại tới. Nam Cung Dương nói. Ân. Tây Tông đại trưởng lão gật đầu. U Nhiễm thở dài, nói, nếu không liên hợp, chúng ta đều đem diệt vong. Vậy còn không đều là bởi vì các ngươi U Ngộng Hồ làm chuyện tốt. Đông Tông đại trưởng lão tính tình nóng nảy, lúc này chỉ vào U Nhiễm cái mũi nói ra. U Nhiễm giang tay ra, biểu thị mình rất vô tội. Tất cả nguyên anh trở xuống đệ tử trưởng lão toàn bộ lui lại. Nam Cung Cuồng hạ lệnh, lập tức đem Trịnh Nghĩa bưng ra, tiến lên trong đám người, cũng căn dặn Trịnh Nghĩa, nhất định phải trốn đi đến. Trịnh Nghĩa biết, hiện tại loại cục diện này đã không phải là hắn có thể khống chế. Bất quá, hắn đã hoàn thành nhiệm vụ của mình, để ba cái tông môn không còn tranh đấu, cộng đồng đối kháng địch nhân. Tuyệt Ảnh gặp đây, nhẹ nhàng vung tay lên, nói, giết. Bóng tối điện các cường giả lúc này hành động bắt đầu. Nhị trưởng lão đối mặt Tuyệt Ảnh, rút ra cái kia phủ đuổi nhiều năm phong lôi kiếm. Rốt cục, chúng ta lần nữa tới mức độ này. Nhị trưởng lão nói, giờ này khắc này chính như lúc đó giờ phút này, bất quá lần này, ta nhất định sẽ kiểm tra cẩn thận, ta sẽ đem ngươi nghiền xương thành tro. Tuyệt Ảnh nết miệng cười một tiếng, lộ ra sâm răng trắng, lập tức nắm vào trong hư không một cái, một thanh đại kiếm màu đen ra hiện ở trong tay của hắn. Hắn là nhị trưởng lão đồ đệ, hết thảy thủ đoạn đều là nhị trưởng lão truyền thụ. Nhị trưởng lão dùng kiếm, hắn tự nhiên cũng chỉ dùng kiếm, cho dù là qua nhiều năm như vậy, hắn vẫn là như vậy. Nghịch đồ, hôm nay ta muốn đem ngươi tru diệt, thanh lý môn hộ, triệt để tiêu trừ tâm ma của ta. Nhị trưởng lão khí thế như hồng, quanh thân linh khí sôi trào mãnh liệt, giống như đại như biển, trong tay phong lôi kiếm, ông tác hưởng, đã không kịp chờ đợi, muốn uống máu giết người. Hừ, đến chiến. Tuyệt Ảnh toàn thân tràn ngập khói đen bao phủ chân trời, giống như ma tôn như thế. Có thể hình dạng của hắn, cùng hắn chiến đấu trước nói chuyện thói quen, đều cùng nhị trưởng lão giống như lúc. Tây Tông đại trưởng lão đối đầu một tên bóng tối điện cường giả, chỉ gặp Tây Tông đại trưởng lão linh lực toàn diện phóng thích, 100 mét đại minh vương đỉnh thiên lập địa, toàn thân thánh quang sáng chói, giống như chân thần giáng lâm. Nam Cung Dương huyết hải cuộn cuộn, huyết sắc tà thần ngạo nghệ sừng sững, bệ nghệ chúng sinh. Nam Cung cùng tay cầm luân đao, mặc dù đã 500 tuổi, nhưng vẫn cũ nhanh như thiểm điện, một người ngăn lại hai tên bóng tối điện hóa thần cường giả, lại không rơi vào thế hạ phong. Đông Tông đại trưởng lão tính cách nóng nảy, xuất thủ liền là cường hóa bản lưu tinh bạch mã, trực tiếp đem một tên bóng tối điện hóa thần cường giả đánh bay vài mét. Đông Tông Hồng Dược ưu nhã thông dong, phất y chín kiếm xuất thần nhập hóa, cho dù là cùng Huyết Ma Tông Bắc Minh Tuyết đại chiến một trận về sau, như cũng bảo lưu lấy đỉnh phong thực lực. U Ngộng Hồ ưu nhiễm vắt tay, trên trời rơi xuống biển cả, cuồng phong mưa rào, lôi đỉnh nổi lên bốn phía. Sau lưng lơ lửng linh hồn hư ảnh, công kích linh hồn theo sát, cùng pháp thuật hỗ trợ lẫn nhau, rất là kinh khủng, vậy mà cũng có thể một người áp chế hai người, mà không rơi vào thế hạ phong. Huyết Ma Tông Bắc Minh Tuyết cùng Đông Phương Khiêm riêng phần mình đối chiến một tên bóng tối điện cường giả. Như vậy, ba tông trong liên minh còn có Đông Tông Tam trưởng lão, Huyết Ma Tông Tây Môn Ngạo Bắc Minh Liệu, U Ngộng Hồ hai tên hóa thần cường giả nhà hàng rồi. Bọn hắn không chút do dự, vọt thẳng hướng bóng tối điện Nguyên Anh cường giả bên trong. Giờ phút này, thiên địa loạn cả một đoàn. Đây là một trận đỉnh tiêm chiến lực ở giữa chiến tranh. Nguyên Anh trở xuống, căn bản không có tư cách tham dự trận chiến tranh này. Chính nghĩa giấu kín tại Kim Đan trong hàng đệ tử, bảo trì địa thấp. Nên làm đã làm, hiện tại bảo trụ mình cái này hơn 100 cân mạng nhỏ mới là trọng yếu nhất. Chính nghĩa hai mắt một mực chăm chú nhìn trên bầu trời thượng sư đồ đại chiến. Nhị trưởng lão cùng Tuyệt Ảnh đã từng sư đồ, bây giờ lại lẫn nhau chém giết. Chính nghĩa nhìn ra được, nhị trưởng lão rất thống khổ, trận chiến đấu này đối nhị trưởng lão tới nói là một loại trả thấn. Chương 79, sư đồ đại chiến. Ba đại tông môn tuy có tiêu hao, nhưng thắng ở nhiều người. Nam tên hóa thần cường giả đem bóng tối điện Nguyên Anh cường giả toàn đều đổ sát hầu như không còn, lập tức liền đi phụ trợ Nam Cung Cuồng bọn hắn. Có cái này Nam tên hóa thần cường giả gia nhập, Nam Cung Cuồng đám người áp lực lập tức không còn. Bóng tối điện hóa thần cường giả mắt thấy không địch lại, một người trong đó liền hô to: "Đánh lâu không xong, rút lui." Nhận được mệnh lệnh, 10 tên hóa thần cường giả nhao nhao rút lui, đi vào bầu trời, lấy ngón tay bên trên hắc sắc giới chỉ mở ra vòng xoáy màu đen, liền chạy đến vòng xoáy bên trong, nhanh chóng rút lui. Nam Cung Cuồng đám người cũng chưa đuổi theo, bởi vì bọn hắn cũng đến cực hạn. Mặc dù trong lòng phẫn nộ, nhưng bọn hắn vẫn là rõ ràng cân lượng của mình. Lấy thực lực của bọn hắn muốn khiêu chiến bóng tối điện, đơn giản si tầm vọng tưởng. Tuyệt Ảnh thấy mọi người rút đi, trong lòng lo lắng, cũng muốn dùng trong tay chiếc nhận thoát đi nơi đây. Nhị trưởng lão tay mắt lênh lẹ, trực tiếp ngay cả đạp 10 bước, phát động 10 bước một giết, Tuyệt Ảnh vừa mới duỗi ra ngón tay, cây kia mang theo giới đầu ngón tay chỉ liền bị nhị trưởng lão cho bổ xuống. Ngón tay rơi xuống, Tuyệt Ảnh triệt để luống cuống. Nghịch đồ, nhận lấy cái chết. Nhị trưởng lão mặt như xương lạnh, 10 bước một giết lần nữa phát động, trực tiếp một kích đâm xuyên Tuyệt Ảnh lồng ngực. Tuyệt Ảnh trên thân khói đen bao phủ, đem mình từ phong lôi kiếm bên trên rút ra, sau đó chỉ thấy vết thương của hắn tràn ngập khói đen, nhanh chóng khép lại. Triệu Vân Thiên, ngươi chờ đó cho ta, ta nhất định sẽ làm cho ngươi hối hận. Dứt lời, Tuyệt Ảnh liền chân đạp khói đen, hướng Đông Phương chạy đi. Không tốt, hắn muốn đi Tây Tông. Tây Tông tông chủ đội vàng kêu to. Nhị trưởng lao rút kiếm đi theo, chăm chú đuổi theo. Chính nghĩa gặp đây, rốt cục thở dài một hơi, lập tức đi đến đại trưởng lao đám người bên cạnh, nói: bóng tối điện có thể hay không trả thù chúng ta? Hẳn là sẽ không. Bóng tối điện không tại Thanh Mục Đại Lục, cũng không can thiệp Thanh Mục Đại Lục sự vụ. Sự kiện lần này, tất cả đều là tên này nghịch đổ một người gây nên. Đại trưởng lão biết hai trưởng lão trên người cố sự, nhị gia có thể đánh thắng hắn sao? Chính nghĩa hỏi. Hẳn là có thể, chỉ cần Triệu Vấn Thiên không mềm lòng là được. Nam Cung Cùng nói. Nghe thấy lời ấy, Chính nghĩa sắc mặt biến hóa, nói: nhanh, đuổi theo bọn hắn. Triệu Vấn Thiên tâm cao khí ngạo, hẳn là sẽ không để cho chúng ta can thiệp hắn chiến đấu. Nam Cung Dương nói. Chính nghĩa biết nhị trưởng lão tính nết, hắn cảm thấy nhị trưởng lão nhất định sẽ mềm lòng, trong lòng thập phần lo lắng, liền cầm trong tay Minh Chủ lệnh, nói: ta lệnh cho ngươi nhóm quá khứ. Nam Cung Cùng nhẹ gật đầu, nói: đem ta cũng dẫn đi. Trịnh Nghĩa nói. Nam Cung Cuồng phun ra một ngụm máu khí, hóa thành huyết vân, đem Trịnh Nghĩa kéo đến huyết vân bên trên. Ta cũng quá khứ. U Nhiễm nói. Đại trưởng lão đám người đã phi thường mỏi mệt, liền nói: ta mấy người lại nghỉ ngơi một chút, sau đó lại đi. U Nhiễm cùng Nam Cung Cuồng, Huyết Ma Tông cùng U Ngộng Hồ hai đại người mạnh nhất, mang theo Trịnh Nghĩa một đường hướng đông, đuổi theo nhị trưởng lão. Đại trưởng lão đám người thì nguyên ngồi xếp bằng, khôi phục linh khí cùng thương thế. Hiện tại giữa bọn hắn đã không có tất yếu lại chiến đấu tiếp, vừa mới kể vai chiến đấu, để quan hệ giữa bọn họ cũng hòa hoãn mấy phần. Giờ phút này, Thái Canh Môn, Tây Tông, nhị trưởng lão đã đuổi kịp Tuyệt Ảnh, Tuyệt Ảnh bị buộc đến không đường tối lui, dễ dàng cho Tây Tông cảnh nội cùng nhị trưởng lão ác chiến bắt đầu. Nhị trưởng lão huy động phong lôi kiếm, một kiếm ra, phong lôi động, tuy không thanh thế lớn, lại chiêu chiêu chí mạng. Đây chính là nhị trưởng lão phong cách chiến đấu, từ trước tới giờ không truy cầu không có ý nghĩa như thế, hết thảy thủ đoạn chỉ vì lấy nhỏ nhất tiêu hao, tốc độ nhanh nhất, giết chết địch nhân. Tuyệt Ảnh thân là nhị trưởng lão đệ tử, thủ đoạn công kích cùng nhị trưởng lão cơ hồ giống như lúc. Nhưng công kích của hắn càng lộ vẻ cuồng bạo, liền nhìn cái kia đại kiếm huy động, những đám mây trên trời bị cắt tán, ngoại môn đỉnh núi bị trực tiếp tiêu diệt, liền ngay cả đại trưởng lão Đại Minh Sơn giã bị đánh trở thành hai nửa. Thái Canh Môn các ngoại môn đệ tử vừa bị tập kích kích lại gặp việc này, nhao nhao đảo mệnh, giống như chim sợ cảnh cong. Nhưng dù vậy, vẫn là có không thiếu đệ tử bị chiến đấu tác động đến, mất đi tính mạng. Nhị trưởng lão lợi dụng đúng cơ hội, giơ kiếm chẻ dọc, trực tiếp chém đứt Tuyệt Ảnh bả vai, vết thương nứt đến lồng ngực. Tuyệt Ảnh lâm vào điên, muốn dãy rủa, cũng đã bị nhị trưởng lão áp chế gắt gao. Nhị trưởng lão đè ép Tuyệt Ảnh, từ ngàn mét không trung vọt tới mặt đất. Chỉ nghe một tiếng nổ rung trời, hai người té xuống đất. Nhị trưởng lão chân đạp Tuyệt Ảnh lồng ngực, tay cầm chuôi kiếm, ánh mắt băng lãnh. Tuyệt Ảnh không thể động đậy, khói đen phun ra nuốt vào, lại không cách nào đào thoát. Nhị trưởng lão giơ kiếm liền chuẩn bị đâm rách Tuyệt Ảnh khí hải, triệt để kết thúc Tuyệt Ảnh sinh mệnh. Tuyệt vọng đến cực điểm, Tuyệt Ảnh đột nhiên chảy ra nước mắt, nhẹ giọng nói một câu: "Sư phụ, không cần." Nghe được cái này âm thanh đã lâu xưng hô, nhị trưởng lão ánh mắt không còn băng lãnh, tay nắm chuôi kiếm cũng biến thành run rẩy bắt đầu. Hắn nhìn xem Tuyệt Ảnh mặt, phảng phất thấy được cái kia đã từng vô cùng bận, một mặt quật cường tiểu nam hải. Nhị trưởng lão triệt để hoảng hốt, tất cả mỹ hảo ký ức một cái tràn vào trong lòng. Ngay tại nhị trưởng lão thất thần ở giữa, Tuyệt Ảnh đột nhiên hừ một cái, trực tiếp chui vào lòng đất. Nhị trưởng lão trong nháy mắt thanh tỉnh, đáng tiếc thì đã trễ, Tuyệt Ảnh đã từ lòng đất chui ra, một lần nữa bay ở trên trời. Chỉ gặp Tuyệt Ảnh diện mục dữ tợn, chậm rãi lấy ra một viên màu đen đan dược, nhét vào trong miệng. Triệu Vân Thiên, đây là ngươi bức ta, hôm nay ta cho dù chết cũng muốn giết ngươi. Đan dược ngậm ăn, Tuyệt Ảnh làn da bắt đầu nhúc nhích bắt đầu, liền phảng phất trong thân thể của hắn có vô số cái tiểu côn trùng tại chui. Nhị trưởng lão nhìn chằm chằm Tuyệt Ảnh, nói, ta sẽ không lại lưu tình. A, Triệu Vân Thiên, hôm nay ngươi hẳn phải chết. Tuyệt Ảnh phát ra thảm thiết kêu đau, da của hắn đột nhiên nổ bể ra đến, cái kia màu đỏ tươi cơ bắp có thể thấy rõ ràng, trên người hắn đã không có một khối thuộc về nhân loại làn da. Hắn hiện tại liền như là một tác ma, một cái lệ quỷ. Đồng thời, Tuyệt Ảnh khí thế cũng tại liên tục tăng lên, trong nháy mắt liền triệt để che lại nhị trưởng lão khí thế. Nhị trưởng lão không do dự, vận chuyển đại canh quyết, toàn thân kim quang lấp lóe, lập tức hai tay cầm kiếm, lăng không nhất kiếm đánh xuống, lực bổ càn khôn. Một kiếm này, dẫn động phong lôi, kinh khủng linh khí áp xúc là vạn mét kiếm khí, từ thông thiên cho tới cửu u, toàn bộ Thái Canh môn Tây Tông đều đi theo đùng đưa kịch liệt bắt đầu. Thái Canh môn bên trong, Tịch Phong trưởng lão ngồi xếp bằng Tịch Phong bên trên, nóng nhìn ngoại môn. Hắn rất muốn giúp bận dịu, nhưng là, thực lực của hắn căn bản vốn không đủ. Hắn đem hết thảy đều cho đại canh quyết, mình lại chỉ để lại thân thể giàn mua. Hỏa lô trên núi, Trình Ngọc Ngọc nhìn qua sắp sụp đổ cung điện, không chút nào hoảng, bởi vì hoảng cũng vô dụng. Nhàm chán đánh nhau. Trình Ngọc Ngọc nói một tiếng, lập tức nằm trên mặt đất, lấy nằm ngửa tư thế, nên đón hết thảy. Rung động dữ dội truyền đạt đến suối nước nóng núi, bị Trịnh Nghĩa đánh xỉu Đỗ Đồng rốt cục tỉnh lại. Đã xảy ra chuyện gì? Đỗ Đồng đầu tiên là giật mình, lập tức kêu to. A, y phục của ta. Là hắn, là Trịnh Nghĩa thẳng danh kia, hắn ông ta. Đỗ Đồng vội vàng từ trong ôn tuyền leo ra, mới ra suối nước nóng còn không có đứng lên đến, liền bị nhị trưởng lão một kiếm mang tới kiếm khí cho thổi bay đến trên bầu trời. Một kiếm này có 102 cổ kim. Nhị trưởng lão đã triệt để động sát tâm. Có thể Tuyệt Ảnh không chút nào không hoảng hốt, chỉ gặp Tuyệt Ảnh cao giơ hai tay, khói đen tăng vọt vạn trượng, kinh khủng trùng kích phổ thông suối phun, phóng lên tận trời, trực tiếp triệt tiêu nhị trưởng lão công kích. Chương 80, ma hóa Tuyệt Ảnh, ưu nhiễm chi ác, cực mệnh thăng trời. Làm Trịnh Nghĩa đám người cảm thấy, nhị trưởng lão đã bị Tuyệt Ảnh triệt để áp chế. Phục dụng viên đan dược kia về sau, Tuyệt Ảnh đã triệt để điên cuồng. Cái kia là một cái bát giai đan dược, tên là Tuyệt Địa Hóa Ma Đan, phục dụng về sau, trong nháy mắt điều động toàn thân tiềm năng, lấy thiêu đốt cái giá bằng cả mạng sống, ma hóa mạnh lên. Triệu Vân Thiên, ngươi cảm thấy ngươi có thể giết chết ta? Tuyệt Ảnh trực tiếp nắm chặt nhị trưởng lão phong lôi kiếm, sau đó chỉ thấy hắn mở cái miệng rộng, cắn một cái tại phong lôi kiếm bên trên. Thanh này bồi bạn nhị trưởng lão nhiều năm bảo kiếm trực tiếp vỡ nát, Tuyệt Ảnh răng lại lông tóc không thương. Thiêu đốt sinh mệnh mang tới thực lực thật sự là quá kinh khủng. Nhị trưởng lão căn bản không chống đỡ được. Phong lôi kiếm đứt gãy, nhị trưởng lão cầm trong tay kiếm gãy, chém về phía Tuyệt Ảnh. Tuyệt Ảnh trực tiếp nâng lên cái kia đã không có nửa điểm làn da huyết hồng cánh tay, lấy tay làm đao, đối nhị trưởng lão liền chặt xuống dưới. Nhị trưởng lão giơ kiếm đón đỡ. Có thể thanh này đã đứt gãy kiếm có thể nào ngăn cản được Tuyệt Ảnh công kích. Phong lôi kiếm lại đoạn một đoạn, Tuyệt Ảnh cổ tay chặt trực tiếp bổ vào nhị trưởng lão trên bờ vai. Trong chốc lát, máu tươi vẩy ra, nhị trưởng lão tay phải trực tiếp bị chém xuống. Nhị trưởng lão đau hừ một tiếng. Ha 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 ha, ta nói qua, ta nhất định sẽ giết ngươi. Triệu Vân Thiên, hôm nay là tử kỳ của ngươi. Tuyệt Ảnh một quyền nện ở nhị trưởng lão trên lồng ngực, nhị trưởng lão trực tiếp phun ra một ngụm máu tươi. Lúc trước, ta thật không nên thu ngươi làm đồ. Ha 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 ha, ta chính là người bên trong lòng, không có ngươi, ta làm theo tu tiên. Ta đến cùng chỗ nào có lỗi với ngươi? Ngươi đối ta quá tốt rồi, ta nhất định phải giết ngươi. Sư đồ hai người làm lấy sau cùng đối thoại. Trịnh Nghĩa thấy cảnh này, vội vàng chỉ huy Nam Cung Cuồng cùng U Nhiễm. Nhanh, nhanh đi cứu nhị trưởng lão. Nam Cung Cuồng không chút do dự, đối mặt như ma quỷ Tuyệt Ảnh, hung hãn đao mà đi, huyết sắc loan đao phát ra quỷ tê, tới gần Tuyệt Ảnh. Tuyệt Ảnh buông ra nhị trưởng lão, nói, Triệu Vân Thiên, tại ngươi trước khi chết, ta muốn cho ngươi xem một chút, ngươi dạy ra ta là cỡ nào ưu tú, cường đại cỡ nào. Dứt lời, Tuyệt Ảnh một tay lấy nhị trưởng lão ném đến trên mặt đất, lập tức nên chiến Nam Cung Cuồng. U Nhiễm cũng không có nghe Trịnh Nghĩa mệnh lệnh, hắn nhìn xem Trịnh Nghĩa, nói, đem minh chủ lệnh cho ta. Ngươi muốn chết sao? Trịnh Nghĩa biểu lộ bình tĩnh. U Nhiễm sắc mặt tâm trầm, nói, hiện tại không ai có thể cứu ngươi, đem minh chủ lệnh cho ta tha cho ngươi khỏi chết. Trịnh Nghĩa lạnh hừ một tiếng, nói, xem ra ngươi thật muốn chết. Ha ha ha, có đúng không? U Nhiễm phía sau hiện hiện một cái cự đại linh hồn hư ảnh. Trịnh Nghĩa cũng không do dự, trực tiếp tay cầm minh chủ lệnh, nói, chu sát. Bầu trời đột nhiên vang lên một tiếng sấm rền, U Nhiễm biến sắc, lòng bàn tay lặng lẽ ấp ủ linh khí. Nhanh đi giúp nhị trưởng lão. Trịnh Nghĩa nói. U Nhiễm ngoài cười nhưng trong không cười hừ một tiếng, sau đó cùng Nam Cung Cuồng cùng nhau nên chiến Tuyệt Ảnh. Trịnh Nghĩa nhìn xem U Nhiễm bóng lưng, hai mắt có chút nheo lại. U Nhiễm người này không thể lưu, nhất định phải tìm một cơ hội giết chết hắn. Hắn tồn tại là một cái thai hoàng ẩm. Ngay sau, hắn nếu là sai xử người khác ám sát ta có thể đề phòng không được. Minh chủ lệnh đối ngũ đại tông hữu dụng, đối với người khác liền không nhất định hữu dụng. Tại Trịnh Nghĩa trong lòng, U Nhiễm đã trở thành nhất định phải diệt trừ thai hoàng ẩm. Lúc này, trên bầu trời, Nam Cung Cuồng cùng U Nhiễm hai người cộng đồng đối kháng Tuyệt Ảnh. Hai cái cường đại một tông chi chủ hợp lực vậy mà cũng đánh bất quá bây giờ cái trạng thái này dưới Tuyệt Ảnh. Cái trạng thái này dưới Tuyệt Ảnh quá kinh khủng. Hai cường giả bị ép liên tục bại lui. Trịnh Nghĩa gặp đây, lập tức chạy về phía nằm dưới đất nhị trưởng lão. Nhị trưởng lão đã triệt để mất đi năng lực chiến đấu, hắn nằm trên mặt đất, hai mắt vô thần. Tim của hắn chết. Tuyệt Ảnh là hắn yêu nhất, cũng là hắn đệ tử duy nhất. Đã từng, nhị trưởng lão đem hắn xem như thân nhi tử đến đối đãi, cho hắn vô vi bất trí chiếu cố. Hiện tại, sư đồ hai người chém giết, đều muốn đem đối phương đưa vào chỗ chết. Nhị trưởng lão nước mắt từ khóe mắt trượt xuống. Hắn thật sự là quá thương tâm, quá thương tâm. Hắn vốn là một cái hiếu chiến người, mỗi một lần chiến đấu đều cực kỳ phấn khởi, cho dù không địch lại, hắn cũng có thể trong chiến đấu tìm tới khoái hoạt. Thế nhưng, cùng Tuyệt Ảnh trận chiến đấu này, hắn thật không có chút nào khoái hoạt. Trình Nghĩa đi vào nhị trưởng lão bên cạnh, nhẹ giọng kêu gọi. Nhị trưởng lão trong mắt rốt cục có chút sát thái, hắn nhìn xem Trình Nghĩa, vội vàng nói với Trình Nghĩa, chạy mau, không cần quản ta, đi mau. Trình Nghĩa kéo căng miệng, không khỏi nhị trưởng lão đồng ý liền ôm lấy nhị trưởng lão. Đứa nhỏ ngốc, mau thả xuống ta. Nhị trưởng lão dứt lời, hai mắt tối đen, trọng thương hôn mê. Trình Nghĩa như cũ không nói gì, hắn dùng ánh mắt còn lại liếc qua xa xa chiến đấu, hắn đã nhìn ra, Nam Cung Cuồng cùng U Nhiễm không phải Tuyệt Ảnh đối thủ. Bọn hắn sớm tối đều sẽ bị thua. Ta nhất định phải nghĩ biện pháp bảo hộ nhị gia. Đồng thời, giết chết Tuyệt Ảnh. Thế nhưng, ta mới trúc cơ cảnh giới, muốn như thế nào mới có thể đem Tuyệt Ảnh giết chết? Trình Nghĩa đại náo phi tốc xoay tròn. Đương nhiên, hắn từ điển bất tu trong trí nhớ đạt được một đoạn liên quan tới thượng cổ truyền thuyết ký ức. Có. Trình Nghĩa lúc này có biện pháp, ôm nhị trưởng lão, hướng về đã từng ngoại môn thí luyện phương hướng chạy tới. Nơi đó, có một kiện tuyệt đối có thể giết chết Tuyệt Ảnh đỉnh cấp pháp bảo. Thang trời. Đó là thời kỳ thượng cổ, Thái Canh Môn cùng Huyết Ma Tông tổ tiên xa đánh giết tiên nhân lúc chém xuống một đoạn tiên giới thang trời, là chân chính tiên giới chi vật. Thang trời, chỉ cần đặt vào, mỗi một bước, phụ trọng liền sẽ tăng gấp bội. Tăng gấp bội là cực kỳ khủng bố, một cái nhỏ bé vật thể, chỉ cần tăng gấp bội xuống dưới, liền sẽ vô hạn đại. Tăng gấp bội đặc tính để thang trời trở nên không thể vượt qua, cho dù đỉnh cấp hóa thần cường giả ở trên trời bậc thang bên trên cũng rất không hơn trăm bước. Mà Trịnh Nghĩa có Thái Bạch Lục Ma kiếm hộ thể, có thể không nhìn thang trời ảnh hưởng, ở phía trên tới lui tự nhiên. Trịnh Nghĩa ôm nhị trưởng lão, hướng thang trời chạy tới. Chính đang chiến đấu Tuyệt Ảnh thấy cảnh này, lúc này sẽ không tiếp tục cùng Nam Cung Cuồng cùng U Nhiễm chiến đấu, thẳng đến Trịnh Nghĩa mà đi. Hừ, nhỏ con kiến hôi, đang còn muốn ta dưới mí mắt đem Triệu Vấn Thiên cứu đi, thật sự là không biết tự lượng sức mình. Tuyệt Ảnh nói ra. Không tốt, minh chủ chạy mau. Nam Cung Cuồng đánh đáy lòng tán thành Trịnh Nghĩa người minh chủ này thân phận. U Nhiễm tự có mình tính toán, hắn hiện tại liền muốn Trịnh Nghĩa bị giết chết, mình thu hoạch được minh chủ lệnh. Cứ như vậy, hắn liền có thể chấp minh chủ lệnh, hiệu lệnh Thái Canh Huyết Ma hai tông. Trịnh Nghĩa đi vào thang trời bên cạnh, nhẹ nhàng đem nhị trưởng lão đem thả xuống. Tuyệt Ảnh, ta biết ngươi. Trịnh Nghĩa một mặt bình tĩnh, nói. Hừ, nhỏ con kiến hôi, biết lại như thế nào? Tuyệt Ảnh nói. Quên nói cho ngươi, ta cũng là nhị gia đồ đệ, nếu như nói đến, ta tính là sư đệ của ngươi. Trịnh Nghĩa nói. Tuyệt Ảnh nghe vậy, lúc này giận dữ, nói, đáng chết Triệu Vân Thiên, lại còn thu người khác làm đệ tử. Ha 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 ha, còn có một chút ta muốn giải thích cho ngươi, nhị gia thường thường hướng ta nhắc lên ngươi, hắn nói ngươi không bằng ta. Trịnh Nghĩa liền như nhảy múa trên lưới đao, cố ý khiêu chiến Tuyệt Ảnh danh giới cuối cùng. Không bằng ngươi. Ta chỗ nào không bằng ngươi? Tuyệt Ảnh đã cuồng loạn, sắp mất đi lý tính. Trịnh Nghĩa ôm nhị trưởng lão, đạp vào thang trời, đối mặt với Tuyệt Ảnh, từng bước một lùi lại. Kỳ thật, đây là phi thường hành động mạo hiểm. Nếu như Tuyệt Ảnh sử dụng công kích từ xa, Trịnh Nghĩa sắp chết ngay cả cặn cũng không còn. Trịnh Nghĩa đây là đang cược, dùng mạng của mình cược. Khả năng rất nhiều người đều sẽ coi Trịnh Nghĩa là làm đồ ngốc, cảm thấy vì người khác, cầm tính mạng mình làm tiền đặt cược quá ngu. Nhưng, Trịnh Nghĩa nhất định phải làm như vậy. Mỗi người đều là thân nhân của mình. Tại thân nhân gặp được nguy hiểm lúc, ta tin tưởng bất luận kẻ nào đều sẽ không để ý sinh mệnh của mình đi bảo hộ thân nhân của mình. Chương 81, thang trời chu ma, diệt sát U Nhiễm, tàn nhẫn minh chủ, thân thế chi ngọc. Ma hóa trạng thái dưới Tuyệt Ảnh đã không cách nào giống người bình thường suy nghĩ, hắn mảy may không để ý Trịnh Nghĩa ở trên trời bậc thang bên trên từng bước một lên cao. Bởi vì, hắn cảm thấy lấy thực lực của hắn, Trịnh Nghĩa cho dù chạy đến chân trời, hắn cũng có thể đem Trịnh Nghĩa giết chết. Tuyệt Ảnh cũng không có sử dụng công kích từ xa, hắn liền như vậy nhìn xem Trịnh Nghĩa ở trên trời bậc thang bên trên càng ngày càng cao. Tính nết của ngươi, thiên phú của ngươi, trí tuệ của ngươi, ngươi hình dạng, ngươi hết thảy, toàn cũng không bằng ta. Trịnh Nghĩa giống to. Ta không bằng ngươi. Cút mẹ mày đi. Tuyệt Ảnh như là dã thú, không chút do dự, đạp vào thang trời, đuổi sát Trịnh Nghĩa mà đi. Trịnh Nghĩa gặp đây, mừng rỡ trong lòng, kế hoạch thành công. Nổi giận trạng thái dưới Tuyệt Ảnh đã mất đi chỗ có cảm giác, hắn không có chút nào phát giác, trên người áp lực đang gia tăng, tốc độ của hắn đang thay đổi chậm. Lúc này, Nam Cung Cuồng chạy đến. Tiếp được. Gặp Nam Cung Cuồng chạy đến, Trịnh Nghĩa đột nhiên đem nhị trưởng lao ném ra ngoài đi. Giờ này khắc này, Tuyệt Ảnh trong mắt đã không có nhị trưởng lão, trong mắt của hắn chỉ có Trịnh Nghĩa. Hắn muốn đem cái này cuồng vọng sư đệ cho xé rách, giết chết. Hắn muốn đem Trịnh Nghĩa ăn sống nuốt tươi. Trịnh Nghĩa từng bước một đi lên, không bao lâu chạy tới 150 tầng. Mà Tuyệt Ảnh đã đi tới 102 tầng. Đột nhiên, hắn phát hiện, hắn đã đi không được rồi. Lúc này, hắn mới bừng tỉnh đại ngộ. Hắn, trúng kế. Hắn muốn điều động linh khí, lại phát hiện hắn linh khí cũng bị triệt để áp chế. Hắn nghĩ tiếp, có thể thang trời gia tăng nặng nề lực lượng đã để hắn tiếp cận không cách nào động đậy. Chính nghĩa gặp tuyệt ảnh đã không cách nào động đậy, liền đi xuống cầu thang, đi vào tuyệt ảnh bên cạnh. Hiện tại, ta muốn thay nhị gia thanh lý môn hộ. Chính nghĩa nói, ngươi muốn làm gì? Tuyệt ảnh có chút luống cuống. Chỉ gặp Trịnh Nghĩa đột nhiên kéo Tuyệt Ảnh cổ tay, chạy nhanh bắt đầu. Trong chốc lát, Tuyệt Ảnh phảng phất khôi phục lực lượng. Có thể ngay sau đó, Trịnh Nghĩa buông tay, loại kia khôi phục lực lượng cảm giác lại lần nữa biến mất. Đây là 170 năm tầng, Tuyệt Ảnh đã triệt để không cách nào động đậy, áp lực cường đại để xương cốt của hắn đều tại gào thét, hắn ghé vào trên cầu thang, giống như chó chết, nội tạng đều bị ép ra ngoài, trong mắt của hắn sớm liền chẳng biết đi đâu. Đây chính là thiên địa uy lực. Đây là không thuộc về cái thế giới này lực lượng. Trịnh Nghĩa có Thái Bạch Lục Ma kiếm bảo hộ, căn bản thí sự không có. Nam Cung Cuồng đã đón lấy hôn mê nhị trưởng lão, hắn ngơ ngác nhìn một màn này, có chút không dám tin tưởng. U Nhiễm cũng chạy tới. Hắn căn bản là không có cách tỉnh táo. Một cái cường đại như vậy tồn tại, giờ phút này chính phụ phục tại Trịnh Nghĩa dưới chân, giống như chó chết. Tuyệt ảnh tại kêu rên, hắn đã bắt đầu sợ hãi thật sợ hãi. Sư, đệ. Hắn thậm chí tưởng tượng đối đãi nhị trưởng lão, đối Trịnh Nghĩa đánh tình tạm bại. Trịnh Nghĩa hờ hững nhìn xem Tuyệt ảnh. Hắn căn bản không để mình bị đẩy vòng vòng. Tuyệt ảnh triệt để tuyệt vọng. Lúc này, những cái kia tại Huyết Ma Tông chỉnh đốn hóa thần cường giả cũng đều lần lượt chạy đến. Nhìn xem Tuyệt ảnh kéo dài hơi tàn dáng vẻ, Chính Nghĩa cười lạnh. Tại Tuyệt ảnh kêu dên lúc, Chính Nghĩa lại kéo lên Tuyệt ảnh, lần nữa lên cao. Lần này, 260 năm tầng. Loại lực lượng kia trở lại trên người cảm giác vừa mới xuất hiện, lại lần nữa biến mất. Tuyệt ảnh đều nhanh muốn khóc. Chính Nghĩa buông tay ra. 260 năm tầng trời bậc thang áp lực lấy nghiền ép chúng sinh tư thái đặt ở Tuyệt ảnh trên thân. Tuyệt ảnh liền âm thanh đều không có phát ra tới, triệt để bị đè ép. Nhất thời, máu cùng thịt vẩy ra. Trung kích đem Trịnh Nghĩa đánh bại, Trịnh Nghĩa áo bị tạt mở, một viên xích hồng sắc huyết ngọc hiện ra. Nam Cung Cuồng nhìn thấy huyết ngọc, lập tức liền ngây dại. Huyết ngọc, đây là huyết ngọc, Huyết Ma Tông vô thượng chí bảo, làm sao ở trên người hắn? Ta không phải đã sớm cho nữ nhi của ta sao? Chẳng lẽ? Nam Cung Cuồng linh hồn chấn động, hắn nhìn xem Trịnh Nghĩa tuấn tú mặt, phảng phất có một chút cảm giác quen thuộc. Trịnh Nghĩa trên thân mang theo tuyệt ảnh máu, chậm rãi đi xuống cầu thang. Hắn giờ phút này, hai mắt xích hồng, đây là hắn dáng vẻ phẫn nộ. Nhìn xem Trịnh Nghĩa huyết hồng hai mắt, Nam Cung Cuồng nhìn ngây người. Tất cả Huyết Ma Tông cường giả cũng đều chú ý tới Trịnh Nghĩa hai mắt. Đây là một đôi tinh khiết tới cực điểm hai con ngươi màu đỏ ngòm. Đây là Huyết Ma Tông huyết mạch cực hạn. Trịnh Nghĩa đi xuống thang trời, nhìn xem vẫn còn đang hôn mê nhị trưởng lão, theo sau đó xoay người nhìn về phía U Nhiễm. U Nhiễm bị Trịnh Nghĩa như thế xem xét, chẳng biết tại sao, lại bị nhìn sợ hãi trong lòng, một cỗ cảm giác sợ hãi tự nhiên sinh ra. Chỉ gặp Trịnh Nghĩa móc ra Minh Chủ lệnh, ngón tay U Nhiễm, nói, người này không phục ta, tru sát. Minh Chủ lệnh phảng phất nghe hiểu Trịnh Nghĩa thanh âm. Nhất thời, bầu trời rơi xuống lôi đỉnh, lôi cuốn hủy diệt chi thế từ trên trời giáng xuống. Không, ngươi không có thể giết ta. U Nhiễm kêu to. Lôi đỉnh vô tình, trực tiếp rơi vào U Nhiễm trên thân. U Nhiễm trong nháy mắt hồn phi phách tán. Cái này âm lưu ra, triệt để tử vong. Trịnh Nghĩa là sẽ không lưu lại cho mình bất kỳ tai họa ngầm nào. Hắn sẽ không làm cái thứ hai nhị trưởng lão. Giết chết U Nhiễm, Trịnh Nghĩa sắc mặt như thường, thu hồi Minh Chủ lệnh, nói, U Ngộng Hồ U Nhiễm, tại cùng bóng tối điện trong chiến đấu hy sinh. Hắn là anh hùng của chúng ta ứng làm truy phong hắn làm anh liệt, hắn hy sinh chính mình, mới khiến cho ta có cơ hội chiến thắng bóng tối điện tuyệt ảnh. Trịnh Nghĩa nói câu nói này thời điểm, ngữ khí băng lãnh, để cho người ta không rét mà run. Tất cả mọi người đều thấy được Trịnh Nghĩa tàn nhẫn cùng quả quyết. Hiện tại, Trịnh Nghĩa trong mắt bọn họ đã không còn là cái kia cầm Minh Chủ lệnh diêu võ dương hoài tiểu thí hải. Trịnh Nghĩa chân chính để bọn hắn cảm thấy sợ hãi. Một cái hóa thần, nói giết liền giết. Sát phạt quả đoán, làm cho người sinh ra sợ hãi. Các ngươi nhưng có nghi vấn? Trịnh Nghĩa hỏi. Minh Chủ anh minh. U Ngộng Hồ còn sót lại hai tên hóa thần cường giả nói. Trịnh Nghĩa nhẹ gật đầu, nói, bây giờ, U Ngộng Hồ không người lãnh đạo, liền từ hai người các ngươi bên trong chọn lựa người lãnh đạo đi, cụ thể là ai, ta bất quá hỏi, ta chỉ cần cầu, các ngươi tuyệt đối trung thành. Vâng. U Ngộng Hồ hai tên hóa thần cường giả nói. Đại trưởng lão, mấy người các ngươi nhanh cho nhị gia trị liệu. Trịnh Nghĩa nói. Đại trưởng lão nhìn xem hiện tại Trịnh Nghĩa, đã không thể đem Trịnh Nghĩa xem như văn bối, hắn xoay người đi một cái văn bối lễ, nói, là, minh chủ. Dứt lời, Trịnh Nghĩa hít sâu một hơi. Trong mắt huyết sắc tiêu tán, khôi phục bình thường. Ta hy vọng Thái Canh, Huyết Ma, U Ngộng ba tông về sau có thể giúp đỡ lẫn nhau, cộng đồng phát triển, đừng lại xảy ra chuyện như vậy. Trịnh Nghĩa nói. Nam Cung Cuồng nhìn chằm chằm vào Trịnh Nghĩa ngực huyết ngọc, Trịnh Nghĩa cảm nhận được Nam Cung Cuồng ánh mắt, liền hỏi, ngươi nhìn cái gì? Nam Cung Cuồng toàn thân run rẩy, khó nén kích động, nói, ngươi ngọc từ đâu tới? Trịnh Nghĩa túi đầu nhìn thoáng qua huyết ngọc, lại nghĩ tới trước đó mình đối với mình thân thế suy đoán, liền nói, này ngọc là ta xuất sinh mang theo, mẫu thân của ta tại một cái tuyết dạ từ bỏ ta, chỉ liền cho ta một khối ngọc. Còn có một cái không có tình thương của mẹ, tình thương của cha tuổi thơ. Mẹ của ngươi? Không sai, không sai, chính là nàng. Nam Cung Cuồng đã kích động đến nói năng lộn xộn. Ân, ngươi muốn nói cái gì? Liền là ai? Chính Nghĩa mặc dù mặt ngoài bình tĩnh, trong lòng lại sớm đã nhấc lên thao thiên cự lãng.
Chương 82, không thể nào tiếp thu được, chân thành tha thiết vẫn như cũ. Ngươi là Mẫn Nhi hài tử, không sai, ngươi là Mẫn Nhi hài tử.
Nam Cung Cuồng vội vàng đem Nam Cung Dương kéo qua, chỉ vào Chính Nghĩa, nói, Dương Nhi, ngươi xem một chút hắn giống hay không muội muội của ngươi.
Nam Cung Dương gật đầu, nói, cái kia mặt mày đơn giản cùng muội muội ta giống như lúc.
Huyết Ma Tông mấy vị cường giả toàn đều mở mắt.
Cái này tình huống như thế nào?
Còn nhận lên thân thích.
Chính Nghĩa nắm chặt huyết ngọc, không ngừng lùi lại, mặc dù hắn đã sớm có cái suy đoán này, nhưng hắn vẫn là không muốn đối mặt sự thật này.
Hai tử, ta là ngoại công của ngươi a.
Nam Cung Cuồng nói.
Chính Nghĩa lắc đầu, hắn chỉ vào Nam Cung Cuồng, nói, im miệng, ngươi không có tư cách xưng hô như vậy ta, các ngươi không có cái gì cho ta.
Ngươi nói nữ nhân kia đâu, nàng vì cái gì vứt bỏ ta, nàng dựa vào cái gì vứt bỏ ta, nàng vì cái gì không có cho ta một cái hoàn mỹ tuổi thơ.
Chính Nghĩa có chút cuồng loạn, hắn hốc mắt từng đỏ, dùng gào thét để che giấu trong lòng mình ủy khuất cùng khát vọng.
Thật xin lỗi, chúng ta cũng không biết nàng đi nơi nào.
Nam Cung Cuồng cúi đầu, nói.
Chính Nghĩa hừ một tiếng, nói, nàng không có cho ta, đã có người cho ta, nàng sinh mà không nuôi, không xứng làm mẫu thân của ta, hiện tại, các ngươi Huyết Ma Tông từ đâu tới cút cho ta chạy về chỗ đó.
Hai tử, ta.
Một chữ, Lan.
Nam Cung Cuồng thở dài, trên khuôn mặt giàn mua đều là bất đắc dĩ cùng lòng chua xót.
Nam Cung Dương vô vô Nam Cung Cuồng phía sau lưng, nói với Nam Cung Cuồng, phụ thân, cho hắn một chút thời gian, hắn còn không có tiếp nhận.
Nam Cung Cuồng bao hàm thâm tình, nhìn xem Chính Nghĩa, nói, hài tử, ta sẽ một mực chờ lấy ngươi, chờ ngươi tiếp nhận ta.
Chính Nghĩa xoay người, ngửa đầu nhìn trời, không nói một lời.
Nam Cung Dương đối Huyết Ma Tông mấy tên hóa thần cường giả đưa mắt liếc ra ý qua một cái, sau đó bọn hắn liền lặng lẽ rời đi.
Giờ phút này, Chính Nghĩa đã lệ rơi đầy mặt.
Nói cho cùng, hắn vẫn còn con nít ta.
Một cái 13 tuổi hài tử.
Những chuyện này với hắn mà nói, thật sự là quá miễn cưỡng.
Hai tên U Mộng Hồ cường giả gặp Trịnh Nghĩa cảm xúc không đúng, là xong lễ, nói, minh chủ, chúng ta về trước đi xử lý tông môn sự vật, nửa tháng sau, chúng ta lại đến ý kiến.
Đi thôi, đều đi thôi.
Trịnh Nghĩa nói xong, liền đi hướng thang trời.
Một bước, hai bước, ba bước.
Đi đến thang trời đỉnh chót.
Trịnh Nghĩa ngồi ở trên trời bậc thang bên trên, lặng yên không nói.
Trận này âm mưu từ Tuyệt Ảnh bước lên cũng bởi vì Tuyệt Ảnh tử vong mà hạ màn kết cục.
Tại trận này trong âm mưu, bốn tên hóa thần cường giả mất đi sinh mệnh.
Trương gia trưởng lão Trương Sưởng, U Mộng Hồ Mộng Long, bóng tối điện Tuyệt Ảnh, U Mộng Hồ Ưu Nhiễm. Bốn người bọn họ đều không ngoại lệ, toàn đều chết bởi Trịnh Nghĩa chi thủ.
Trịnh Nghĩa thành công ngăn trở trận này âm mưu, kết thúc trận chiến tranh này.
Nhưng hắn lại một chút cũng vui vẻ không dậy nổi đến.
Lần nữa nhìn hướng lên bầu trời, Trịnh Nghĩa ánh mắt đã mất đi tinh khiết, nhiều có chút phức tạp.
Thiếu niên vô tri trưởng thành.
Thang trời dưới, đại trưởng lão, tông chủ, Đông Tông tông chủ, Đông Tông đại trưởng lão, Hồng Dược đám người cùng Lý Thanh Tùng cùng Trịnh Nghĩa chín người ca ca đều đang ngước nhìn lấy Trịnh Nghĩa.
Từng cơn gió nhẹ thổi qua, thổi tan Trịnh Nghĩa búi tóc.
Tóc dài tung bay, Trịnh Nghĩa từ phía trên bậc thang bên trên nhảy xuống, nhìn xem những này người quen, Trịnh Nghĩa chen làm ra một bộ tiểu dung.
Nhị gia thế nào?
Trịnh Nghĩa hỏi.
Nhị trưởng lao hắn đã được đến Lục trưởng lao trị liệu, sinh mệnh cũng không lo ngại, chỉ cần một chút thời gian liền sẽ tỉnh lại.
Tông chủ nói với Trịnh Nghĩa.
Lần nữa đối mặt Trịnh Nghĩa, tông chủ lộ ra phá lệ xa lạ, dạng này Trịnh Nghĩa có chút mờ mịt.
Chẳng lẽ bọn hắn cũng cùng như cao thôn những người kia?
Ta không thích loại cảm giác này.
Ta muốn cho hết thảy đều trở lại lúc ban đầu dáng vẻ.
Lý trí nói cho Trịnh Nghĩa, người một khi cải biến, hết thảy đều trở về không được.
Lần thứ nhất, Trịnh Nghĩa cảm nhận được bất lực.
Ngay tại Trịnh Nghĩa mờ mịt luống cuống lúc, lão đại đám người cười hì hì đi vào Trịnh Nghĩa bên cạnh.
Lão cửu ôm Trịnh Nghĩa, nói, lão thập, ngươi tại sao mặc Đông Tông Đỗ Đồng quần áo a?
Ngươi tốt, tao, a.
Câu nói này để Trịnh Nghĩa cười ha ha.
Đúng, liền là loại cảm giác này.
Đây là mới là chân thật nhất tình cảm.
Còn tốt, các ngươi không thay đổi.
Trịnh Nghĩa ném không tạp niệm, cười hắc hắc, nói, hắc hắc, tao, không, tao.
Các ngươi không biết, cách làm của ta càng tao, ta thừa dịp Đỗ Đồng tiểu tử kia không chú ý, đem tiểu tử kia mê đi, còn đem y phục của hắn toàn đều lột sạch.
Mau nói, sau đó thế nào?
Lao thất một bộ xem náo nhiệt không chê chuyện lớn dáng vẻ, giọng mười phân đại.
Sau đó à, ta đem hắn ném đến suối nước nóng núi nữ phòng tắm, trước khi đi, ta còn tại trên đầu của hắn đóng một cái thùng gỗ.
Trịnh Nghĩa nói,
ha ha, ngươi được lắm đấy a Lao thập. Đỗ Đồng tiểu tử kia nếu là tỉnh lại, không phải bị tức chết không thể.
Lão đại nói.
Đang nói, người bị hại Đỗ Đồng mặc đại quần cộc tử liền tìm đi qua.
Trịnh Nghĩa.
Người ra hỏa này.
Đỗ Đồng nhìn thấy Trịnh Nghĩa mặc y phục của hắn, cười cười nói nói, cũng không còn cách nào bảo trì bình tĩnh.
Đỗ Đồng, không được đối với minh chủ vô lễ.
Đông Tông Tông chủ vội vàng gian dạy.
Trịnh Nghĩa khoát tay áo, để Đông Tông Tông chủ im miệng, sau đó cười hì hì nói với Đỗ Đồng, ngươi đừng sinh khí, ta thế nhưng là tại cứu ngươi a.
Đỗ Đồng rất nhanh tỉnh táo lại, khẽ vươn tay nói, kiếm của ta đâu?
Ngươi đừng nội, ta cho ngươi.
Trịnh Nghĩa vuốt ve tu di vòng tay, sau đó Đỗ Đồng song kiếm xuất hiện tại Trịnh Nghĩa trong tay.
Trịnh Nghĩa ném cho Đỗ Đồng, Đỗ Đồng tiếp nhận song kiếm, thử một tiếng.
Thế nhưng, hắn luôn cảm giác kiếm phân lượng có chút không đúng.
Đỗ Đồng hoảng run một cái, chuôi kiếm trực tiếp bị quăng đi ra.
Đỗ Đồng tập trung nhìn vào, hai thanh kiếm, toàn đều đoạn chỉ còn chuôi kiếm.
Trời đánh Trịnh Nghĩa, ngươi đối ta kiếm làm cái gì?
Đỗ Đồng nắm hai thanh đứt gãy chuôi kiếm, đau lòng vạn phần.
Trịnh Nghĩa bĩu môi một cái, nói, "Ân, cứ như vậy lại như thế, liền gây mất."
"A,
Trịnh Nghĩa, kiếm của ta,
kiếm của ta a."
Đỗ Đồng đều sắp tức giận khóc. Trịnh Nghĩa gặp đây, lấy ra bản thân kinh hồn kiếm, nói, "Đừng nóng đội, ngươi nhìn, kiếm của ta cũng gây mất."
"Vậy hắn mẹ có thể giống nhau hả? Đó là ngươi kiếm, đây là kiếm của ta."
Đỗ Đồng nói. "Hắc hắc, về sau có thời gian bồi thường cho ngươi." Trịnh Nghĩa mười phần hào phóng nói. Đỗ Đồng nắm đoạn kiếm, hỏi, "Ta liền buồn bực, ngươi đến cùng chơi như thế nào, làm sao đem mặt đều làm gãy?"
"A, dùng nó giết một cái hóa thần."
Trịnh Nghĩa vân đạm phong kinh nói. Nghe thấy lời ấy, Đỗ Đồng biểu lộ hơi dịu đi một chút, nói, "Dạng này à, vậy liền không lỗ, kiếm của ta cũng coi như đoạn hắn chỗ."
"Đỗ Đồng, tranh thủ thời gian mặc quần áo vào đi, ngươi mặc cái đại quần cộc tử, không hướng bên trong rót phong sao?"
Lão Ngũ trêu chọc nói. Đỗ Đồng trợn nhìn Trịnh Nghĩa đám người một chút, sau đó liền tranh thủ thời gian chạy tới, chuẩn bị tìm một cái không ai địa phương, thay quần áo khác. Trịnh Nghĩa tựa như không nhìn thấy tông chủ đám người, đối lao đại bọn họ mấy người nói, "Đại ca, ta muốn uống rượu."
"Đi đi đi, chúng ta đi uống rượu, chúng ta chuyện gì cũng đừng nghĩ."
Lao đại nhìn ra Trịnh Nghĩa cảm xúc, ôm Trịnh Nghĩa, nói,
"Ân, không say không về."
Trịnh Nghĩa lúc này cần có nhất phát tiết, bởi vì trong lòng của hắn có rất rất nhiều phiền não tại khốn nhiều hắn.
Chương 83, nhưng cầu chi tâm, gặp lại La Đỉnh.
Qua ba lần rượu, Trịnh Nghĩa vẫn là không có mảy may men say. Tu tiên giả muốn một say quá khó khăn. Đối với Trịnh Nghĩa tới nói, lúc này thanh tỉnh là một loại thống khổ. Hắn cỡ nào tưởng tượng phàm nhân, uống say mềm, tại chính choáng điều khiển, làm kế tiếp võ đoán quyết định. Bất quá cũng may, hắn còn chín cái không có thay đổi ca ca. Bọn hắn cũng không có bởi vì Trịnh Nghĩa quật khởi mà thay đổi mình đối Trịnh Nghĩa cách nhìn. Trong mắt hắn, Trịnh Nghĩa thủy chung đều là tiểu đệ đệ của bọn hắn. Không hỏi lợi ích, nhưng cầu thành ý. Không có tư tâm, nhưng cầu chi tâm.
"Các ca ca, các ngươi biết Huyết Ma Tông có một cái gọi là cái gì mẫn người sao?"
Trịnh Nghĩa hỏi.
Lão Cửu lắc đầu, nói, "Không biết."
Lúc này, lão mở rộng miệng, nói, "Ta biết." Lão đại là huynh đệ trong 10 người lớn tuổi nhất người, hắn dòng dã so Lý Thanh Tùng lớn gấp đôi niên kỷ, số tuổi tiếp cận cùng tông chủ tương đương.
Nam Cung Mẫn, Huyết Ma Tông Nam Cung gia tộc bên trong nhân vật thiên tài, toàn bộ thanh mục trong đại lục người mạnh nhất, từ trước tới nay tốc độ tu luyện nhanh nhất người, thiên hạ đệ nhất mỹ nữ. Vẹn vẹn 49 tuổi liền xưng bá thanh mục đại lục, vấn đỉnh đại thừa tu vi.
Lão đại nói,
"Nàng lợi hại như vậy sao?"
Trịnh Nghĩa hỏi.
"Không là bình thường lợi hại."
Lão đại cảm khái nói.
"Vì cái gì nàng không ở lại Huyết Ma Tông, dẫn đầu Huyết Ma Tông đi hướng Phồn Vinh?"
Trịnh Nghĩa hỏi.
"Ở trong mắt nàng, Huyết Ma Tông không đáng giá nhắc tới, đây không phải mục tiêu của nàng, nàng mục tiêu duy nhất là trở thành tiên nhân."
Lão đại nói.
"Cái kia bạn lữ của nàng là ai?"
Trịnh Nghĩa hỏi.
"Chưa nghe nói qua nàng có bạn lữ, lấy tầm mắt của nàng, phóng nhãn toàn bộ thế giới, ngũ phương đại lục, cũng không ai có thể có tư cách trở thành bạn lữ của nàng."
Lão đại nói ra.
Trịnh Nghĩa nhẹ gật đầu, không nói gì.
Nàng như sao chổi xuất hiện, lại như sao chổi biến mất, không có ai biết nàng đi nơi nào, có người từng nói nàng đi tiên giới.
Lão đại nói.
"Tiên giới?"
Trịnh Nghĩa ngẩng đầu nhìn lên trời, lần đầu tiên nghe được tiên giới hai chữ hắn có chút mê mang.
"Lão thập, lấy tốc độ tu luyện của ngươi cùng kỳ ngộ, chúng ta tin tưởng, ngươi nhất định sẽ siêu việt Nam Cung Mẫn, thành là cái thế giới này nhất lóng lánh tồn tại."
Lão đại ôm Trịnh Nghĩa bả vai, chỉ vào sao lốm đốm đầy trời, phóng nhãn thế giới.
Lần thứ nhất, Trịnh Nghĩa đối thế giới bên ngoài có hướng tới.
"A, đúng, ta làm chút đồ tốt, chúng ta nếm thử."
Trịnh Nghĩa vội vàng mở ra tu di vòng tay, đem mấy chục con máu vảy nghề phóng ra.
"Đây là cái gì cá, thật là kỳ lạ, vậy mà đều là màu đỏ."
Lão Cửu hiếu kỳ nắm lên một đầu máu vảy nghê bốn éo người, lại còn sống.
"Đây là máu vảy nghê, Huyết Ma Tông bảo bối, ăn về sau có thể ngưng tụ huyết sắc kim đan."
Trịnh Nghĩa nói.
"A, cái này có thể là đồ tốt."
Lão Nhị nói ra.
Lão Cửu lật lên bạch nhãn, nói, "Huyết sắc kim đan có gì đặc biệt hơn người, huyết mạch của ta năng lực so huyết sắc kim đan còn muốn cường hoành hơn, chịu đa trọng đánh đều có thể trong nháy mắt khôi phục. Có muốn hay không ta đi gọi ngươi là tỷ tỷ tới?"
Lão Tam một mặt cười bị ổi.
Lão Cửu cổ co rụt lại, liền vội vàng nói, "Không được không được. Cái kia nương môn quá ác, ta không muốn nhìn thấy nàng.
Nàng thế nhưng là ta thầm mến nữ thần."
Lão Tam nói.
Lão đại ho hai tiếng, nói, "Chớ quấy rầy nhau nhau, lại nói nhau nhau liền đánh các ngươi."
Trịnh Nghĩa mỉm cười, nói, "Chúng ta ăn trước mấy đầu, làm cái chín ăn, còn lại cá lưu cho nhị gia, các loại nhị gia tỉnh, cho nhị gia bổ dinh dưỡng."
Lúc này, Huyết Ma Tông Nam Cung cùng đám người trở lại tông môn, nhìn thấy trống rông huyết chỉ, không khỏi phát ra gầm thét.
"Là ai?
Đem cá đều mẹ hắn vứt đi."
Bởi vì thường xuyên ăn vụng các loại thiên tài địa bảo nguyên nhân, lão đại đám người đã sớm luyện thành một thân chủ nghệ, bọn hắn đem máu vảy nghê làm ra các loại nhiều kiểu.
Tỷ như, cá lát, cá trưng, cá viên, cá mét, canh cá, cá kho, cá sủi cảo, nổ cá, ướp cá, cá sống khói. Khả năng ngay cả máu vảy nghê mình đều không nghĩ tới, nó còn có thể có nhiều như vậy phương pháp ăn.
"A, đáng thương máu vảy nghê."
Ăn uống no đủ, Chính Nghĩa đám người đi tới nhị trưởng lão nơi đó, thăm hỏi nhị trưởng lão. Nhị trưởng lão như cũ hôn mê bất tỉnh.
Nếu là bình thường, loại này thương, nhị trưởng lão đã sớm gắng gượng đi qua. Thế nhưng là lần này không thể so với bình thường.
Nhị trưởng lão tâm quá mệt mỏi,
hắn không muốn tỉnh lại,
hắn đang trốn tránh hiện thực.
Trịnh Nghĩa gặp đây cũng không có cách nào, chỉ có thể rời đi.
Nhị trưởng lão cũng cần thời gian. đi ngang qua Nhai Tỳ núi, đụng phải Thất trưởng lão.
Thất trưởng lão?
Trịnh Nghĩa lên tiếng chào.
Ân.
Thất trưởng lão nhìn qua Nhai Tỳ tượng đá, một mặt phiền muộn.
Ngươi là đang nghĩ La Đình a?
Trịnh Nghĩa không có che che lấp lấp, trực tiếp làm rõ.
Đúng vậy.
Thất trưởng lão nói.
Hắn là bị người khác điều khiển linh hồn, mới làm ra loại sự tình này, điều khiển hắn liền là tuyệt ảnh.
Trịnh Nghĩa nói. Mặc kệ hắn có hay không bị điều khiển, ta đều không trách hắn, hắn vĩnh viễn đều là đồ nhi của ta.
Thất trưởng lão nói.
Hiện tại tuyệt ảnh đã chết, La Đình hẳn là cũng thoát khỏi khống chế.
Trịnh Nghĩa nói.
Vậy là tốt rồi.
Thất trưởng lão lẩm bẩm nói.
Có nên đi vào hay không nhìn một chút hắn?
Trịnh Nghĩa nói.
Thất trưởng lão vội vàng lắc đầu, nói, không được, ta không muốn lại kích thích hắn, ngươi thay ta xem một chút hắn là được rồi, nếu như hắn chân chính khôi phục bình thường, ta hy vọng ngươi có thể giúp ta cho hắn tự do, hết thảy hậu quả ta đều có thể gánh chịu.
Trịnh Nghĩa nghe vậy, nhẹ giọng thở dài, nói, ta tận lực.
Dứt lời, Trịnh Nghĩa đi đến ngay tí tượng đá trước, dựa theo trình tự, mở ra đại canh địa lao lối vào.
Thất trưởng lão kiến giải lao cửa vào mở ra, liền vội vàng né bắt đầu.
Hắn không muốn lại kích thích đến La Đình.
Trịnh Nghĩa nhìn xem đen như mực địa lao cửa vào, trong lòng vô tận cảm khái.
Lúc trước, hắn chỉ có thể lén lút đi vào, còn sợ hãi bị người phát hiện.
Hiện tại, Trịnh Nghĩa đã có thể quang minh chính đại tiến vào đại canh địa lao, không người nào có thể ngăn cản.
Dọc theo cầu thang, Trịnh Nghĩa tiến vào đại canh địa lao.
Tại đối điện bất tu thi thể sau khi hành lễ, Trịnh Nghĩa liền đi tới La Đình trước mặt.
Lúc này La Đình đã không còn điên, hắn bần thiểu, vốn tại trong lồng giam một góc, túi đầu, hai mắt vô thần.
La Đình, ta tới thăm ngươi.
Trịnh Nghĩa nói.
La Đình chậm rãi ngẩng đầu, nhìn xem Trịnh Nghĩa, thanh âm khàn khàn nói, ngươi đã đến.
Ân, ta tới.
Trịnh Nghĩa gật đầu nói.
Ngươi đi đi, ta hiện tại ai đều không muốn gặp.
La Đình nói.
Ngươi cần một người bạn.
Trịnh Nghĩa móc ra một bình linh cửu, chia hai chén, một chén nhét vào lồng giam, mình bưng một chén.
Bằng hữu, ha ha, ta cái gì đều đã mất đi, ta cái gì cũng bị mất, ta còn muốn bằng hữu làm gì.
La Đình chảy nước mắt, một mặt thống khổ.
Thất trưởng lão không trách ngươi.
Trịnh Nghĩa nói.
Nghe được câu này, La Đình dùng sức cho mình một bàn tay, nói, ta thật xin lỗi sư phụ, ta đáng chết, đây hết thảy đều là ta nên được, ta nên ở chỗ này chết đi, chỉ có dạng này mới có thể hoàn lại ta phạm vào tội nghiệp.
Lồng giam rất nhỏ hẹp, thái canh môn cũng rất nhỏ, nhưng bầu trời rất lớn, thế giới càng lớn.
Trịnh Nghĩa uống vào một ngụm linh cửu, nói,
nghe được câu này, La Đình trong nháy mắt dại ra.
Chương 84, tự do, nhị trưởng lao thức tỉnh, minh chủ hội nghị.
Ngươi câu nói này là có ý gì?
La Đình hỏi.
Ngươi là phi điểu, thuộc tại bầu trời, không thuộc về lồng giam. Ta đem sẽ mở ra lồng giam để ngươi bay lượn.
Trịnh Nghĩa ngã nát cái chén, lộ ra tiếu dung.
Sau đó, Trịnh Nghĩa đi vào lồng giam trước, xé toang lá bửa, phá hư trận pháp, đem lồng giam triệt để phá hủy.
Hiện tại, ngươi tự do.
Trịnh Nghĩa nói.
Ta không thể đi ra ngoài.
La Đình chân tay luôn cuống.
Bằng hữu, ta biết ngươi khó mà đối mặt Thái Canh Môn, nhưng thế giới của ngươi không riêng chỉ có Thái Canh Môn, ngươi còn có càng rộng lớn hơn bầu trời.
Trịnh Nghĩa nói.
La Đình không phải người ngu, hắn chậm rãi đi ra lồng giam, nhìn xem Trịnh Nghĩa, nói, bằng hữu, ngươi là ta bằng hữu duy nhất.
Ha ha, tốt, đã từng mâu thuẫn, qua lại vân yên, chuyện cũ sẽ bỏ qua.
Trịnh Nghĩa nói.
Trịnh Nghĩa, ta biết ngươi lợi hại, ta hy vọng, sau khi ta rời đi, ngươi có thể giúp ta chiếu cố một chút Tiểu Quân, hắn thiên phú không tốt, ta sợ hai hắn bị người khác khi dễ.
La Đình nói.
Trịnh Nghĩa nhìn xem La Đình mặt, nhẹ gật đầu.
La Đình người này, mặc dù nung chiều, nhưng cũng không phải là người xấu.
Ta đi.
La Đình nói.
Ngươi đi trước, ta sau đó liền sẽ đi theo cước bộ của ngươi, đi hướng càng rộng lớn thế giới.
Trịnh Nghĩa vô vô La Đình bả vai nói.
Tốt.
La Đình nói xong câu đó, sau đó nhanh chóng bay ra địa lao.
Bay ra địa lao về sau, La Đình nhìn xem ẩn nút bắt đầu len lén liếc hắn thất trưởng lão, đột nhiên tại thiên không quỳ xuống, đột nhiên dập đầu.
Sư phụ, đồ nhi bất hiếu, để ngài thương tâm, đồ nhi đi, cảm ơn ngài vun trồng.
Dứt lời, La Đình cũng không quay đầu lại, liền bay về phương xa.
Nhìn xem La Đình bóng lưng, thất trưởng lão chậm rãi nâng tay phải lên, muốn giữ lại La Đình.
Nhưng là, hắn lại rất mau đem để tay hạ.
Tựa như buông lỏng ra chơi diều dây.
La Đình đi, chơi diều bay.
Lại qua ba ngày, nhị trưởng lão rốt cục tỉnh lại.
Sau khi tỉnh lại, nhị trưởng lão liền vội vàng tìm kiếm Trịnh Nghĩa.
Khi hắn nghe nói tuyệt ảnh bị Trịnh Nghĩa giết chết về sau, nhị trưởng lão cái kia giật mình, đã không cách nào dùng lời nói mà hình dung được.
Ngươi cũng đừng lừa gạt ta.
Nhị trưởng lão nói.
Lục trưởng lão giang tay ra, nói, mặc kệ ngươi tin hay không, đây chính là sự thật. Cái kia tán dương ảnh ra hỏa liền là bị Trịnh Nghĩa giết đi.
Cái kia tiểu thập đâu? Hắn có sao không? Hắn có hay không làm bị thương?
Nhị trưởng lão vội vàng truy vấn.
Hắc, Trịnh Nghĩa một chút việc cũng không có, thậm chí còn đưa ra tay cho ưu nhiễm lao quỷ truy phong cái anh liệt.
Lục trưởng lão nói.
Nhị trưởng lão tự nhiên minh bạch cái này hàm nghĩa trong đó, hắn cười ha ha, nói, tiểu tử này, thật có hắn.
Nhị ca, ngươi thương vừa vặn, không nên động.
Lục trưởng lão nói.
Không được, ta phải đi tìm tiểu thập.
Nhị trưởng lão cường thế nói.
Ta đã phái người thông chi Trịnh Nghĩa,
à, không đúng, hiện tại hẳn là xưng hô hắn là Trịnh Minh Chủ.
Lục trưởng lão nói.
Cái gì minh chủ không minh chủ, trong mắt ta, hắn vĩnh viễn đều là nhà ta tiểu thập.
Nhị trưởng lão nói.
Đã chạy tới Trịnh Nghĩa ở ngoài cửa liền nghe đến câu nói này.
Còn tốt, nhị gia cũng không thay đổi.
Trịnh Nghĩa đẩy cửa vào, nhìn thấy đã tỉnh lại nhị trưởng lão, trong lòng không hết vui vẻ. Nhị gia, ngươi đã tỉnh nha. Trịnh Nghĩa nói.
Ân, vừa mới làm một cái rất dài mộng, tỉnh mộng, ta cũng tỉnh.
Nhị trưởng lão dùng một loại tương đối luyện chuyển phương thức nói hắn chiến thắng tâm ma quá trình.
Lục trưởng lão, không biết ngươi có biện pháp nào không trị liệu nhị gia cánh tay, để nó một lần nữa mọc ra.
Trịnh Nghĩa hỏi.
Cái này, ta làm một thủ đoạn này, bất quá huyết ma tông ngược lại là có thể.
Lục trưởng lão nói.
Ta sẽ an bài huyết ma tông.
Trịnh Nghĩa nói.
Nhị trưởng lão lại lắc đầu, nói, không cần, dạng này rất tốt.
Dứt lời, nhị trưởng lão vuốt ve trống rông tay áo, nói, cánh tay này coi như là tuyệt ảnh bồi tăng đi, ta cũng không cần thiết lại mọc trở lại, dù sao ta là tu tiên giả, nhiều một cái tay thiếu một cái tay cũng không đáng kể.
Đi qua gần nhất chuyện thủy biến, Trịnh Nghĩa đã không còn là tiểu hài tử tinh khí, trở nên hiểu chuyện rất nhiều.
Nhị trưởng lão mặc dù mặt ngoài rộng rãi, kỳ thật trong lòng vẫn là có một đạo không cách nào khép lại vết sẹo. Chỉ là, nhị trưởng lão lựa chọn đem vết sẹo che lấp, chôn chôn vùi đáy lòng.
Sau 15 ngày, U Mộng Hồ hai tên hóa thần cường giả mang theo 100 tên tông môn cường giả đến đây yết kiến Trịnh Nghĩa. Huyết Ma Tông cũng phái người đến đây, chỉ là Nam Cung Cuồng cùng Nam Cung Dương cũng không đến, bọn hắn đang cấp Trịnh Nghĩa thời gian để Trịnh Nghĩa tiếp nhận bọn hắn.
Thái Canh Môn Đông Tông Tây Tông cường giả cũng đều tề tụ một đường, chờ đợi Trịnh Nghĩa an bài.
Chủ phong bên trên, Trịnh Nghĩa cùng các vị hóa thần cường giả ngồi cùng một chỗ. Những cái kia đến từ ba đại tông môn cường giả liền ngồi xuống tư cách đều không có, chỉ có thể ở một bên nhìn xem.
Trịnh Nghĩa đối ba đại tông môn tiến hành chỉnh đốn, tại Trịnh Nghĩa chỉnh đốn dưới, ba đại tông môn biến thành bốn cái tông môn, Thái Canh Môn Đông Tông cùng Tây Tông phân liệt, riêng phần mình đổi về lúc đầu danh tự, Thái Bạch Tông cùng Đại Canh Tông. Cứ như vậy, Huyết Ma Tông liền thành bốn đại tông môn bên trong mạnh nhất tồn tại. Bởi vì, Huyết Ma Tông có 5 vị hóa thần cường giả, trong đó càng là có Nam Cung Cuồng dạng này đỉnh cấp hóa thần tọa trấn. Thái Bạch Tông thực lực tổng hợp đứng hàng thứ 2, bởi vì Thái Bạch Tông có 3 vị hóa thần cường giả.
Đại Canh Tông chỉ có đại trưởng lão cùng nhị trưởng lão hai tên hóa thần cường giả, nhưng bởi vì Trịnh Nghĩa tại Đại Canh trong tông, Đại Canh Tông liền được tôn là tứ tông đứng đầu.
Đương nhiên, Đại Canh Tông siêu việt Thái Bạch Tông là chuyện sớm hay muộn, bởi vì ngũ trưởng lão đã tiếp cận hóa thần, sắp đột phá, chỉ cần ngũ trưởng lão đột phá cảnh giới, Đại Canh Tông liền sẽ siêu việt Thái Bạch Tông. Về phần đã từng có được 4 tên hóa thần cường giả, có thể cùng Huyết Ma Tông cùng Thái Canh môn xoay cổ tay U Mộng Hồ hiện tại chỉ có 2 tên hóa thần cường giả, thực lực tại hóa thần cường giả bên trong cũng không xuất sắc, cho nên bọn hắn liền trở thành hạng chót tồn tại.
Đồng thời, vì gắn bó 4 cái tông môn quan hệ trong đó, Chính Nghĩa đưa ra một cái mới quy tắc.
4 cái tông môn lẫn nhau điều động nguyên anh cường giả tiến về đối phương tông môn, đảm nhiệm khách khanh, cứ như vậy, có thể làm được quan hệ chặt chẽ, 4 cái tông môn ở giữa cũng sẽ không còn bí mật.
4 đại tông môn đối Trịnh Nghĩa an bài cũng không dị nghị.
Thái Bạch Tông, Đại Canh Tông cũng còn tốt, dù sao cũng là Trịnh Nghĩa bản gia.
Huyết Ma Tông cùng Trịnh Nghĩa có quan hệ máu mủ, cũng sẽ không phản bội Trịnh Nghĩa.
Mà U Ngộng Hồ sớm liền kiến thức Trịnh Nghĩa kinh khủng thủ đoạn, U Ngộng Hồ hai vị mạnh nhất tồn tại đều bị Trịnh Nghĩa vô tình tru sát, còn lại hai vị này hóa thần cường giả tự nhiên không còn dám có bất kỳ tâm tư.
Qua lại cứu hận, toàn đều hẳn là đem thả xuống, dù sao, vạn năm trước chúng ta đều là người một nhà, ta hy vọng các ngươi có thể tại dưới sự lãnh đạo của ta, lần nữa trở thành người một nhà.
Trịnh Nghĩa nói.
Vâng.
Các vị hóa thần cường giả đáp ứng.
Lúc này, Huyết Ma Tông Tây Môn ngạo nói, ta muốn hỏi một chút, chúng ta Huyết Ma Tông huyết chỉ bên trong máu vảy nghe đều bị ai bắt đi?
Thật sự là quá ghê tởm, ngay cả một cái cá bột đều không có để lại, nếu không phải là chúng ta còn có chứng cá, máu vảy nghe khả năng liền muốn diệt tuyệt.
Trịnh Nghĩa nghe vậy, rũi ra ngón út, làm ra xỉa răng động tác, nói, tất cả đều bị ta ăn, làm sao, ngươi có ý kiến gì không?
Tây Môn ngạo nghe vậy, vội vàng lắc đầu, nói, không có, không có.
Ngươi vừa mới nói đáng giận.
Trịnh Nghĩa nghiêng mắt, nhìn Tây Môn ngạo.
Tây Môn ngạo vội vàng giải thích.
Huyết Ma Tông nguyên anh cường giả đều nhìn trợn tròn mắt.
Đây chính là Tây Môn ngạo a, Huyết Ma trong tông nhất ngạo khí cường giả.
Lúc này, hắn lại thấp kém, giống một cái phạm sai lầm hải tử.
Chương 85, trùng kích kim đan, huyết sắc kim đan, rời đi tông môn, trời cao biển rộng.
Hội nghị kết thúc, Chính Nghĩa cùng Thái Bạch Tông trao đổi pháp thuật.
Chính Nghĩa đem 10 bước một giết truyền cho Thái Bạch Tông, Thái Bạch Tông cũng muốn đem Lưu Tinh Bạch Mã cùng Phất Ý Chín Kiếm dạy cho Chính Nghĩa.
Đây là một trận giao dịch.
Nếu là bình thường, Thái Bạch Tông chắc chắn sẽ không đáp ứng điều kiện này.
Nhưng lúc này không giống ngày xưa, Chính Nghĩa đã là minh chủ, điều kiện này bọn hắn không muốn đáp ứng cũng phải đáp ứng.
Hiện tại, Chính Nghĩa trên người có 3 thức Thái Bạch Quyết cùng hoàn chỉnh Đại Canh Quyết, tuyệt kỹ bản thân, thiên hạ có thể hướng, bất luận cái gì địa phương đều có thể đi đến. Bỏ ra 2 tháng, Chính Nghĩa đem Lưu Tinh Bạch Mã cùng Phất Ý Chín Kiếm nắm giữ, tốc độ nhanh chóng, làm cho người lưu lưới, Thái Bạch Tông mọi người không khỏi sợ hai thán phục.
2 tháng về sau, Tịch Phong.
Tịch Phong trưởng lão xếp bằng ở Tịch Phong bên trên, toàn thân tản ra một cỗ xế chiều chi khí.
Chính Nghĩa gọi các vị một đời trưởng lão, canh giữ ở Tịch Phong trưởng lão thân bên cạnh.
Trăm năm khâu tọa, ta sớm đã đèn cạn dầu, hôm nay, tính mạng của ta cũng tức đem tới điểm kết thúc.
Tịch Phong trưởng lão thanh âm trầm thấp, lúc nói chuyện, hắn ngay cả mí mắt đều nâng không nổi tới.
Chính Nghĩa đám người không nói, tính tính mà nhìn xem Tịch Phong trưởng lão.
Ta cả đời này, toàn đều dâng hiến cho Đại Canh Quyết, cho tới nay, lại quay đầu, đều là tiếc nuối.
Nhưng nếu có thể làm lại, ta như cũ sẽ thủ vững tín nhiệm, không nộ ra Đại Canh Quyết, thế không bỏ qua.
Tịch Phong trưởng lão nói.
Mọi người thấy Tịch Phong trưởng lão, ánh mắt hoặc bi thống hoặc kính nể.
Chư vị, một thế này, chúng ta không thể tạm biệt. Cuối cùng, ta muốn khuyên các ngươi nghĩ thêm đến, mình không để ý đến cái gì. Nếu có kiếp sau, ta nguyện làm thiếu niên kia lang, hoa tươi nộ mã, tiêu dao khoái hoạt. Tịch Phong trưởng lão dứt lời, cười ha ha ba tiếng, linh hồn ly thể mà ra. Cho dù thân thể của hắn như thế giàn mua, linh hồn của hắn vẫn như cũng là thiếu niên bộ dáng. Đó là một cái mi thanh mục tú mỹ thiếu niên. Hắn tung bay trên không trung, nhẹ nhàng phất tay, làm lấy sau cùng cáo biệt. Khi hắn đưa lưng về phía đám người lúc, một cơn gió mát nhẹ nhẹ thổi tới, linh hồn của hắn cũng theo thanh phong, tiêu tán tại không trung. Nhìn xem Tịch Phong trưởng lão băng lãnh thể xác, Chính Nghĩa trong lòng có cỗ cảm giác nói không ra lời. Loại cảm giác này cũng không phải là bi thống, mà là một loại mê mang, một loại đối tử vong sợ hãi. Dựa theo Tịch Phong trưởng lão nguyện vọng, Chính Nghĩa đám người đem Tịch Phong trưởng lão an táng tại Tịch Phong bên trên. Từng tòa cũng mộ phần đứng cạnh lên mới bia. Tên của bọn hắn đã không người biết được, nhưng bọn hắn đều có một cái cộng đồng xưng hô, Tịch Phong trưởng lão. Chính là bởi vì bọn họ không ngừng kiên trì, thất truyền vạn năm đại canh quyết mới rốt cục tái hiện nhân gian. Bọn hắn đã từng đều là thiên chi kiêu tử, nhân trung long vượng, nếu không có đại canh quyết, nhân sinh của bọn hắn khẳng định sẽ phá lệ đặc sắc. Tịch Phong trưởng lão sau cùng cái kia lời nói để nhị trưởng lão nghĩ thông suốt rồi rất nhiều chuyện, nhị trưởng lão rốt cục khai môn thu đồ đệ. Nhưng là, hắn thu người đệ tử thứ nhất lại đứng hàng lão tam. Bởi vì, tại nhị trưởng lão trong lòng, đầu tiên là lưu cho Tuyệt Ảnh, thứ hai là lưu cho Chính Nghĩa. Không có Tịch Phong trưởng lão, Tịch Phong lộ ra phá lệ thê lương cùng trống trải. Chính Nghĩa một thân một mình xếp bằng ở Tịch Phong bên trên, nhắm mắt nhập định, từ trúc cơ trùng kích kim đan cảnh giới. Tu tiên một đường, luyện khí là thổ nạp hô hấp, cảm ứng linh khí. Trúc cơ là xây dựng căn cơ, mở khí hải, dung nạp linh khí. Kim đan là ngưng khí thành đan, dấu đan tại biển. Kim đan, tên như ý nghĩa, muốn trở thành kim đan cường giả, nhất định phải ngưng kết ra một khỏa kim đan đến. Kim đan từ bản nguyên biến thành, làm khí hải linh khí tụ tập, ngưng thực hỗn nguyên, hóa mà vì đan. Có kim đan, tu tiên giả có thể càng nhanh điều động linh khí, làm linh khí như diễm, bảo hộ bản thân. Có trọng yếu là, lúc trước trở thành kim đan cường giả về sau, tu tiên giả sinh mệnh bản nguyên toàn đều ngưng tụ ở trong kim đan, cùng người đấu pháp, cho dù là chặt đầu moi tim, chỉ cần kim đan không nát, vẫn như cũ có thể sống. Ngưng tụ kim đan là một cái chậm chạp mà cẩn thận sự tình, lại mười phần hung hiểm. Như thành công, trời cao biển rộng, mặc cho ngươi bay lượn. Như không thành công, sẽ khí hải sụp đổ, căn cơ dao động, thậm chí biến thành phàm nhân. Chính Nghĩa chú ý cẩn thận khống chế linh khí, thôi động bản nguyên, tại trong khí hải ngưng tụ thành một cái nhỏ chút điểm. Thời gian dần trôi qua, nhỏ chút điểm càng lúc càng lớn, càng lúc càng lớn. Cuối cùng, một viên kim hồng sắc giao nhau kim đan giống như mặt trời, tại khí hải trên không từ từ bay lên. Kim đan xoay tròn, Tịch Phong bên trên, linh khí hóa thành vòng xoáy, hướng phía Trịnh Nghĩa hội tụ. Trịnh Nghĩa liền là vòng xoáy này trung tâm. Dị thường sóng linh khí dẫn kinh động sự chú ý của mọi người. Khi bọn hắn đuổi tới, Trịnh Nghĩa đã mở hai mắt ra, hoàn thành kim đan, thành công tấn cấp làm kim đan nhất trọng cường giả. Nhìn xem đám người, Trịnh Nghĩa tâm niệm vừa động. Kim đan xoay tròn, linh khí như ngọn lửa, vờn quanh Trịnh Nghĩa quanh thân. "Đều nhìn ta làm gì a, nên làm gì đi." Trịnh Nghĩa nói. Tấn cấp kim đan, Trịnh Nghĩa sau cùng lo lắng đã biến mất. Rời đi đại canh tông ngày cuối cùng, Trịnh Nghĩa cùng mấy người ca ca đi vào Ngưu Cao thôn trên không. Từ không trung quan sát, một tòa cung điện vàng son lộng lẫy. Trịnh lão đầu đang ở trong sân rèn luyện thân thể. 80 năm tuổi Trịnh lão đầu như người trẻ tuổi, sinh long hoạt hổ. 10 cái lao bà toàn đều lớn rồi bụng, mang thai hắn tiểu tể, trong sân tản bộ. Thấy cảnh này, Trịnh Nghĩa sau cùng sầu lo cũng buông xuống. Trịnh Nghĩa mang theo tiểu dung, mỉm cười, nội đồng bền giữa không trung, thật lâu bất động. "Lão thập, đây chính là ngươi thường nói cái kia Trịnh lão đầu đi, ngươi làm sao không đi xuống gặp hắn nha?" Lão Lục nói. Trịnh Nghĩa lắc đầu, nói, "Không cần, dạng này tốt nhất rồi. Ngươi lập tức muốn đi, không cho hắn cáo biệt sao?" Lão Cửu nói. "Nhân tiên khác đường, hắn hiện tại sinh sống rất thoải mái, ta không nên xâm nhập hắn cuộc sống bây giờ quấy rầy hắn." Trịnh Nghĩa nói. "Ai, tốt à, làm như vậy cũng tốt, nếu là hắn biết ngươi rời đi, khẳng định sẽ thương tâm rất lâu." Lão Đại nói. "Các ca ca, ta muốn cầu các ngươi một sự kiện." Trịnh Nghĩa nói. "Chuyện gì cứ việc nói." Lão Đại đám người vỗ ngực nói. "Chuyện này ta giao cho người khác cũng không yên lòng, ta muốn đợi ta sau khi đi, các ngươi có thể hàng năm đến hai chuyến, cho Trịnh lão đầu đưa tới đan dược, cũng giúp hắn điều trị thân thể." Trịnh Nghĩa nói. "Lão thập ngươi yên tâm, việc này giao cho chúng ta tốt nhất rồi." Lão Cửu nói. "Nếu như Trịnh lão đầu hỏi ta, các ngươi liền nói ta tương đối bận rộn, không có rảnh tới." Trịnh Nghĩa nói. "Mang mang bận điệu, cái này không phải liền là con cái thường xuyên đối phụ mẫu nói lấy cớ sao?" Trở lại tông môn, Trịnh Nghĩa cùng nhị trưởng lão Lý Thanh Tùng đám người cáo biệt, căn dặn một ít chuyện về sau, liền rời đi tông môn, hướng phía càng rộng lớn hơn trong trời đất bay đi. Trịnh Nghĩa phi thường điệu thấp, hắn rời đi tông môn sự tình chỉ có mấy người biết. Đột nhiên, Chính Nghĩa phía trước xuất hiện một nữ tử. Nữ tử này không là người khác, chính là ngoại môn thí luyện lúc rực rỡ hào quang Hầu Sương. Hầu Sương ngăn lại Chính Nghĩa, nói, "Dừng lại." "Làm gì a?" Chính Nghĩa hỏi. "Ta thích ngươi." Hầu Sương là tính cách lưu loát, dám yêu dám hận nữ tử, đi lên liền đối Chính Nghĩa biểu trắng. Chính Nghĩa lập tức bị "ta thích ngươi" bốn chữ lôi bên ngoài xốp giòn trong mềm. Đối mặt Hầu Sương thổ lộ, Chính Nghĩa nhếch miệng, nói, "Thật xin lỗi a, ta không thích nữ nhân." "Vậy ngươi ưa thích nam nhân?" Hầu Sương hỏi. "Ân, có lẽ a." Chính Nghĩa thực sự không biết trả lời như thế nào. Hầu Sương hết sức chăm chú nhẹ gật đầu, nói, ta nhất định sẽ biến thành nam nhân, để ngươi thích ta. Trịnh Nghĩa mồ hôi đổ như thác. Đuổi đi hầu xương, Trịnh Nghĩa tiếp tục phi hành. Trịnh Nghĩa móc ra cái kia phong mẫu thân hắn lưu lại giấy tin, hắn cảm thấy hắn có cần phải đi Huyết Ma Tông đi một lần. Chương 86, Huyết Ma chuyến đi, Dược Long Thành. Huyết Ma trong tông, Trịnh Nghĩa đối mặt Nam Cung cùng các loại Huyết Ma Tông cường giả, móc ra Trịnh lao đầu cho hắn cái kia phong thư tin. Đây là nàng để lại cho ta một phong thư, phía trên chữ quá kỳ lạ, ta không biết, cho nên muốn hỏi một chút, trong các ngươi có hay không nhận biết. Trịnh Nghĩa nói. Nam Cung cùng vội vàng tiếp nhận giấy tin, cái kia không dằn nổi bộ dáng nhìn xem làm cho đau lòng người. Nam Cung cùng trừng mắt mắt to, bên trên nhìn xem nhìn trái xem phải xem, càng xem càng mơ hồ. Ta không biết. Nam Cung cùng đem tin cho Nam Cung Dương. Nam Cung Dương chỉ nhìn lướt qua liền từ bỏ, nói, ta cũng không biết. Để ta xem một chút. Huyết Ma trong tông cố vấn Đông Phương Khác tiếp nhận giấy tin, cũng là một hồi lâu tưởng tận xem xét. Chữ này hiện lên hình vuông, lớn nhỏ giống nhau, đặt bút cứng cáp hữu lực, thu bút chữ như lưỡi dao, quay lại chỗ, rung động đến tâm can. Đông Phương Khác tốt một trận túng tử. Nam Cung cùng nhướng mày, nói, ngươi liền nói ngươi có biết hay không a? Đông Phương Khác cười cười xấu hổ, nói, không biết. Không biết ngươi còn một mực đang nơi đó dâu dài. Trịnh Nghĩa liếc mắt, biểu lộ cảm xúc, ha ha. Đông Phương Khác gượng cười hai tiếng. Trịnh Nghĩa đem giấy tin thu hồi, nói, đã các ngươi cũng không nhận ra, quên đi a. Hai tử, ngươi muốn đi sao? Nam Cung cùng gặp đây, vội vàng đứng lên đến. Ân. Trịnh Nghĩa cũng không lộ ra quá nhiều tin tức, cho dù mình cùng Huyết Ma Tông có quan hệ máu mủ cũng không thể tin tưởng. Hai tử, ngươi có thể theo giúp ta tại Huyết Ma trong tông đi một chút sao? Nam Cung cùng dùng khẩn cầu ánh mắt nhìn Trịnh Nghĩa. Nhìn thấy Nam Cung cùng ánh mắt, chẳng biết tại sao, Trịnh Nghĩa vậy mà tâm mềm nhũn ra. Tốt a. Trịnh Nghĩa nói. Huyết Ma trong tông, Nam Cung cùng Trịnh Nghĩa sóng vai mà đi, lộ ra thập phần hưng phấn, uy nghiêm trên mặt lộ ra tiếu dung tựa như một đứa bé con. Hắn chỉ vào Huyết Ma tông từng cái kiến trúc, là Trịnh Nghĩa giới thiệu Huyết Ma tông bố cục. Nam Cung Dương ở phía sau đi theo, vẫn duy trì một khoảng cách, không đi quấy rầy loại này ấm áp. Huyết Ma tông đệ tử đã sớm từ đọa lười biếng chi phấn hiệu quả hạ khôi phục lại, Huyết Ma tông đã khôi phục vận chuyển bình thường. Những đệ tử kia nhìn thấy Nam Cung cùng lôi kéo một thiếu niên, vui vẻ giống một đứa bé, trong lòng không khỏi hiếu kỳ bắt đầu. Thiếu niên này đến cùng là ai? Làm sao để Nam Cung lão tổ vui vẻ như vậy? Nam Cung cùng đi chậm chạp, lôi kéo Trịnh Nghĩa đi nửa ngày. Hắn cố ý thả chậm bước chân, chính là vì có thể cùng Trịnh Nghĩa nhiều ở chung một hồi. Đương nhiên, đến một mảnh rừng trúc, Nam Cung cùng ánh mắt trở nên phức tạp bắt đầu, hắn lôi kéo Trịnh Nghĩa, đi vào trong rừng trúc thanh lũ đường nhỏ, đi vào một tòa tú khí lầu gỗ trước. Đây là liền là Mẫn Nhi, cũng chính là mẫu thân ngươi đã từng chỗ ở. Nam Cung cùng nói. A Trịnh Nghĩa chỉ là đáp lại một tiếng, trên mặt cũng không có quá nhiều biểu lộ. Những ngày này kinh lịch, để Trịnh Nghĩa trở nên thành thục. Vui cùng giận hắn đều sẽ không đặt tại trên mặt. Mẫn Nhi đi rất nhiều năm, nàng mười mấy tuổi liền ra ngoài sông sáo, bình thường căn bản vốn không trở về, phòng ốc của nàng ta một mực sai người quét dọn, một mực duy trì bộ dáng lúc trước. Nam Cung cùng nói. Ân. Trịnh Nghĩa nhẹ gật đầu. Đến, hài tử, tới xem một chút ta. Nam Cung cùng đẩy cửa phòng ra, một cỗ thanh lũ hương khí đập vào mặt. Bên trong căn phòng bố cục đơn giản, ngoại trừ nhất định phải giường chiếu bên ngoài, chỉ có một tôn lư hương như cũ bốc lên khói xanh lượn lờ. Đây là Mẫn Nhi thích nhất u lan hương, từ nàng sau khi đi, ta mỗi ngày đều sẽ mệnh lệnh nhóm lửa một chi u lan hương. Nam Cung cùng nói. Đồng nhiên, Nam Cung cùng nhướng mày, hắn bước nhanh đi đến trước bàn. Mẫn Nhi đã dùng qua bút lông đâu. Nam Cung cùng sợ hãi khí tức của mình sẽ phá hư gian phòng, liền nhanh chóng ra khỏi phòng, đến đi ra bên ngoài, lớn tiếng gào lên. Lúc này hai tên thị nữ vội vội vàng vàng chạy đến. Ta hỏi các ngươi, Mẫn Nhi đã dùng qua bút lông đâu? Mẫn Nhi khi còn bé thường xuyên dùng nó vẽ tranh bút lông. Nam Cung cùng nộ khí cấp trên, mặt đỏ dần. Trong đó một tên thị nữ dọa đến phủ phù một tiếng quỳ trên mặt đất, cũng chỉ hướng bên cạnh thị nữ, nói, là nàng đưa cho đệ đệ của nàng dùng. Nam Cung cùng nghe vậy, trợn mắt mà trừng, nói, dám động Mẫn Nhi đồ vật, hôm nay không thể tha cho ngươi. Lão tổ, ta không phải cố ý, ta không phải cố ý cầm. Thị nữ gấp vội xin tha. Người đó là trộm. Nam Cung cùng đưa ngón trỏ ra, thị nữ thân thể chậm rãi lơ lửng. Lập tức, Nam Cung cùng làm một cái nắm tay thủ thế. Chỉ nghe một tiếng hét thảm, thị nữ trong nháy mắt bị một cỗ lực lượng vô hình chen ép thành một đống bùn nhão. Đây chính là hạ tràng, biết không? Nam Cung cùng đối một tên khác thị nữ nói. Một tên khác thị nữ sớm đã bị dọa đến bất tỉnh. Từ đầu tới đuôi, Chính Nghĩa đều có lạnh lùng nhìn xem một màn này. Việc không liên quan đến mình treo lên thật cao. Làm xong những này, Nam Cung cùng thở dài nhẹ nhõm, khôi phục cảm xúc, sau đó đi đến Trịnh Nghĩa bên cạnh, nói, hài tử, thật xin lỗi, vừa mới để ngươi chê cười. Không có việc gì, thiện tay người, làm chết. Trịnh Nghĩa nói. Đến, hài tử, ta cho ngươi xem một chút Mẫn Nhi chân dung. Nam Cung cùng vội vội vàng vàng, một mặt định nọt. Trịnh Nghĩa lắc đầu, nói, không cần, ta vẫn là không phải biết bộ dáng của nàng tốt, bởi vì như vậy, chỉ làm cho ta gia tăng phiền não. Vậy được rồi, muốn hay không lại lưu một hồi? Nam Cung cùng thận trọng hỏi thăm. Được rồi, ta hay là đi thôi, về sau chờ ta nghĩ thông suốt rồi lại tới. Trịnh Nghĩa nói. Dứt lời, Trịnh Nghĩa không đợi giữ lại, liền bay hướng lên bầu trời, chân đạp thanh phong, tiêu sái rời đi. Nam Cung cùng nhìn xem Trịnh Nghĩa bóng lưng, nói, hài tử, ta nhất định sẽ chờ ngươi tiếp nhận ta, ta sẽ một mực chờ lấy, chờ ngươi tiếp nhận ta. cáo biệt Huyết Ma Tông, Chính Nghĩa chưa có trở lại Đại Canh Tông. Thiên hạ chi lớn, Chính Nghĩa muốn xông xáo một phen, chỉ có dạng này mới có thể không uổng đời này. Trạm thứ nhất, Chính Nghĩa mục tiêu là tại phía xa ngoài ngàn vạn dặm Dược Long Thành. Dược Long Thành, một cái có tu tiên giả xây dựng nổi tới thành thị. Trong thành không có phàm nhân, đều là tu tiên giả. Thời gian trước, Điền Bất Tu đã từng du lịch thiên hạ, tại Dược Long Thành đợi qua một đoạn thời gian. Nơi đó có đến từ Thanh Mục Đại Lục các nơi tu tiên giả, bọn hắn tụ tập cùng một chỗ, trao đổi tài nguyên, tìm đồng đội, thăm dò không biết chi địa, còn có các loại nhiệm vụ có thể tiếp. Ở nơi đó, Chính Nghĩa sẽ không còn đủ có bằng hữu. Thấy người, đều là người xa lạ, thậm chí địch nhân. Nơi đó mới là tu tiên giới chân chính bộ dáng. Sinh hoạt tại tông môn dưới cánh chim chim non không cách nào trao liệm cửu thiên, chỉ có xông ra đi, kinh lịch sự tình các loại, mới có thể chân chính cường đại bắt đầu. Từ khi từ Điền Bất Tu trong trí nhớ biết được Dược Long Thành về sau, Chính Nghĩa liền đối nơi này vô hạn hướng tới. Bỏ ra hơn một tháng thời gian phi hành, vượt qua trời Bắc, Đỏ Hồ, Bắc Sơn các địa khu, Chính Nghĩa rốt cục đi tới tòa này hắn hướng về đã lâu đại thành. Xa xa nhìn lại, một tòa đen kịt thành thị giống như cự thú, sừng sững tại mênh mông trên hoang dã. Cái kia cao ngất tường thành khoảng chừng 100 mét cao, để người chùn bước, cũng chỉ có tu tiên giả mới có năng lực tu kiến bực này to lớn thành thị. Chân chính tu tiên giới, ta tới. Chính Nghĩa lộ ra tiếu dung, lập tức hạ xuống, rơi vào cao mấy chục mét trước cửa thành. Chương 87, tiến vào trong thành, có cơ duyên. Dược Long Thành trước, bốn tên trúc cơ tu vi tu tiên giả đứng ở trước cửa, tả hữu các hai người. Chính Nghĩa gặp một màn này, trong lòng không khỏi cảm thán, không hổ là tu tiên thành lớn, chỉ là nhìn đại môn liền là trúc cơ tu vi, như tại Đại Canh trong tông, trúc cơ đều là cao quý nội môn đệ tử. Vào thành lệnh ở đâu? Một tên thủ vệ ngăn lại Chính Nghĩa. Cái gì? Vào thành lệnh? Còn cần món đồ kia sao? Trước kia không đều là trực tiếp tiến sao? Chính Nghĩa nói. Hừ, người đó là lão hoàng lịch, từ khi 150 năm trước, vào thành liền cần vào thành làm. Thủ vệ nói. A, ta không có. Chính Nghĩa nói. Không có liền cần móc linh thạch mua. Thủ vệ nói. Tốt tốt tốt, ta mua. Chính Nghĩa bất đắc dĩ. Là người trong môn phái vẫn là tán tu. Thủ vệ hỏi. A, cái này còn muốn hỏi sao? Chính Nghĩa nghi hoặc. Đương nhiên. Khác nhau ở chỗ nào? Người trong môn phái cần đăng ký môn phái, giao nạp 5 khối linh thạch thu hoạch vào thành lệnh. Thủ vệ nói. Tán tu kìa đâu? Chính Nghĩa đem thả xuống khoác lên tu di vòng tay bên trên tay trái hỏi, hắn ngược lại muốn xem trong này còn có thể chỉnh ra cái gì yêu thiêu thân. Tán tu giao nạp 2 khối linh thạch thu hoạch vào thành lệnh. Thủ vệ nói. Chính Nghĩa nghe vậy, không chút do dự, nói, ta là tán tu. Là tán tu có thể tiết kiệm 3 khối linh thạch, đồ đần mới báo tông môn của mình. 3 khối linh thạch không phải tiền a? Hừ, như thế keo kiệt, xem xét liền là tán tu. Thủ vệ rêu cợt nói. Chính Nghĩa móc ra 3 khối linh thạch, đưa cho thủ vệ. Thủ vệ tiếp nhận linh thạch, cho Chính Nghĩa một cái thường thường không có gì lạ đồng bài. Đồng bài bên trên có một cái to lớn không có chữ, trừ cái đó ra, cũng không có cái gì chỗ đặc thủ. Nay lệnh chính là ngươi tại trong thành thân phận, tại Dược Long Thành bên trong nhất định phải tùy thân mang theo, không cần thiết vứt bỏ, như vứt bỏ, nhất định phải hoa đồng dạng giá tiền đến bổ sung. Một khối vào thành lệnh có thể ra vào Dược Long Thành 30 lần, 30 lần về sau, vào thành lệnh hết hiệu lực, cần một lần nữa mua thêm. Thủ vệ nói với Chính Nghĩa. Chính Nghĩa nhếch miệng, vừa trên lệnh bài dây thừng thắt ở trên đai lưng, liền chuẩn bị vào thành. Vừa đi hai bước, Chính Nghĩa lại lần nữa bị thủ vệ ngăn cản. Làm gì a? Chính Nghĩa có chút không vui. Thủ vệ cười lạnh, lộ ra một bộ con buôn tiểu dung, trong tay khoa tay lấy bóp linh thạch thủ thế. Ngươi một cái nhỏ tiểu tán tu, phía sau không môn không phái không chỗ dựa, muốn vào thành, ngươi đến xuất ra một điểm thành ý đến. Thủ vệ nói. Chính Nghĩa hai mắt nhíu lại, có chút sinh khí. Chính Nghĩa ghét nhất bị người khác uy hiếp. Các ngươi muốn cái gì? Chính Nghĩa áp chế lửa giận, hỏi. Một khối linh thạch, hiếu mời chúng ta ca bốn cái. Thủ vệ nói. Chính Nghĩa híp mắt ánh mắt đảo qua bốn người, đem bốn người hình dạng nhớ kỹ. Vừa tới Dược Long Thành liền bị bốn cái nho nhỏ thủ vệ làm khó dễ, khẩu khí này Chính Nghĩa đương nhiên sẽ không nuốt xuống. Nhưng hắn hiện tại chưa quen cuộc sống nơi đây, còn không thể gây thù hằn quá nhiều, bằng không, Chính Nghĩa đã sớm một kiếm nãng đi qua. Giao nạp một khối linh thạch, Dược Long Thành đại môn hướng Chính Nghĩa mở ra. Tiến vào trong thành, Chính Nghĩa liền muốn lưu mộ mộ tiến vào đại quan viên, nhìn cái gì đều mới mẻ. Căn cứ Điền Bất Tu ký ức, Chính Nghĩa đi vào trong thành một nhà tiên trà quán. Tu tiên giả yêu tốt một cái chữ tiên, cho nên tại quán trà các loại căn cứ danh tự trước, đều ưa thích thêm cái trước chữ tiên. Nơi này là các nơi tu tiên giả tụ tập địa phương, tại Dược Long Thành bên trong, giống như vậy tiên trà quán còn có mấy nhà. Chính Nghĩa đi vào tiên trong quán trà, liền thấy trong quán trà ngồi đầy mặc kỳ trang dị phục tu tiên giả. Những người tu tiên này phần lớn là trúc cơ cảnh giới, kim đan cảnh giới cũng có, nhưng cũng không nhiều, chỉ có chút ít mấy người. Chính Nghĩa vừa bước vào tiên trà quán cánh cửa, liền cảm nhận được hơn 10 đôi ánh mắt ở trên người hắn dò xét. Những người này, đầu tiên là nhìn về phía Chính Nghĩa bên hông vào thành lệnh, lại là nhìn về phía Chính Nghĩa mặt. Bọn hắn trên dưới dò xét, ánh mắt hoặc nghi hoặc đề phòng. Những trúc cơ đó cảnh giới tu tiên giả phát hiện nhìn mình không thấu Chính Nghĩa cảnh giới về sau, liền tức thời tránh đi ánh mắt. Chỉ có những kim đan đó cảnh giới tu tiên giả còn đang quan sát Chính Nghĩa. Chính Nghĩa trên mặt không có bất kỳ cái gì biểu lộ, tìm tới một cái không vị, liền ngồi xuống. Rất nhanh, liền có một cái luyện khí cảnh giới gã sai vật là Chính Nghĩa rót đầy một chén nước trà. Chính Nghĩa giơ lên chén trà, cẩn thận phẩm một ngụm. Khang khổ, dư vị lược chát chát, là hạ đẳng linh trà. Nước trà này là miễn phí, đương nhiên không thể cho Trịnh Nghĩa cung cấp trà ngon, nếu muốn uống trà ngon, nhất định phải khắc thêm tiền. Với lại, nơi này không thu vàng bạc, chỉ lấy linh thạch. Ngay tại Trịnh Nghĩa vừa mới đặt chén trà xuống thời khắc, một tên kim đan cảnh giới tu tiên giả đi vào Trịnh Nghĩa bên cạnh, hơi vừa chắp tay, nói: "Vị đạo hữu này là tán tu à? Ngươi là làm thế nào nhìn ra được?" Trịnh Nghĩa hỏi. Người tu tiên này chỉ Trịnh Nghĩa bên hông vào thành lệnh, nói: "Nếu là người trong môn phái, trên lệnh bài tự nhiên sẽ có kỳ tông môn tên, nếu chỉ có một cái không có chữ, cái kia chính là tán tu." Trịnh Nghĩa túi đầu nhìn lướt qua người này vào thành lệnh, phía trên cũng là một cái to lớn không có chữ, lập tức, Trịnh Nghĩa ngẩng đầu, chớp mắt xem xét, cừu hận giá trị là linh, nghĩ đến người này cũng vô ác ý. "Ta nhìn ngươi cũng là tán tu." Trịnh Nghĩa nói. "Đó là đương nhiên, nếu không phải tán tu, ta cũng sẽ không tới tìm đạo hữu đáp lời." Người này cũng không thấy bên ngoài, lôi ra một cái ghế, liền ngồi vào Trịnh Nghĩa bên cạnh. Trịnh Nghĩa quan sát tỉ mỉ người này mặc một thân trường bào màu xám, trên thân cũng không mang theo bất kỳ binh khí, hình dạng nhẹ nhàng, xem mặt bên trên nếp nhăn, tuổi tác hẳn là so Lý Thanh Tùng phải lớn, cảnh giới của hắn cũng không tính quá mức kinh diễm, giống như Trịnh Nghĩa, cùng là kim đan nhất trọng sơ kỳ cảnh giới. Trịnh Nghĩa đang đánh giá hắn, hắn cũng đang đánh giá Trịnh Nghĩa, hai người bốn mắt tương đối, mắt lớn trừng mắt nhỏ, bầu không khí thập phần vi diệu. "Dứt lời, ngươi tìm ta có chuyện gì?" Trịnh Nghĩa dẫn đầu đánh vỡ yên tĩnh. Người này mỉm cười, nói: "Chúng ta cùng là tán tu, lý làm chiếu ứng lẫn nhau, tại hạ tôn hiểu, gặp qua đạo hữu." "Ta gọi Chính Hai, gặp qua đạo hữu." Đi ra ngoài bên ngoài nhiều cái tâm nhãn, Trịnh Nghĩa cũng không nói ra bản thân tên thật, mà là tùy tiện nói một chút danh tự. "Ha ha ha ha, Chính đạo hữu, tuổi còn trẻ liền có tu vi như thế, thật sự là tiền đồ vô lượng à." Tôn Hiểu cố ý định nọt một câu. "Đâu có đâu có, ta chỉ bất quá biết chút dưỡng nhan chi thuật thôi, chân thực niên kỷ có lẽ ta còn lớn hơn ngươi đâu, như mảnh tính bắn ra, ngươi có lẽ còn phải gọi ta một tiếng ca ca đâu." Trịnh Nghĩa nói như vậy, một là vì không để cho người khác cảm thấy mình tuổi còn nhỏ liền dễ khi dễ, hai là vì lừa người khác tiện nghi. Tôn Hiểu nghe vậy, khoe miệng động đậy khẽ khẽ, nói: "Cái kia có cơ hội ta nhưng phải hướng Trịnh đạo hưu thỉnh giáo một chút dưỡng nhan chi thuật." "Dễ nói." Trịnh Nghĩa giơ lên chén trà, nhẹ nhàng toát một ngụm, ánh mắt thủy chung đặt ở Tôn Hiểu trên thân. Tôn Hiểu một phen thăm dò, biết Trịnh Nghĩa không phải kẻ đơn giản, liền đi thẳng vào vấn đề, nói ra ý: "Dưới mắt có một cơ duyên, không biết đạo hưu có nguyện ý hay không nếm thử một phen." Tôn Hiểu nói: "A." Trịnh Nghĩa đặt chén trà xuống, giống như cười mà không phải cười nhìn xem Tôn Hiểu. "Lần này cơ duyên hơi có hung hiểm, cần có 7 người tham gia, lại đều phải là kim đan cảnh giới, dưới mắt ta đã tìm tới 5 người, thêm nữa ta, tổng cộng có 6 người, như Trịnh đạo hữu đồng ý, chúng ta liền có thể nếm thử một phen." Tôn Hiểu nói. "Vậy ta có thể được cái gì đâu?" Trịnh Nghĩa hỏi. "Trong đó vật phẩm, chúng ta 7 người bình quân phân phối, sự tình khác, ta tạm thời không tiện lộ ra." Tôn Hiểu nói. Trịnh Nghĩa nghe vậy, hơi tự định giá một cái. "Ân, dù sao ta cũng không có chuyện làm, chẳng chơi với bọn hắn chơi. Ta có đại canh quyết thái bạch quyết bản thân, cũng không sợ bọn họ đùa nghịch hoa chiêu gì." Nghĩ đến đây, Trịnh Nghĩa mỉm cười, nói: "Tốt, Tôn đạo hữu, hết thảy nghe ngươi an bài." Tôn Hiểu gặp đây, nói: "Nơi đây người tạp, không phải nói chuyện địa phương." Chương 88, đồng đội, Bạch Lang Vương truyền thuyết. Dược Long Thành trên đường phố, Tôn Hiểu tại phía trước đi, Trịnh Nghĩa ở sau lưng đi theo. Hai người một trước một sau, một mực vẫn duy trì một khoảng cách, để phòng lẫn nhau lấy. Dược Long Thành bên trong không cho phép vật lộn giết người, cho nên tại trong thành, Trịnh Nghĩa cũng không lo lắng an toàn của mình, hắn đi theo Tôn Hiểu, ngược lại muốn xem Tôn Hiểu đến cùng muốn làm gì. Không bao lâu, Tôn Hiểu liền dẫn Trịnh Nghĩa đi tới thành Đông. Thành Đông, từng dãy đá trắng phòng ở san sát nối tiếp nhau, nơi này là tu tiên giả tại trong thành chỗ ở. Chỉ cần một khối linh thạch, liền có thể thu được một căn phòng một tháng ở tạm quyền. Đại đa số đến Dược Long Thành định cư tu tiên giả đều sẽ tìm một kiện phòng ở lại. Dù sao, ngồi xuống tu hành cần một cái an toàn an tĩnh hoàn cảnh. Đi theo Tôn Hiểu, đi vào tiêu ký lấy vàng 35 gian phòng, đẩy cửa phòng ra, liền thấy trong phòng có 5 tên kim đan cảnh giới tu tiên giả, riêng phần mình làm lấy riêng phần mình sự tình. Có ngồi xếp bằng, có cầm khối vải rách xoa đao, còn có vẽ bùa giấy, nhất kỳ hoa chính là cái kia nhỏ người gầy, chính liễu lo không ngừng nói với người khác lấy trò cười. Mặc dù không có người phản ứng hắn, nhưng hắn vẫn là làm không biết mệt, miệng không ngừng. Bọn hắn vào thành lệnh bên trên toàn đều có một cái to lớn không có chữ, không hề nghi ngờ, bọn họ đều là tán tu. "Tu, Tôn ca, ngươi đã tới, thế nào, người đã tìm được chưa?" Cái kia nhỏ người gầy nhìn thấy Tôn Hiểu đến, lập tức hưng phấn đánh lên chiếu cố. Tôn Hiểu chỉ Trịnh Nghĩa, nói: "Chư vị, vị này là Trịnh đạo hữu, hắn cũng là một tên tán tu." Trịnh Nghĩa có chút chắc tay, nói: "Ta gọi Chính Hai, gặp qua các vị đạo hữu." Nhỏ người gầy tựa như một cái giống như con khỉ, nhảy đến Trịnh Nghĩa bên cạnh, nói: "Ta gọi Viên Tiểu Lâu, nhìn ngươi bộ dáng niên kỷ cũng không lớn nha." Xoa đao đại hán đem vải rách nhét vào giày bên trong, ngu ngơ cười một tiếng, nói với Trịnh Nghĩa: "Ta gọi Lý Đại Đao." "Ta gọi Tiêu Lam." Duy nhất một tên nữ tính nói. Vẽ bùa người kia cũng không quay đầu lại, nói: "Ta gọi Nhan đạo tử." Viên Tiểu Lâu chỉ vào tên kia tính tọa nam tử nói với Trịnh Nghĩa: "Hắn gọi Trương Huy, không thích nói chuyện." Dứt lời, Viên Tiểu Lâu cười hắc hắc, hỏi Trịnh Nghĩa: "Ngươi có muốn hay không nghe trò cười, ta vừa định lên tới một cái." Không đợi Trịnh Nghĩa đáp ứng, lời này lao liền bắt đầu mình biểu diễn. Truyền thuyết có một cái thợ săn, nàng dâu chạy theo người khác, chỉ lưu lại một cái nửa tuổi hài nhi ở nhà. Thợ săn cần muốn đánh cướp, mỗi ngày đi sớm về trễ, có một ngày, hắn về đến nhà, gặp trong nhà đại môn rộng mở, hắn vội vàng quá khứ xem xét, nhưng không có phát hiện con của hắn. Ai nha, trong lòng của hắn cái kia sốt ruột a, đừng đề cập nhiều khó chịu. Hắn trong nhà phát hiện lão hổ dấu chân, liệu định con của hắn bị lão hổ chụp tới. Săn người lập tức giao nĩa cung nỏ, lần theo dấu chân, tiến vào thâm sơn, tìm tới con hổ kia lúc, con hổ kia đang tại gặm ăn con của hắn. Thợ săn lúc này liền nổi giận, trực tiếp thuần thủ, một cái chớp xúc, đem lão hổ thả ngã xuống đất. Ngay tại hắn muốn giết lão hổ lúc, ngài đoán làm gì? Trịnh Nghĩa bó tay rồi, gia hỏa này làm sao lời nói nhiều như vậy? Hắc, ngươi cảm thấy một đoán được, lão hổ lập tức một mặt ủy khuất, tội nghiệp đối thợ săn nói, trong bụng ta có con của ngươi. Sau đó a, thợ săn liền cùng lão hổ kết hôn, cái này kêu là làm phụng tử thành hôn. Trịnh Nghĩa mồ hôi đổ như thác, thật nghĩ một quyền nện vào Viên Tiểu Lâu trên mặt, để Viên Tiểu Lâu im miệng. Ta cũng muốn cùng lão hổ kết hôn, chân nam nhân liền nên bên trên lão hổ. Lý Đại Đao cười ha ha. Trịnh Nghĩa triệt để phủ, bọn này tu tiên giả có phải hay không đầu óc có bệnh? Ta có phải hay không nên rời đi nơi này? Tôn Hiểu gặp đây, vội vàng nói, đừng cãi cọ, chúng ta tới nói chính sự. Tôn ca, ta vừa mới nói trò cười có ý tứ không? Viên Tiểu Lâu hỏi. Tôn Hiểu sớm đã thành thói quen, cho nên hắn không có phản ứng Viên Tiểu Lâu, mà là nói với Trịnh Nghĩa, hiện tại ngươi gia nhập chúng ta, liên quan tới lần này cơ duyên sự tình, ta cũng muốn nói với ngươi đạo nói ra. Nghe được cơ duyên, Viên Tiểu Lâu cũng không náo đẳng, trung thực xuống dưới. Cái khác mấy tên tu tiên giả cũng đều buông xuống trong tay sự tình, tiến tới Tôn Hiểu bên cạnh. Vài ngày trước, ta tại phủ cận bắt một chỉ linh thú, chuẩn bị lấy linh thú chi huyết làm kiếp nổ, luyện chế một lò đan dược. Cái kia linh thú rất là giàu hoạt, ta đuổi rất lâu, đều không có đuổi kịp nó. Về sau, nó chui vào Lang Vương trong núi, ta cũng đi theo tiến nhập. Muốn nói, cái kia linh thú cũng là khó chơi, phế đi hơn một tháng, ta vẫn là đem nó mất dấu. Ngay tại ta chuẩn bị lúc rời đi, ta tại Lang Vương trong núi phát hiện một cái vui mừng ngoài ý muốn. Nói đến đây, Tôn Hiểu dừng một chút, nhìn về phía đám người. Ai nha, Tôn ca, ngươi làm sao giống như ta, nói chuyện còn mang lưu huyền niệm. Viên Tiểu Lâu nói. Tôn Hiểu mỉm cười, nhẹ nhàng nuốt ve vòng tay, một khối vỡ vụn ngọc như ý ra hiện ở trong tay của hắn. Nhan đạo tử nhướng mày, lập tức hoảng sợ nói, ngũ giai pháp bảo. Tàn phá ngũ giai pháp bảo, đã mất chữa trị giá trị. Một bên ngồi xếp bằng Trương Huy nói đến. Các vị lại nhìn cái này pháp bảo bên trên đầu sói là cấn, có muốn hay không lên cái gì? Tôn Hiểu hỏi. Cái gì nha, ngươi thì nói mau a, đừng treo chúng ta. Viên Tiểu Lâu không nhịn được nói. Đây là yêu vương tộc Bạch Lang Vương một mạch tộc huy ấn ký, nghe đồn, tại vạn năm trước đó, yêu tộc chi vương Bạch Lang Vương từng cùng chân tiên tại Thanh Mục Đại Lục đại chiến 10 năm, sau không địch lại chân tiên, máu vẩy dãy núi. Vì kỷ niệm Bạch Lang Vương, về sau dãy núi kia liền được xưng là Lang Vương núi. Tôn Hiểu nói, đây chẳng qua là truyền thuyết đi, cái thế giới này nào có chân tiên, cho dù thật có, ta cũng không tin có người có thể cùng chân tiên đánh 10 năm. Nhan đạo tử nói, truyền thuyết tuy có khoa trương hiểm nghi, nhưng cũng không thể không tin, bằng không, yêu tộc cũng sẽ không thường thường bị nam gia đánh tới. Không dối gạt các ngươi nói, tại ta vẫn là luyện khí cảnh giới thời điểm, ta thế nhưng là tự mình đã trải qua cùng yêu tộc đại chiến. Lý Đại Đao cười hắc hắc, cho người ta một bộ một có tâm cơ dáng vẻ, nhưng chẳng biết tại sao, Chính Nghĩa luôn luôn cảm giác người này rất dối trá. Không phải truyền thuyết, bởi vì ta đang đuổi bắt ma thú thời điểm, tìm được một cái huyệt động, trong huyệt động có thật nhiều tế tự bạch cốt, tất cả đều là xuất từ tay yêu tộc, trọng yếu nhất chính là, tại hang động cuối cùng, ta thấy được một cái cửa đá phía sau có cái gì, mọi người có thể phát huy tưởng tượng, đi đoán một cái. Tôn Hiểu nói, bất kể như thế nào, là cơ duyên chúng ta liền muốn đi thử xem, chúng ta tán tu hành vốn cũng không dễ, như lại bắt không được cơ duyên, cả một đời cũng chỉ có thể dạng này. Tiêu Lam nói, cửa đá kia bên trên có phong ấn, một mình ta không cách nào mở ra, ta xem chừng muốn mở ra phong ấn tối thiểu nhất cần 7 tên kim đan, cho nên ta liền tìm được chư vị. Hiện tại, 7 người đã đủ, chúng ta tùy thời có thể lấy xuất phát. Tôn Hiểu thu hồi ngọc như ý, sau đó móc ra 7 tấm bùa, để lên bàn. Vì cam đoan tốt hơn hợp tác, ta cần muốn tất cả chúng ta đều phải thể, tuyệt không thể lẫn nhau tổn thương. Tôn Hiểu nói. Nhan đạo tử gặp đây, cười lạnh một tiếng, nói, tâm hỏa lời thể phủ, ngươi thật đúng là bỏ hết cả tiền vốn. Không có cách, vì tốt hơn hợp tác. Tôn Hiểu nói. Chính Nghĩa một mực đánh giá mấy người kia quan hệ, gặp bọn họ cũng là bằng mặt không bằng lòng, liền yên lòng. Viên Tiểu Lâu nhất không tâm cơ, trực tiếp tiếp nhận tâm hỏa lời thể phủ, lập xuống lời thể. Ta Viên Tiểu Lâu thể, tuyệt sẽ không hướng Tôn ca bọn hắn ra tay. Dứt lời, Viên Tiểu Lâu liền cắn nát ngón cái, đem máu theo ở trên lá bửa. Chương 89, mỗi người đều có mục đích riêng phải đạt được, mới khí vận, điền bất tu chuẩn bị ở sau. Tôn Hiểu gặp đây, mỉm cười, cũng lập xuống lời thề. Ta Tôn Hiểu tuyệt sẽ không hướng Viên Tiểu Lâu đám người động thủ. Ta Tiêu Lam tuyệt sẽ không hướng các ngươi động thủ. Ta Lý Đại Đao tuyệt sẽ không động thủ. Ta Nhan đạo tử tuyệt sẽ không giống đội hữu của ta động thủ. Ta Trương Huy không sẽ động thủ. Đám người nhao nhao lập xuống lời thề, nhìn như thành khẩn, kỳ thật cẩn thận đi phẩm, liền có thể phẩm ra một tia nghiền ngẫm. Viên Tiểu Lâu không hướng Tôn ca đám người động thủ, Tôn ca đám người, cái này đám người mười phần đáng giá cân nhắc. Tôn Hiểu cũng giống như Viên Tiểu Lâu. Tiêu Lam cũng không do nói, chỉ nói là các ngươi. Các ngươi chỉ có thể rộng. Nhan đạo tử sẽ không hướng đồng đội động thủ, như hắn không thừa nhận Trịnh Nghĩa Tôn Hiểu đám người là hắn đồng đội, vậy cái này lời thề không liền không thành lập sao? Trương Huy cùng Lý Đại Đao nhất gà tặc, không sẽ độc thủ, sẽ không đối với người nào độc thủ. Bọn hắn cũng một nói rõ. Chính Nghĩa liếc mắt liền nhìn ra không thích hợp, đối mặt bọn này mỗi người đều có mục đích riêng phải đạt được ra hỏa, Chính Nghĩa nói, ta Trịnh Hai thể, tuyệt sẽ không độc thủ. Hắc, ta không sẽ độc thủ, ta sẽ không đối nhị gia cùng ta 9 người ca ca độc thủ, đối với các ngươi coi như không nhất định. Còn có, ta là Chính Nghĩa, không phải Trịnh Hai. Tôn Hiểu gặp đây, ngoài cười nhưng trong không cười cười cười, trong lòng đối cái này 7 cái tâm hỏa lời thể phù có chút đau lòng. Tâm hỏa lời thể phù, tam giai phù lục, khả năng khác phát thệ, nếu không tuân theo lời thể, cũng sẽ bị tâm hỏa thôn phệ, tâm hỏa sẽ một mực đốt cháy, cho đến linh hồn tịch diệt. 7 người toàn đều thề về sau, tâm hỏa lời thể phù liền bị một cỗ vô hình chi hỏa đốt cháy, cuối cùng hóa thành tro tàn, biến mất không thấy gì nữa. Lời thề thành lập.